Chương 398, cái này chẳng phải mang ý nghĩa tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc hắn sao? Chương 398, cái này chẳng phải mang ý nghĩa tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc hắn sao? Khi đó, Bạch Cảnh Huyễn trong lòng cũng thật rất phiền muộn, cũng may hiện tại, hắn cuối cùng biến trở về nữ tính nên có dáng vẻ. Không nghĩ tới chính mình ghen rất cường đại, giữ lại lên tóc dài sau, vậy mà thành 10 phần đại mỹ nhân, ít ra cùng Triệu Thi Hàm so sánh, nhan trị cũng không kém là bao nhiêu. Cái này khiến Bạch Cảnh Huyễn vui vẻ một lúc lâu. Ta cho ngươi đi làm, ngươi liền thật đi làm. Vậy ta nếu để cho ngươi đi đất ức, ngươi tại sao không đi đâu? Triệu Âm hỏi ngược lại, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc. Ngươi mới đi đất ức đâu? Bạch Cảnh Huyễn lập tức tới hỏa khí, tức giận về đối nói. Hai người lúc này tại trong lương đình giao thủ tỉ thí. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chân chính thống hạ sát thủ, chỉ là bằng vào cao trung thời kỳ luyện thành bản sự, đến một trận thực chiến quyết đấu. Cũng không lâu lắm, hai người vừa đánh vừa lui trở về nhà bên trong. Về sau, Triệu Âm tại tòa này Bạch phủ bên trong vượt qua một đoạn cực kỳ nhàn nhã thời gian. Trong khoảng thời gian này, lại có không ít leo lên quyền quý người trước để lấy lòng Triệu Âm. Đáng tiếc những người này tất cả đều bị Triệu Âm từng cái từ chối. Đám người này hành vi thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được, giản làm cho người ta hoàn toàn im lặng. Hiển nhiên, những người này vẫn là muốn cùng Triệu Âm rút ngắn quan hệ. Cũng không ít môn phái nữ đệ tử thường xuyên để diễn tả hâm mộ chi tình, nhưng đều bị Bạch Cảnh Huyễn đuổi đi, thực đang đáng tiếc. Bạch Cảnh Huyễn đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Trên đời này tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ nữ nhân? Vậy mà vì phụ thuộc Triệu Âm bối cảnh thế lực làm ra loại sự tình này, thật là khiến người buồn nôn. Chẳng lẽ ngươi không phải chủ động ôm ấp yêu thương sao? Triệu Âm cười đùa tí từng mà nhìn chằm chằm vào Bạch Cảnh Huyễn hỏi. Tới ngươi, ta mới sẽ không ham bối cảnh của ngươi thế lực. Ngươi không ham bối cảnh của ta thế lực, ngược lại ham ta tướng mạo a. A, ta tùy tiện tìm cái nam nhân đều so ngươi anh tuấn, làm sao lại ham sắc đẹp của ngươi? Bạch Cảnh Huyễn cười lạnh nói. Được a, vậy ngươi tìm so ta đẹp trai nam nhân cho ta xem một chút. Ai, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự có cái nhân tuyển. Bạch Cảnh Huyễn vẻ mặt đắc ý nói. Là ai? Là chính ta. Bạch Cảnh Huyễn trở lại gian phòng của mình, lập tức đổi lại một thân quần áo màu trắng. Nàng không thi phấn trang điểm, trực tiếp đi ra. Nhìn qua sắc thực tiểu diễm động nhân, đương nhiên còn mang theo một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng. Đây chính là Triệu Hâm ưa thích loại hình. Ân, nhìn cũng không tệ, cũng không biết bên trong thế nào. Triệu Hâm nói, liền đối với Bạch Cảnh Huyễn tiến hành một phen dò xét. Kết thúc sau, Bạch Cảnh Huyễn gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đuổi đi những này người nhảm chán, Triệu Hâm vẫn là quyết định rời đi nơi này. Thật sự là bởi vì chỉ cần hắn tại một chỗ dừng lại, chắc chắn sẽ có vô số tư chất bình thường nữ tử mong muốn chủ động tiếp cận hắn. Không có cách nào, hắn chính là như thế có mị lực. À, ngươi chớ tự mình đa tình, nếu không phải mẫu thân ngươi là nhan tình nữ, ai sẽ để ý tới ngươi? Bạch Cảnh Huyễn nhịn không được nhả danh nói. Bớt nói nhảm, đi, chúng ta tới một trận hoàng thành quyết đấu. Triệu Âm cười lạnh một tiếng, kéo lại Bạch Cảnh Huyễn. Giữa ban ngày, không cần a. Bạch Cảnh Huyễn vội vàng cự tuyệt. Cái này có thể không thể kìm được ngươi. Nói xong, hai người thật vừa đánh vừa lăn vào phòng. Bạch Cảnh Huyễn tự nhiên là muốn đi theo Triệu Âm cùng đi. Dù sao ở trong nhà, Bạch Cảnh Huyễn công lực tăng lên 10 phần chậm chạp. Ngược lại đi theo Triệu Âm, khả năng giống Triệu Vương nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên. Bây giờ Bạch Cảnh Huyễn đã theo trúc cơ cảnh giới tu luyện đến kim đan cảnh giới biên giới. Tốc độ tăng lên có thể nói là khá nhanh rồi. Muốn tiếp tục bảo trì tốc độ tăng lên như vậy, đoán chừng rất nhanh liền có thể chân chính trưởng thành. Đây là Bạch Cảnh Huyễn 10 phần bằng lòng nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng không muốn bị người khác rơi xuống quá nhiều. Đương nhiên, Triệu Âm cũng không nói thêm gì. Tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên, Triệu Âm trên đường đi trên cơ bản cũng rất thuận lợi. Cơ hồ không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đây cũng là Triệu Âm hy vọng nhìn thấy cục diện. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì dọc đường người trên cơ bản đều đã biết Triệu Âm tới. Triệu Âm đến, ý vị như thế nào? Cái này chẳng phải mang ý nghĩa tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc hắn sao? Tất cả mọi người không đốc. Lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phải biết ngày thứ nhất thời điểm, Tinh Nguyệt liền đã xuất hiện. Có Tinh Nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm, ai còn dám đi ra mạo hiểm? Đây không phải muốn chết là cái gì? Không cẩn thận đắc tội Triệu Âm, ngay sau đó liền sẽ giống gặp phải ma thần như thế, trong nháy mắt trên thế giới này biến mất. Cái này cũng không phải cái gì thoải mái chuyện, mà lại là tương đối xui xẻo chuyện, cho nên tuyệt đối không thể làm như vậy. Đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên trên cơ bản tại ma giới, tất cả có phương pháp, có tin tức người cũng bắt đầu trốn. Không vì cái gì khác, chính là vì cẩn thận làm việc, nếu không rất có thể tùy thời mất đi tính mạng. Triệu Âm đối với cái này lại thích thú, căn bản không để ý tới những này. Kỳ thật nói chính xác, Triệu Âm là căn bản không thèm để ý những này. Dù sao Triệu Âm không phải một cái mỗi ngày đều ưa thích khắp nơi gây chuyện thị phi người. Mặc dù tại rất nhiều trong mắt người, dù phải hắn coi như không chết cũng muốn bị thương nặng. Nhưng Triệu Âm chính mình lại không cho là như vậy. Hắn cũng không thể cảm thấy mình là một cái phẩm tính ác liệt người a. Cho nên đây hết thảy cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Không có người trước tới quấy rầy, cũng là một cái tương đối nhẹ nhõm tự tại chuyện. Trên đường đi, hắn cùng Bạch Cảnh Huyễn cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy như vậy đủ rồi. Có Bạch Cảnh Huyễn làm bạn, đường đi liền càng thêm có ý tứ. Đương nhiên, Triệu Âm cũng không có quên đi thăm viếng Lăng Vi Phong. Giờ phút này Lăng Vi Phong còn tại kiên trì không ngừng tu luyện. Nhìn thấy Triệu Âm tới, nàng lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhất là nhìn thấy Triệu Âm bên người Bạch Cảnh Huyễn, càng là thích thú bạc phần. Mặc dù ngay từ đầu Bạch Cảnh Huyễn không có nhận ra nàng đến, nhưng bây giờ nhận ra liền tốt. Không có cách nào, lúc trước Lăng Vi Phong là nữ giả nam trang dáng vẻ. Bất quá đáng tiếc là, Lúc kia Lăng Vi Phong đối với Bạch Cảnh Huyễn mà nói, lực hấp dẫn kém xa Triệu Hâm, cho nên căn bản không tính là trọng yếu. Bất quá nói cho cùng, hai người đã từng đều là hảo huynh đệ. Cho dù là hiện tại, cũng có thể làm tỉ muội, không phải sao? Rất nhanh, hai người liền trò chuyện 10 phần ăn ý, bắt đầu tâm tình cao trung thời kỳ chuyện cũ. Thậm chí quan hệ lẫn nhau so với trước đó càng thêm thân mật. Nhất là khi biết Bạch Cảnh Huyễn thân phận về sau, Lăng Vi Phong càng là cho thấy chính mình là tinh nguyện đồ đệ. Tương lai nhất định có thể tại Bạch gia trước mặt nói mấy câu. Cái này khiến Bạch Cảnh Huyễn 10 phần cảm kích. Trong nội tâm đối Lăng Vi Phong cũng tràn đầy hảo cảm. Lúc đầu lúc trước hai người chính là hảo huynh đệ, hiện tại liền càng không cần phải nói. Quan hệ là thật tốt tới cực điểm. Triệu Âm cũng nhìn ở trong mắt, nhưng căn bản không có đi ngăn cản. Kỳ thật cũng không cần thiết ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản đâu? Hai người bọn họ quan hệ hòa hợp, không phải là kết quả tốt nhất sao? Đương nhiên, đây chỉ là đối với Triệu Âm mà nói. Triệu Âm trở về Ma Tông sau, không hề nghi ngờ vượt qua bị đám người tung hô hậu đại sinh hoạt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Triệu Âm hiện tại cùng Lăng Vi Phong quan hệ, liền có thể nhìn ra hắn không giống bình thường, lại càng không cần phải nói hắn cùng Tinh Nguyệt ở giữa còn có một đoạn nguồn gốc. Mặc kệ là hiện nhâm trưởng môn, vẫn là tương lai có khả năng tiếp nhâm trưởng môn người, đều cùng Triệu Âm có giao tình thâm hậu. Thậm chí có rất lớn khả năng, Ma Tông tương lai người lãnh đạo sẽ cùng Triệu Âm sinh ra đặc thù liên quan. Tại dưới tình hình như vậy, Triệu Âm mẫu thân nhàn tình ngữ, tự nhiên thành tất cả mọi người tuyệt đối không dám trêu chọc đối tượng. Mỗi người đều cẩn thận phụng dưỡng lấy Triệu Âm. Cái này có thể để Triệu Âm hoàn toàn cảm nhận được coi trọng tư vị. Nhưng mà, tại toàn bộ ma môn bên trong, hết lần này tới lần khác có một người dám đối Triệu Âm lộ ra bất mãn thần sắc. Người này chính là mới vừa rồi kết thúc bế quan tu luyện một vị nữ tử. Nàng vốn là Ma Tông đã sớm dự định tốt người thừa kế, cũng chính là ngoại giới trong truyền thuyết thân phận cực kỳ tôn quý thánh nữ. Nàng tao ngộ cùng Lãnh Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Chỉ vì Lăng Vi Phong xuất hiện, nàng kế thừa chức trưởng môn hy vọng biến 10 phần xa vời. Cái này khiến trong lòng của nàng tràn đầy oán hận. Cho nên cho dù nàng tin tưởng Triệu Hâm cũng không có nhắm vào mình, cũng cố ý đối với hắn lãnh đạm đối đãi. Cũng may Triệu Hâm căn bản không có ý định cùng nàng so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Có thể dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hâm nhường nhịn lại là đối nàng khinh thị, cái này ngược lại nhường nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đỗ sư tỷ, xin ngươi chú ý phân tức. Lăng Vi Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Triệu Hâm đã là ma môn tôn quý khách nhân, càng là nàng ngưỡng mộ trong lòng người. Ngày bình thường Đỗ Phồn Tinh đối sự khiêu khích của nàng, Lăng Vi Phong phần lớn lựa chọn yên lặng chịu đựng. Dù sao cũng là chính mình gián tiếp cướp đi đối phương chức trưởng môn, nàng có thể lý giải Đỗ Phồn Tinh bất mãn trong lòng. Nhưng như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, liền thực sự quá phận. Động một chút lại đi ra chọn khởi sự đoan, thực sự quá mức dầm dĩ trương man vượt. Lăng Vi Phong cũng tin tưởng, Đỗ Phồn Tinh có lẽ là bởi vì tâm tính mất cân bằng mới có thể như vậy. Hơn nữa tại ma môn nội bộ, Đỗ Phồn Tinh nguyên bản danh tiếng cũng không tệ, chỉ là tính cách hơi hơi vội vàng sao động một chút. Nàng lúc đầu không nghĩ tới nhiều truy cứu, có thể càng là nhượng bộ, Đỗ Phồn Tinh thì càng làm trầm trọng thêm. Bây giờ vậy mà trực tiếp tìm tới cửa khiêu khích Triệu Hâm, cái này khiến Lăng Vi Phong hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Không nói trước Triệu Hâm là người yêu của nàng, chỉ từ ma môn lập trường đến xem, Triệu Hâm tương lai vô cùng có khả năng trở thành ma môn trọng yếu chiến lược đồng minh. Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn bày sắc mặt? Lấy Triệu Hâm thân phận bây giờ, tại trong chính đạo có thể nói là địa vị hiển hách, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, đối ma môn tuyệt đối rất có ích lợi. Coi như Đỗ Phồn Tinh trong lòng có oán khí, cũng không thể không để ý tới môn phái mặt mũi a hung chi, Triệu Hâm vẫn là nàng nam nhân, cái này khiến Lăng Vi Phong căn bản là không có cách lại tiếp tục dễ dàng tha thứ. Chú ý phân tức. Đỗ Phồn Tinh phát ra cười lạnh một tiếng, chân chính nên chú ý phân tức là Lăng sư muội mới đúng. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta căn bản sẽ không cùng ngươi tranh đoạt chức trưởng môn, cầu ngươi đừng dây dưa nữa ta, được hay không? Lăng Vi Phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng xưa nay liền không nghĩ tới muốn làm cái gì trưởng môn, đây hết thảy đều là Tinh Nguyệt chủ ý, cái này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu? Nàng lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng khi đó Tinh Nguyệt vẫn là sư phụ của nàng, nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu? Không cự tuyệt ta, Đỗ Phồn Tinh hàng ngày tìm nàng phiền toái, nhường nàng thể xác tinh thần đều bệnh. Ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Đỗ Phồn Tinh cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng. Nàng đau khổ truy cầu cả một đời đều không thể có được đồ vật, Lăng Vi Phong lại giống mức bỏ rác rưởi như thế không thèm để ý chút nào, đây mới là đối nàng nhục nhã lớn nhất. Chương 399, ngoại trừ có chút thiên phú bên ngoài, căn bản không còn gì khác. Chương 399, ngoại trừ có chút thiên phú bên ngoài, căn bản không còn gì khác. Đỗ sư tỷ, ngươi phải hiểu được, ngươi theo đuổi đồ vật, chưa chắc là người khác mong muốn, ngươi hiểu chưa? Lăng Vi Phong từ trong đáy lòng cảm thấy bị quất. Kỳ thật, nàng mới là cái kia kẹp ở giữa, tình thế khó xử người. Nàng đã rõ ràng biểu thị cự tuyệt tiếp nhận chức trưởng môn. Có thể Tinh Nguyệt căn bản không nhìn tình cầu của nàng. Nàng nói thẳng chính mình không muốn vị trí này, Đỗ Phồn Tinh lại nhận định nàng có ý đồ riêng. Không chỉ có cũng chưa hề đã cho nàng sắc mặt tốt, ngay cả cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Thậm chí còn cảm thấy nàng là đang cố ý khoe khoang. Lăng Vi Phong thật sự là có khổ khó nói, hai bên đều không chiếm được tốt. Đây hết thể đều là từ thiên phú của nàng quyết định, cũng không phải là nàng cố tình làm. Hơn nữa lúc trước là Tinh Nguyệt chủ động tìm tới nàng, cũng không phải là nàng chủ động tìm tới cửa. Là Tinh Nguyệt nhất định phải thu nàng làm đồ, cái này căn bản không phải nàng có thể chuyện quyết định. Chuyện đại khái tình huống chính là như vậy. Không phải nàng còn có thể có cái gì khác biện pháp đâu. Mỗi ngày đều muốn bị hai bên thúc giục, làm khó dễ. Lăng Vi Phong thực sự không hiểu rõ, Tinh Nguyệt đến cùng suy nghĩ cái gì. Nếu biết Đỗ Phồn Tinh việc đã làm, vì cái gì không trực tiếp ra mặt cảnh cáo nàng đâu. Nếu là thật không yên lòng, kia chính nàng chủ động nhượng bộ chính là. Nàng vốn là không thích làm cái gì trưởng môn. Tại sao phải đem chính mình không thích chuyện cưỡng ép thêm ở trên người nàng, nàng đều đã nói qua không thích, kết quả còn muốn bị chỉ trích. Cái này thật sự là quá làm cho người phản cảm. Nàng hoàn toàn không biết do nên làm thế nào cho phải. Ngay từ đầu, nàng xác thực không có ý định cùng Đỗ Phồn Tinh so đo. Có thể Đỗ Phồn Tinh lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Bây giờ lại bắt đầu khó xử Triệu Hâm. Cái này khiến Lăng Vi Phong lên cơn giận dữ. Muốn ức hiếp nàng nam nhân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chức trưởng môn là trí cao vô thượng vinh quang, tuyệt không phải trong miệng ngươi có thể tùy ý bức đồ vật. Đỗ Phồn Tinh dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Lăng Vi Phong, chỉ cảm thấy Lăng Vi Phong vô cùng dối trá, rõ ràng tinh tường ưu thế của mình chỗ, lại giả ý từ chối không muốn chức trưởng môn. Đây rõ ràng chính là xem thường nàng, rõ ràng mong muốn lại không chịu thừa nhận, ngoại trừ có chút tiên phú bên ngoài, căn bản không còn gì khác. Đỗ Phồn Tinh nhìn Lăng Vi Phong ánh mắt càng phát ra tràn đầy xem thường. Hắc, ta cái này tính tình có thể nhịn không được, người nữ nhân này là không phải thiếu giáo huấn. Triệu Hâm đưa ánh mắt về phía Đỗ Phồn Tinh. Nữ nhân này thật sự là muốn ăn đòn. Nói thật, trước kia Triệu Hâm cũng đã gặp qua tương tự người. Tựa như trước đó Bạch Tử Họa như thế. Lãnh Nguyệt lúc trước biết được chính mình không cách nào trở thành trưởng môn lúc, cũng chỉ là tâm tình sa sút một đoạn thời gian. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình thất ý giận chó đánh mèo tới trên thân người khác, cái này cùng Đỗ Phồn Tinh hoàn toàn khác biệt, Đỗ Phồn Tinh chỉ có thể một mặt trách tội những người khác. Khó trách không thành được đại khí hậu gì, căn bản cũng không phải là có thể thành tựu đại sự người. Điểm này, Triệu Âm thấy 10 phần thông suốt. Ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Phồn Tinh sắc mặt đông nhiên biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Âm bất quá là dựa vào mẫu thân quan hệ mới thu hoạch được hiện ở địa vị gia hỏa. Căn bản không có cái gì thực học. Hơn nữa bất luận nàng làm thế nào, nàng đều là Tinh Nguyệt đệ tử, Tinh Nguyệt khẳng định sẽ che chở nàng. Đến lúc đó coi như đối phương là Nhan Tịch Ngữ, lại có thể thế nào? Nàng căn bản sẽ không bối rối. Tương phản, cùng Lăng Vi Phong loại người này làm bằng hữu, quả thực chính là mất thân phận. Ta cũng đã nói với ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Triệu Âm mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn chằm chằm vào đối diện nữ nhân. Ngươi cũng bất quá là tự cao tự đại mặt hàng mà thôi. Đổi lại là ta, căn bản không mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, là ngươi không có năng lực giữ vững vị trí của mình, hiện tại ngược lại trách tội lên người khác tới. Tại Lăng Vi Phong xem ra, người trưởng môn này vị trí căn bản không đáng một đồng. Loại người như ngươi căn bản không xứng nắm giữ nó, luôn cảm giác mình rất đáng ờm, một khi người khác triển lộ tài hoa, ngươi nội tâm phức cảm tự ti liền rốt cuộc giấu không được. Thật sự là đã thật đáng buồn lại buồn cười, ta nếu là trưởng môn, làm sao có thể tuyển người như ngươi làm người thừa kế. Triệu Âm nói một hơi những lời này, căn bản không cho Đỗ Phồn Tinh bất kỳ phản bác nào khe hở. Bây giờ bị người đối ngay ở chỗ này khóc lóc om sòm nổi điên, ta nếu là ngươi, liền đi tìm Tinh Nguyệt ta. Ngươi có dám đi hay không cùng Tinh Nguyệt tranh luận vài câu? Ngươi không dám, ngươi không có can đảm kia, người giống như ngươi, coi như đem đồ vật đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không có dũng khí cầm lên. Còn băn khoăn làm trưởng môn. Ngủ tỉnh chưa? Chưa tỉnh ngủ lời nói, cúp nhanh lên trở về phòng ngủ tiếp. Ngươi. Đỗ Phồn Tinh tức giận đến toàn thân phát run, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi nhục mạ. Đầu óc của nàng dường như bị lửa giận nhóm lửa, nhìn về phía Triệu Hâm ánh mắt biến càng thêm điên cuồng. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Hiện tại nàng đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là bị Triệu Hâm đánh chết, hoặc là chính mình đánh chết Triệu Hâm. Ngay sau đó, nàng liền động thủ. Nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đỗ Phồn Tinh bị một bàn tay phiến ngã xuống đất, liền chút năng lực ấy. Triệu Hâm nhìn xem Đỗ Phồn Tinh mặt bên trên rõ ràng dấu bàn tay, còn có nàng kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Nhìn thấy không? Liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn làm trưởng môn. Ta nhìn ngươi liền ăn cơm đều tổn sức." Triệu Hâm lời nói cực kỳ cay nghiệt. Nhưng giờ phút này Đỗ Phồn Tinh lại không có sức đánh trả chút nào. Vẹn vẹn một tát này, liền để nàng tinh tường nhận thức được chính mình cùng Triệu Hâm chi ở giữa chênh lệch. Cũng ngay một khắc này, thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ. Chính mình vẫn cho là còn thực lực không tệ, ở trước mặt đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được chuyện. Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Nàng trong nháy mắt biến không biết làm sao. Coi như trong lòng có thiên ngôn và ngữ, cũng giống là bị cái gì ngăn chặn hết hầu, một chữ đều nói không nên lời. Thế giới này vốn là thực lực trí thượng. Chính mình căn bản chính là cái phế vật. Có lẽ Triệu Hâm nói đúng, chính mình thật chỉ là cái phế vật. Đỗ Phồn Tinh cảm giác nhân sinh của mình hoàn toàn điên đảo, tựa như một cái chuyện cười lớn. Trước đó còn đang cười nhạo người khác gạ kỳ dựa vào phụ mẫu, hiện tại chính mình lại bị người mạnh mẽ thu phục, hơn nữa còn là bị đánh bại trên mặt đất, liền phản bác đều không nghĩ ra được. Nàng muốn nói mình là có thực lực, nhưng bây giờ thực lực của mình lại thành buồn cười lớn nhất. Đỗ Phồn Tinh cảm thấy một hồi mãnh liệt xấu hổ, nhất là loại này xấu hổ cảm giác lan tràn đến toàn thân, nhưng nàng xấu hổ vô cùng. Hiện tại phúc chưa, Triệu Hâm lạnh lùng nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt. Nói thật, hắn đối Đỗ Phồn Tinh không có chút nào hảo cảm. Cùng Lãnh Nguyệt so sánh, nữ nhân trước mắt này căn bản không đáng đồng tình. Lãnh Nguyệt mặc dù cũng thương tâm khổ sở, nhưng ít ra sẽ không làm như thế không lý trí chuyện. Hiện tại tốt, bị chính mình thật tốt giáo huấn một trận. Mấu chốt nhất là, toàn bộ hành trình không ai tới giúp nàng. Nói đến, nàng cũng xác thực rất thảm. Tốt, đừng như vậy. Lăng Vi Phong nhìn thoáng qua nằm dưới đất Đỗ Phồn Tinh, trong lòng ngầm thở dài, nói cho cùng, chuyện này kỳ thật cũng có Tinh Nguyệt trách nhiệm. Đối đệ tử của mình không quan tâm. Lúc trước sở dĩ tước đoạt Đỗ Phồn Tinh tại nhân giới quyền lực, chỉ là bởi vì chính mình không muốn học tập mới kỹ năng. Bây giờ nhìn lấy Đỗ Phồn Tinh bộ dáng này, quả thật có chút đáng thương. Trước kia dựa vào có người ở sau lưng chỗ dựa, khắp nơi khi dễ người khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là nàng tự tìm, thật tốt tại sao phải đi khiêu khích Triệu Hâm đâu. Nhưng xem ở đồng môn tình chia lên, Lăng Vi Phong thực sự không nghĩ tới nhiều so đo, cũng liền không nói gì thêm nữa. Đỗ sư tỷ, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Nói xong, Lăng Vi Phong liền dẫn những người khác rời đi, căn bản không quản giờ phút này Đỗ Phồn Tinh có nhiều chật vật. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Đỗ Phồn Tinh cấp tốc từ dưới đất bò dậy, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cực nhanh thoát đi phòng ăn, nàng là thật không mặt mũi đợi thêm nữa. Thật sự là quá mất mặt. Lần này, nàng hoàn toàn thành cả môn phái trò cười. Đỗ Phồn Tinh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cảm giác chính mình hoàn toàn xã hội tính tử vong. Mặt đều mất hết. Một bên khác Triệu Hầm, căn bản không biết mình đã thành Đỗ Phồn Tinh tâm ma. Kỳ thật ngay cả Đỗ Phồn Tinh chính mình cũng không nghĩ tới, Triệu Hâm sẽ trong nháy mắt trở thành tâm ma của nàng. Không có cách nào, lần này thật sự là quá mất mặt. Loại kia manh liệt cảm giác bị thất bại, đời này chỉ sợ đều không thể vượt qua. Trừ phi có thể đánh bại Triệu Hâm. Chỉ tiếp giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, mong muốn đánh bại Triệu Hâm, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đỗ Phồn Tinh sau khi trở lại phòng của mình, lập tức liền tuyên bố bế quan. Đồng thời biểu thị chính mình sẽ không bao giờ lại xuất quan. Lúc đầu, cái này cũng không tính được chuyện ghê gớm gì. Dù sao nàng đã từng là trưởng môn người thừa kế. Nhưng rất nhanh, Lăng Vi Phong liền cảm nhận được không có Đỗ Phồn Tinh thời gian có bao nhiêu gian nan. Không có cách nào, cũng không lâu lắm, môn phái liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cả môn phái trong nháy mắt lâm vào trạng thái tê liệt. Theo lý thuyết, một cái Đỗ Phồn Tinh mà thôi, có hay không nàng hẳn là ảnh hưởng không lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tinh Nguyệt ngay từ đầu là đem Đỗ Phồn Tinh coi như người thừa kế đến bồi dưỡng. Cả môn phái tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cơ hồ đều là Đỗ Phồn Tinh một người tại xử lý. Hiện tại Đỗ Phồn Tinh đóng cửa không ra, không quan tâm sự tình. Tất cả vấn đề tự nhiên là đều rơi xuống Lăng Vi Phong trên đầu. Nhưng Lăng Vi Phong đã thật lâu không có quản lý qua những môn phái kia sự vụ, đột nhiên tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên như thế nào ra tay. Môn phái đệ tử ở giữa bắt đầu xảy ra ẩu đả sự kiện, nên như thế nào phán xét xử trí? Còn có đệ tử tuyển bạt đại hội, một đống lớn chuyện theo nhau mà đến, Lăng Vi Phong phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ xuống tay, mà trong môn phái duy nhất có thể một mình đảm đương một phía xử lý những chuyện này Đỗ Phồn Tinh, lại hoàn toàn bế quan. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Triệu Âm chỉ có thể nếm thử liên hệ Tinh Nguyệt, chỉ tiếc Tinh Nguyệt căn bản không để ý tới hắn. Tinh Nguyệt nữ nhân này cũng thuộc về loại kia sẽ điên cuồng tung hô xoáy ca loại hình. Lúc đầu có Đỗ Phồn Tinh hỗ trợ quản lý môn phái sự vụ, vị trí trưởng môn này, hắn căn bản không cần thiết tự mình ra mặt quản lý. Cho nên trên cơ bản quanh năm suốt tháng, hắn phần lớn thời gian đều không tại trong tông môn. Lần trước đụng phải hắn, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Môn phái bây giờ hãm sâu to lớn con cảnh, Tinh Nguyệt nhưng thủy chung ẩn nấp không ra. Đối mặt cục diện như vậy, đám người hoàn toàn lâm vào tay chân luôn cuống hoàn cảnh. Triệu Hâm vốn cũng không am hiểu xử lý quản lý sự vụ, đối với mấy cái này sự tình phức tạp không có chút nào hứng thú. Giờ phút này, hắn giống nhau không biết nên như thế nào hóa giải trước mắt khó giải quyết nan đề, tình huống đã 10 phần nguy cấp. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Đỗ Phồn Tinh lại có địa vị trọng yếu như vậy. Rơi vào đường cùng, Triệu Hâm chỉ có thể tự mình tiến về tìm kiếm Đỗ Phồn Tinh. Chương 400, không phải tất cả mọi người nhất định phải lòng dạ rộng lớn chương 400, không phải tất cả mọi người nhất định phải lòng dạ rộng lớn có người có đây không? Triệu Hâm đi đến Đỗ Phồn Tinh ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Có chuyện gì mau nói. Gian phòng bên trong truyền đến Đỗ Phồn Tinh tràn ngập lửa giận đáp lại. Trong lòng của nàng sát thực kìm nén một cỗ oán khí, cho dù cho tới bây giờ, nàng cũng tin tưởng năng lực của mình sát thực không kịp Triệu Hâm. Nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt mũi mất hết, Đỗ Phồn Tinh tâm tình vào giờ khắc này hỏng bét tới cực điểm. Trong nội tâm nàng rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Triệu Hâm thổ lộ hết, nhưng cuối cùng vẫn là một câu đều không có thể nói ra, chỉ có thể yên lặng nén dưới đáy lòng. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, Triệu Hâm vậy mà lại chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ hắn là cố ý đến nhục nhã chính mình sao? Cái này khiến Đỗ Phồn Tinh lửa giận càng tăng lên, chính mình cũng đã lựa chọn từ bỏ, hắn còn muốn như thế nào nữa? Đỗ Phồn Tinh ở trong lòng nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ nhất định phải đem tôn nghiêm của mình mạnh mẽ dẫm tại dưới chân mới bằng lòng bỏ qua sao? Nếu không phải tin tưởng thực lực của mình kém xa Triệu Hâm, nàng giờ phút này đã sớm lao ra cùng hắn phân cao thấp. Có thể trừ cái đó ra, nàng lại có thể có cái gì khác biện pháp đâu? Bây giờ nàng cũng rõ ràng chính mình năng lực không đủ, thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ trong phòng, ngóng trông Triệu Hâm có thể mau rời khỏi. Muốn cho nàng ra ngoài, căn bản không có khả năng, nàng hiện tại liền đạp ra khỏi cửa phòng tâm tư đều không có, đi ra ngoài cũng chỉ là tự chốt nhục nhã, không duyên cớ lại chịu dừng lại nhục nhã mà thôi. Không có gì đặc biệt chuyện gấp gáp, chính là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Triệu Hâm nguyên vốn không muốn nhúng tay loại sự tình này, dù sao với hắn mà nói, coi như chuyện thật bại lộ, cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Lăng Vi Phong cùng chuyện này có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhiều sự vụ đều chồng chất tại Lăng Vi Phong trước mặt, huống chi Đỗ Phồn Tinh vẫn là bị hắn khí thành như vậy. Tổng hợp những tình huống này đến xem, chuyện này cũng không phải là hắn Triệu Hâm một người có thể giải quyết, cho nên hắn chỉ có thể tự mình chạy chuyến này. Đừng hỏi ta, ta hiện tại đã không phải là người thừa kế, các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết ta. Đỗ Phồn Tinh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, người thừa kế thì sao? Nàng tin tưởng vững chắc Tinh Nguyệt nhìn lầm, mình mới là thích hợp nhất vị trí này người, thật là đáng tiếc. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngược lại việc này đã cùng nàng không có quan hệ. Ngươi nói cũng không đúng như vậy, coi như ngươi không còn là người thừa kế, dù sao cũng là Tinh Nguyệt đồ đệ a. Triệu Âm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là quá keo kiệt, nàng là hắn thấy qua trong nữ nhân, hẹp hòi trình độ có thể đứng hàng trước mấy tên, thật là khiến người ta có chút im lặng. Ta là đồ đệ của nàng thì sao? cũng không có quy định nói đồ đệ nhất định phải xử lý những này loạn thất bát tao sự tình. Lại nói, Lăng Vi Phong không phải là rất lợi hại sao? Thế nào liền điểm này không có ý nghĩa việc nhỏ đều xử lý không tốt? Đỗ Phồn Tinh ngữ khí lạnh như băng giễu cợt nói, trong nội tâm nàng chính là muốn xem bọn hắn lâm vào khốn cảnh, chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Ngươi cũng không cần thiết như thế trào phúng nàng a, nàng cũng là lần đầu tiên đảm nhiệm người thừa kế. Là, có thể ta cũng là lần đầu tiên a, vì cái gì ta liền thất bại nữa nha? Đỗ Phồn Tinh chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ, ai bảo nhân sinh của mình bị triệt để xáo trộn, mặt mũi mất hết đâu. Cái này đối với nàng mà nói, là trong trí nhớ nhất tổn thương tự tôn thời điểm, nàng ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, nếu là lựa chọn hỗ trợ, chính mình là mười phần đồ đần. Hơn nữa cuối cùng chỉ có thể rơi vào thê thảm kết quả. Đỗ Phồn Tinh ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nàng chính là như vậy một cái người hẹp hòi, không phải tất cả mọi người nhất định phải lòng dạ rộng lớn. Đỗ Phồn Tinh tin tưởng chính mình là yêu so đo người, hơn nữa nàng không thích bị người quét mặt mũi, càng sẽ không rộng lượng tới rõ ràng bị người làm đụng, còn muốn đi lấy lòng đối phương, loại hành vi này quả thực không bình thường, nàng căn bản làm không được, cũng là tuyệt đối không thể đi làm. Muốn là như thế này không thể thực hiện được lời nói, vậy ngươi liền xách điều kiện a. Triệu Âm thật sự là cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nữ nhân này thật là khiến người ta phản cảm. Nhưng hắn tin tưởng, nữ nhân này lần này tới, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, nàng tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài người đơn giản như vậy, cho nên căn bản không cần khẩn trương, đây là không hề nghi ngờ sự thật. Ta có thể nhắc tới điều kiện gì? Đỗ Phồn Tinh hơi sững sờ, không nghĩ tới Triệu Âm sẽ nói ra lời như vậy, nàng thật đúng là không có chăm chú nghĩ tới có gì có thể nói. Kỳ thật, cũng không phải là không phải nàng Đỗ Phồn Tinh không thể, phải biết, trên thực tế có thể trèo chống cả môn phái, cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Đỗ Phồn Tinh dần dần suy nghĩ minh bạch, Lăng Vi Phong gia hỏa này, hẳn là trừ mình ra, căn bản không biết cái khác người có năng lực. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Đỗ Phồn Tinh trong lòng lập tức sinh ra một ý kiến hay, thật sự là thật là khéo. Trên thực tế, tựa như Đỗ Phồn Tinh nghĩ như vậy, cũng không phải là Triệu Âm cố ý muốn đi mời những người khác, trên thực tế, hắn đã sớm trước một bước tới đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lăng Vi Phong hy vọng Đỗ Phồn Tinh có thể ra mặt, trên thực tế, cũng là bởi vì Lăng Vi Phong bản thân liền không thích cái gọi là người thừa kế chế độ. Hắn thấy, chỉ cần có đủ thực lực, căn bản không cần những này hào nhoáng bên ngoài danh hiệu, đây chính là Lăng Vi Phong ý tưởng chân thật nhất. Nhưng về phần Đỗ Phồn Tinh trong lòng là nghĩ như thế nào, liền cùng Triệu Âm không có quan hệ gì. Trên một điểm này, Triệu Âm thái độ là hết sức chăm chú, nhưng Lăng Vi Phong lại kiên trì muốn để Đỗ Phồn Tinh đến xử lý, vậy cũng chỉ có thể nhường nàng tới. Trên thực tế, Lăng Vi Phong dự định chính là tương lai đem môn phái tất cả sự vụ đều giao cho Đỗ Phồn Tinh quản lý. Đỗ Phồn Tinh kỳ thật thiếu khuyết chỉ là một cái chính thức danh phận mà thôi, vật gì khác trên cơ bản đều có thể cho nàng, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nghe theo Lăng Vi Phong an bài là được rồi, cái khác đều không quan trọng. Hiện tại tìm Đỗ Phồn Tinh cũng là vì sớm giải quyết những này tiềm ẩn vấn đề, miễn cho tương lai mâu thuẫn tiến một bước tăng lên, huyên náo không thể vãn hồi. Lăng Vi Phong có thể không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, môn phái nội bộ không đoàn kết, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Chỉ tiếc, giờ phút này Đỗ Phồn Tinh đã bị trong lòng oán hận làm choáng váng đầu óc, căn bản sẽ không cân nhắc xa như vậy chuyện, bây giờ không bằng trực tiếp nhường nàng ra điều kiện tới dứt khoát. Triệu Âm đưa ra có thể bàn điều kiện sau, cửa phòng lập tức được mở ra, ngay sau đó, liền thấy Đỗ Phồn Tinh vừa xài bước đi ra. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Âm, mở miệng nói ra, "Ngươi nói xem, ngươi có thể cho ta cái gì?" Đỗ Phồn Tinh nhìn xem Triệu Âm, khóe miệng mang theo mỉm cười hỏi, "Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói ra liền tốt." Triệu Âm có chút giơ lên khóe miệng, chỉ cần có điều kiện có thể đảm, mọi thứ đều không là vấn đề, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Triệu Âm cứ như vậy lặng lặng mà nhìn trước mắt nữ nhân, muốn nhìn một chút nàng đến cùng có ý đồ gì. Nếu là ta đem lời nói ra miệng, ngươi nhưng là không còn cơ hội đổi ý. Đỗ Phồn Tinh cười nhạt một tiếng, đối Triệu Âm sau đó phải nói nội dung không thèm để ý chút nào. Thấy cảnh này, Triệu Âm khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Cuối cùng có thể thật tốt nói chuyện rồi, dạng này liền tốt, hắn lo lắng nhất chính là song phương hoàn toàn không cách nào khai thông. Nếu là liền chỗ để đàm phán đều không có, kia chuyện này mới thật khó giải quyết. Kỳ thật, Đỗ Phồn Tinh trong lòng một mực cất giấu một cái lo lắng. Cái kia chính là nếu như mình trước đó chỉ là bị người lợi dụng, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chờ Lăng Vi Phong học thành trở về, nàng liền sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Mặt ngoài nhìn tựa hồ là kiếm lời, nhưng trên thực tế lại là may mà rối tinh rối mù. Nàng đến cùng có thể tranh thủ thứ gì đâu? Hoặc là đối bọn hắn triển khai trả đũa, hoặc là chính là trước yêu cầu Triệu Hâm dùng tới tu luyện đan dược. Ngươi biết, ta người này từ trước đến nay không có điều kiêng kỵ gì, nhưng ta duy trì có thiếu khuyết một vật. Ngươi cứ mở miệng. Triệu Âm đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng liền tốt, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Đỗ Phồn Tinh cười lạnh một tiếng, nhường Triệu Âm đi vào gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, Triệu Âm liền giao ra chính mình tất cả hàng tồn. Thử, ngươi cũng là rất hào phóng. Đỗ Phồn Tinh siết chặt trong tay đan dược, trong lòng trong bụng nở hoa. Quả nhiên là người có thân phận địa vị, trên thân mang đồ vật cấp bậc chính là không giống. Muốn bắt ngươi thì lấy đi à, những đan dược này đối tăng cao tu vi căn bản không có gì trợ giúp. Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, bất quá là chút đan dược mà thôi. Đan dược cuối cùng chỉ là vật ngoài thân, chân chính căn bản vẫn là ở chỗ tự thân tư chất. Chỉ cần tư chất đầy đủ xuất chúng, căn bản không cần ỷ lại đan dược. Đan dược chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng, đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Ta đương nhiên biết, cho nên ta muốn có thể không chỉ chừng này đan dược. Đỗ Phồn Tinh nói xong, cầm lấy một viên thuốc đưa tới Triệu Hâm trước mặt. Ăn hết. Ngươi có phải điên rồi hay không? Triệu Hâm cũng có chút tức giận, nữ nhân này sợ là đầu óc có vấn đề. Ta nói cho ngươi, loại vật này ta tuyệt đối sẽ không ăn. Triệu Hâm chỉ có thể rõ ràng cự tuyệt nàng. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đỗ Phồn Tinh vừa cười vừa nói, đây mới là nàng chân chính muốn làm sự tình, phá hủy đạo tâm của người khác, đây mới là trầm trọng nhất trả thù. Đáng tiếc là Triệu Hâm thực sự nói thật, thứ này đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng, trừ phi Triệu Hâm cam tâm tình nguyện phối hợp, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Cuối cùng Triệu Hâm vẫn là đem vật kia nuốt xuống. Quả nhiên giống hắn nói như vậy, cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hoặc là nói đối Triệu Hâm bản nhân mà nói, nó từ vừa mới bắt đầu liền không dùng được. Cái này nhưng làm Đỗ Phồn Tinh tức điên lên, cứ mặc kệ nàng có nhiều sinh khí đều không làm nên chuyện gì. Đỗ Phồn Tinh cuối cùng còn đánh giá thấp Triệu Hâm thực lực. Từ đó về sau, Đỗ Phồn Tinh hoàn toàn không có hào hứng. Thứ này đã vô dụng, giải thích rõ nàng cùng Triệu Hâm thực lực sai biệt còn là rất lớn. Điều này cũng làm cho Đỗ Phồn Tinh hoàn toàn từ bỏ dễ rủa suy nghĩ, dứt khoát liền để Triệu Hâm trực tiếp đem kia 31 người mang đi tốt. Về sau, Đỗ Phồn Tinh liền mở ra công cụ của mình đợi người ngay. Đây cũng là nàng cảm thấy mình đợi người bên trong thê thảm nhất địa phương. Sự thật chính là như thế, căn bản không có người quan tâm ý nghĩ của nàng. Loại này cảm giác bất lực để cho người ta hoàn toàn khó mà tiêu tan. Có thể coi là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại có thể thay đổi gì đâu. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thống khổ sự tình. Thế là, nàng chỉ có thể mặt dạn mày dày, không để ý người khác chào phúng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, bắt đầu phụ trách cùng công cụ tương quan sự vụ. Cũng may, nàng nên hoàn thành chuyện đều đã làm xong. Triệu Âm đáp ứng ban đầu lời hứa của nàng, cũng không có nuốt lời. Điểm này, ngược là cho Đỗ Phồn Tinh một chút an ủi. Chương 401, các ngươi cách làm như vậy, để cho ta nhớ tới cao trung lúc vị kia ban trưởng. Chương 401, các ngươi cách làm như vậy, để cho ta nhớ tới cao trung lúc vị kia ban trưởng. Nhưng Lăng Vi Phong người này, từ trước đến nay đặc biệt không thích học tập. Rất nhanh, Đỗ Phồn Tinh liền hoàn toàn lâm vào im lặng. Nàng vốn cho là chỉ cần đi ra chủ trì một đoạn thời gian là đủ rồi, hơi hơi duy trì một chút môn phái vận chuyển là được. Không nghĩ tới cái này một trở, liền hao thời gian rất lâu. Lăng Vi Phong căn bản không có hấp thụ giáo huấn, mỗi ngày chỉ lo tu luyện, đối với môn phái sự tình không quan tâm, cái này nhưng làm Đỗ Phồn Tinh lựa thẳng rồi. Có thể nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người ta chính là bỏ mặc, nàng có thể có cái gì triệt? Mong muốn cải biến loại tình huống này, căn bản không có khả năng. Cái này có thể để Đỗ Phồn Tinh tổn thương thấu đầu óc. Nàng lúc đầu dự định tự mình dạy bảo Lăng Vi Phong. Dù sao cũng không thể cả một đời đều thay người khác quản lý tất cả sự vụ a. Đáng tiếc là, Lăng Vi Phong căn bản không tiếp thụ nàng dạy bảo. Hắn lười tới làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Quả thực chính là đem mình làm cao cấp người làm công. Muốn đời này cứ như vậy bị người sai xử xuống dưới. Đỗ Phồn Tinh biểu thị, mình tuyệt đối không thích hợp cao cấp người làm công cái thân phận này. Thế là, nàng định tìm Triệu Hâm thương lượng một chút. Thật không nghĩ đến, Triệu Hâm cũng cảm thấy Đỗ Phồn Tinh làm được quá mức. Không sai, chính là Đỗ Phồn Tinh quá mức. Đã cầm đồ của người khác, liền nên phụ trách tới cùng. Triệu Hâm ngay từ đầu đúng là đã nói nhường nàng trở về chủ trì môn phái, nhưng chưa từng đề cập qua muốn để Lăng Vi Phong học tập quản lý sự tình. Cứ như vậy, Lăng Vi Phong tự nhiên không có khả năng chủ động đi học tập. 463 hào Lăng Vi Phong, trời sinh cũng không phải là thích học tập liệu. Thế là, Triệu Âm đem hoàn chỉnh điều kiện bày tại trên mặt bàn. Hắn chính là muốn nhường Đỗ Phồn Tinh riêng năng làm việc, mà lại là muốn làm một đoạn thời gian rất dài cái chủng loại kia. Dù sao Đỗ Phồn Tinh trước đó việc đã làm, quả thật làm cho Triệu Âm hết sức tức giận. Bây giờ, cũng coi là hoàn toàn trả thù lại. Đỗ Phồn Tinh lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn xem những người này như thế lười biếng, nàng thực sự không nghĩ ra, lúc trước vì sao lại nhường Lăng Vi Phong trở thành môn phái người thừa kế. Hắn thật sự là quá lười. Cái này khiến nàng hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Huống chi, Lăng Vi Phong còn lười nhác lẽ thẳng khí hùng, cái này sao có thể được? Đỗ Phồn Tinh xem như hoàn toàn lên phải thuyền đặng. Càng mấu chốt chính là, sau khi lên thuyền, nàng mới phát hiện chính mình ý nghĩ trước kia có nhiều ngây thơ. Chẳng lẽ vẹn vẹn quản lý tốt môn phái là đủ rồi sao? Quản lý môn phái thật là nàng mong muốn sao? Hoàn toàn không phải. Nàng mục tiêu chân chính là trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng bây giờ, nàng lại bị triệt để buộc trói tay trói chân. Hồi tưởng ý nghĩ ban đầu, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Thật tốt, thật không biết lúc ấy chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn luôn là cao cấp người làm công về sau, nàng mới hối tiếc không kịp. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Có Đỗ Phồn Tinh cái này cao cấp người làm công, Lăng Vi Phong liền hoàn toàn thanh nhàn. Ngày bình thường, nàng chỉ cần bồi tiếp Triệu Hâm đi dạo xung quanh, vui bừa, sự tình khác một mực không cần quản. Thời gian trôi qua quả thực không nên quá hài lòng. Hiện tại, Lăng Vi Phong càng ngày càng cảm thấy Đỗ Phồn Tinh là người tốt. Đã Đỗ Phồn Tinh như thế ưa thích làm người làm công, kia nàng khẳng định phải thành toàn đối phương tâm nguyện. Có thể giờ này phút này Đỗ Phồn Tinh, trong lòng lại đang không ngừng chửi mắng. Lăng Vi Phong cái này hỗn đản. Đương nhiên, bất luận nàng thế nào mắng, đều không làm nên chuyện gì. Lăng Vi Phong giờ phút này căn bản không thèm để ý nàng. Hai người các ngươi thật sự là quá xấu rồi. Bạch Cảnh Huyễn nhìn trước mắt hai người, thực sự không biết rõ nên nói cái gì. Khó trách bọn hắn là huynh đệ, xấu quả thực giống nhau như lúc. Hoàn toàn chính là đem người khác xem như miễn phí công cụ người. Hiện tại ngược lại tốt, Đỗ Phồn Tinh hàng ngày tới cửa khẩn cầu, mong muốn không lại tiếp tục làm tiếp. Có thể đó căn bản là chuyện không thể nào. Như thế nào ác liệt? Cái này chẳng lẽ không phải nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn sao? Lăng Vi Phong khiêu lấy chân bắt chéo, đáy mắt tràn đầy đắc chí vừa lòng. Nội tâm của nàng kỳ thực cũng đầy là tính toán. Cái này Đỗ Phồn Tinh, lúc trước còn cùng mình tranh đoạt người thừa kế vị trí, bây giờ chán nản thành người khác phụ thuộc lại vẫn không an phận, thực sự làm cho người bật cười. Bất quá những này đều đã là quá khứ mây khói. Nàng giờ phút này tâm tình vô cùng thoải mái. Về phần Đỗ Phồn Tinh ý nghĩ trong lòng, nàng không thèm để ý chút nào. Ngược lại đây hết thảy đều cùng nàng không có liên hệ quá lớn. Đây đều là Đỗ Phồn Tinh mình làm ra lựa chọn. Đã chọn ra lựa chọn, liền nên gánh chịu hậu quả tương ứng. Nói đúng, nếu là nàng không vui, vậy liền để nàng tiếp lấy làm thôi. Triệu Âm cũng cười phụ họa. Đối với Đỗ Phồn Tinh bây giờ cảnh ngộ, hắn không có nửa điểm thương hại chi tình. Huống chi, Đỗ Phồn Tinh bản thân cũng không cần người bên ngoài đồng tình. Ai, các ngươi A Bạch Cảnh Huyễn trùng điệp thở dài. Các ngươi cách làm như vậy, để cho ta nhớ tới cao trung lúc vị kia bán trưởng. Hắn cũng hầu như yêu lao thao, tới cuối cùng A Bạch Cảnh Huyễn nhịn không được bật cười. Một hồi nhớ lại năm đó chủ nhiệm lớp dài, nàng đã cảm thấy không thể làm gì, đối phương năm đó quả thực bị Triệu Hâm cùng Lăng Vi Phong đùa bỡn xoay quanh. Mấu chốt nhất là, khi đó ban trưởng liền hỗ trợ đồng bạn đều không có. Khi đó nàng đã cảm thấy, Triệu Hâm đầu não phá lệ nhanh nhẹn, căn bản không giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình thường. Chỉ tiếc, khi đó Triệu Hâm căn bản không có đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên, nếu không, hắn tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm học sinh xuất sắc. Đương nhiên, cho dù thả đến bây giờ đến xem, Triệu Hâm cũng hết sức ưu tú. Chơi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không chậm trễ chuyện trọng yếu gì. Năm đó Bạch Cảnh Huyễn quả thực bị vị kia chủ nhiệm lớp giải tức điên lên. Ban trưởng cả ngày nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng thống thống khoái khoái đánh nhau, cũng không cho nàng an an ổn ổn đi ngủ. Bạch Cảnh Huyễn từ trước đến nay là có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Trong nội tâm nàng tin tưởng, ban trưởng là chân tâm thật ý đất là nàng cân nhắc. Có thể ban trưởng thật sự là quá ái niệm lẩm bẩm. Nàng coi như muốn phản bác vài câu, vừa nghĩ tới đối phương là có ý tốt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nhưng nếu là một mực trầm mặc không nói, ban trưởng liền sẽ thay đổi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong miệng liền không từng đứt đoạn, nói liên miên lại nhại không ngừng. Nhưng nàng bực bội không thôi. Thẳng đến về sau gặp Triệu Hâm bọn hắn, cái này làm người đau đầu vấn đề mới giải quyết triệt để. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chủ nhiệm lớp dài năm đó kia ngây thơ dáng vẻ, còn cảm thấy phá lệ có ý tứ. Triệu Hâm chủ ý ngu ngốc thật sự là không ít. Đương nhiên, đại đa số đều là dùng tới đùa cợt người ý tưởng xấu. Quả thực là xấu tới cực điểm. Hồi ức năm đó, bọn hắn ban trưởng tên là Sở Vũ Tầm. Sở Vũ Tầm là một gã thành tích đứng hàng đầu học sinh xuất sắc. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn đặc biệt yêu nhúng tay Bạch Cảnh Huyễn chuyện. Có khi Bạch Cảnh Huyễn thậm chí sẽ suy nghĩ, là không phải là của mình ngoại hình quá mức cứng rắn, cực giống nam sinh, mới khiến cho vị này học bá đối với mình phá lệ chú ý. Mà sự thật cũng chứng minh, Bạch Cảnh Huyễn loại này suy đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Sở Vũ Tầm chính như tên của nàng đồng dạng, có được như là cỏ dại giống như ương ngạnh bất khuất nghị lực. Nàng từ trước đến nay không thích cùng những cái kia yêu gây chuyện thị phi học sinh dây dưa, càng muốn một mình ổn định lại tâm thần nghiên cứu sách vở. Hơn nữa nàng thở nhỏ liền luyện tập taekwondo, thực tế cách đấu trình độ tương đối xuất sắc. Nhưng nàng trên bản chất cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử. Ngày nào đó chạm vạng tối tan học trên đường, nàng tao ngộ một đám đầu đường lưu manh. Đám người kia cấp tốc đưa nàng vây quanh, không chỉ có muốn cướp đoạt nàng tài vật, còn ý đồ đối nàng động thủ động cước. Cứ việc Sở Vũ Tầm học qua taekwondo, có thể nàng cuối cùng chỉ là tiểu cô nương, căn bản không phải một đám hung ác vô lại đối thủ. Ngay tại đối phương hành vi càng thêm quá mức lúc, Bạch Cảnh Huyễn đứng ra. Nàng đối với đám kia tiểu hôn hôn nghiêm nghị trách móc, song phương rất nhanh liền xoay đánh ở cùng nhau. Khiến người bất ngờ chính là, đám kia tiểu hôn hôn căn bản không phải Bạch Cảnh Huyễn đối thủ, ngược lại bị nàng mạnh mẽ giáo huấn một trận. Từ đó về sau, Sở Vũ Tầm hoàn toàn thay đổi đối Bạch Cảnh Huyễn nguyên bản nhận biết, bắt đầu dần dần đối nàng lau mắt mà nhìn, thậm chí chủ động đưa ra muốn giúp Bạch Cảnh Huyễn giải quyết một chút nan đề, trong lúc vô tình đối nàng sinh ra hào cảm. Nhưng mà, về sau đại gia mới phát hiện, Bạch Cảnh Huyễn nhưng thật ra là cái nữ sinh. Có thể cho dù biết được Bạch Cảnh Huyễn giới tính, Sở Vũ Tầm cũng không hề từ bỏ phần này tình cảm. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chủ động quan tâm Bạch Cảnh Huyễn sinh hoạt hàng ngày, trong lòng nàng, Bạch Cảnh Huyễn là nam sinh còn là nữ sinh cũng không trọng yếu là đối phương ở bên trong phẩm tính cùng linh hồn. Nói cho cùng, Bạch Cảnh Huyễn đối Sở Vũ Tầm từ đầu đến cuối không có bất kỳ đặc thù tình cảm, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào Sở Vũ Tầm ưa thích. Rốt cuộc có một ngày, Bạch Cảnh Huyễn thực sự khó mà chịu đựng dạng này tình cảnh, liền nhường Triệu Hâm nghĩ biện pháp giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Triệu Hâm lập tức đuổi đến giúp đỡ, hắn không có khai thác phương thức cực đoan, chỉ là nhường Bạch Cảnh Huyễn cố ý đối Sở Vũ Tầm tận lực làm khó dễ một phen, đương nhiên cũng không phải là thật muốn động thủ, chỉ là muốn hù dọa nàng một chút mà thôi. Không nghĩ tới cùng ngày Sở Vũ Tầm liền hoàn toàn từ bỏ truy cầu Bạch Cảnh Huyễn, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Hâm. Đây cũng là một trận anh hùng cứu mỹ nhân đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, trong này chân tướng tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Nói tóm lại, trải qua như thế một phen thao tác, chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển, Bạch Cảnh Huyễn hoàn toàn thoát khỏi phiền toái, xui xẻo lại là Triệu Hâm, hắn từ đây lâm vào bị Sở Vũ Tầm chăm chú dây dưa hoàn cảnh. Bất quá cũng may, vấn đề này rất nhanh liền được hoàn toàn giải quyết. Rơi vào đường cùng, Triệu Hâm đành phải công khai cao điệu tuyên bố, chính mình muốn truy cầu Hạ Thi Hàm. Tin tức này cho Sở Vũ Tầm đả kích nặng nề, nàng liên tục vài ngày cơm nước không vào, đêm không thể say giấc, cuối cùng vẫn là chủ động lựa chọn từ bỏ. Dù sao tại Hạ Thi Hàm trước mặt, nàng cảm thấy mình thua chị kém em, căn bản không có cùng đối phương cạnh tranh vô liếng. Đương nhiên, Sở Vũ Tầm cũng không phải là một cái tùy tiện sẽ nhận thua người, nếu không cũng sẽ không được người xưng làm phiền phải tinh. Rất nhanh, nàng liền rời đi mục tiêu, một lòng mong muốn siêu việt Hạ Thi Hàm. Chỉ tiếc, đây bất quá là chính nàng cùng chính mình phân cao thấp mà thôi, Hạ Thi Hàm căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Bất quá, Sở Vũ Tầm tại học tập bên trên xác thực bỏ ra cực lớn cố gắng, rất nhanh, nàng thành tích cuộc thi liền vượt qua Hạ Thi Hàm. Không thể không nói, Sở Vũ Tầm coi là ngay lúc đó đỉnh tiêm học bá. Chỉ tiếc chịu gia đình điều kiện hạn chế, nàng nhất định phải không ngừng cố gắng đuổi theo, khả năng thu nhỏ cùng người khác chênh lệch. Mà loại này chênh lệch là căn bản là không có cách chân chính bù đắp. Sự thật cũng xác thực như thế, giữa hai người Hồng Câu cơ hồ không có thu nhỏ khả năng. Dù vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người bội phục Sở Vũ tầm mục tiêu cùng nghị lực. Dù sao, Hạ Thi Hàm vị trí cấp độ cũng sớm đã là một cái khác chiều không gian tồn tại, có thể ở thành tích học tập bên trên cùng nàng tiếp cận, liền đã vô cùng không tầm thường. Chương 402, nói lên cao trung thời gian, kỳ thật khi đó thật đặc biệt khoái hoạt. Chương 402, nói lên cao trung thời gian, kỳ thật khi đó thật đặc biệt khoái hoạt, nhưng giữa hai người thực tế chênh lệch như cũng rất lớn, loại này chênh lệch trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vượt qua. Phải biết, Hạ Thi Hàm phụ mẫu bối cảnh mười phần hiển hách, đây cũng không phải là Sở Vũ tầm chỗ có thể sánh được. Nghe nói về sau Sở Vũ tầm đi vào xã hội sau, nương tựa theo cố gắng của mình phấn đấu, dần dần nắm giữ khoáng đạt tầm mắt cùng cách cục. Nói đến, ngươi thật không biết rõ Sở Vũ tầm hiện tại đang làm cái gì sao? Triệu Hâm tò mò hỏi. Không rõ ràng, ta rời đi thời điểm nàng giống như vừa đại học tốt nghiệp, dường như một bên lập nghiệp, còn vừa tại kiên trì học tập, nhìn rất có năng lực. Bạch Cảnh Huyễn cũng cảm thấy Sở Vũ tầm rất có tiền đồ, không nghĩ tới nàng chăm chỉ như vậy cố gắng. Đúng rồi, ngươi bây giờ đến cùng đổi tới Hạ Thi Hàm không có. Bạch Cảnh Huyễn rất sớm đã rời đi, đối ở giữa chuyện đã xảy ra hiểu cũng không nhiều, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Hạ Thi Hàm tuyệt không phải tùy tiện có thể bị đả động người. Nữ nhân này trời sinh liền mang theo một loại khó mà tới gần khí thế, cơ hồ khó chơi, Triệu Hâm mong muốn theo đuổi nàng, chắc hẳn sẽ phi thường khó khăn. Tại Bạch Cảnh Huyễn xem ra, chỉ cần Triệu Hâm không buông bỏ, chính là kết quả tốt nhất. Kỳ thật từ bỏ hay không, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi Triệu Hâm ý nguyện của mình, chỉ cần hắn bằng lòng kiên trì, lại có lý do gì từ bỏ đâu. Ách, xem như thế đi. Triệu Hâm kỳ thật cũng đoán không ra Hạ Thi Hàm tâm tư, rõ ràng trước kia đối với mình luôn luôn lãnh đạm lại xa lánh, có thể về sau. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm, trước đó đói bụng bao lâu cũng không trọng yếu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn căn bản không biết rõ Hạ Thi Hàm đang làm cái gì. Từ lần trước phân biệt về sau, hắn liền không còn có gặp qua Hạ Thi Hàm, hoàn toàn đoán không ra nữ nhân này ý nghĩ, có đôi khi cảm thấy nàng như cái để cho người ta nhìn không thấu đồ đần. Bất quá dạng này cũng rất tốt, hiện tại hắn hoàn toàn tìm về chuyên chú vào thuần công khoa lĩnh vực chính mình, loại cảm giác này phá lệ an tâm. Chỉ là không biết rõ về sau còn có cơ hội hay không gặp lại nàng. Nói lên Triệu Hâm, hắn cũng không biết do giờ phút này Hạ Thi Hàm khí thế đã kinh biến đến mức thập phần cường đại. Không sai, giờ phút này Hạ Thi Hàm đã trở thành Thiên Tiên Tông người thừa kế, chính là Hoa Cảnh Thanh về đi nên đón vị kia người mới. Chỉ tiếc Triệu Hâm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nếu là biết, sợ rằng cũng không biết nên có phản ứng gì. Cái này kịch bản cấu tứ quá tinh diệu, nhường người nhịn không được bật cười, thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Nói cho cùng, Triệu Hâm hiện tại hoàn toàn đã mất đi cùng Hạ Thi Hàm liên hệ. Nếu có thể cùng nàng lấy được liên lạc, hắn nhất định phải hỏi một chút nữ nhân này, có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì. Nói lên cao trung thời gian, kỳ thật khi đó thật đặc biệt khoái hoạt. Lăng Vi Phong vừa cười vừa nói, hồi tưởng lại đã từng ngây thơ ngây ngô cao trung tuyết nguyệt, dường như một nháy mắt liền tan mất, rất nhiều chuyện thường thường không thể kìm được chính mình trường khống. Có đôi khi nàng tiểu gì cũng sẽ nhịn không được suy tư, nếu có thể trở lại quá khứ, chính mình sẽ không lựa chọn không cùng Triệu Hâm kết giao. Có lẽ như thế, cũng sẽ không quấn vào phiền toái nhiều như vậy sự tình bên trong. Đương nhiên, đời người không có đường quay về có thể đi, coi như thật có thể lần nữa tới qua, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng Triệu Hâm đoạn tuyệt liên hệ. Triệu Hâm là nàng đời này may mắn lớn nhất, mặc dù nhưng cái này người có đôi khi làm việc không quá đáng tin, nhưng càng nhiều thời điểm là hắn chữa khỏi chính mình. Đây cũng là Lăng Vi Phong kết cục tốt nhất. Đúng vậy a, kia đoạn thời gian xác thực rất hài lòng. Đối Bạch Cảnh Huyễn mà nói, cuộc sống cấp 3 phần lớn thời gian đều buồn kẻ vô vị, về phần nữa thích đánh nhau, thuần túy là bởi vì nàng hưởng thụ cái loại cảm giác này, có lẽ đây cũng là một loại phát tiết cảm xúc con đường. Về sau nàng mới biết được, cha mẹ của mình là thành công thương nhân, đối nàng có cực cao kỳ vọng cùng yêu cầu nghiêm khắc. Có thể chính là loại này khắc nghiệt tiêu chuẩn, ngược lại trói buộc Bạch Cảnh Huyễn đời người, sáng tạo ra nàng phản nghịch tính cách, cũng làm cho nàng yêu đánh nhau. Nhưng cũng chính là bởi vì đánh nhau, nàng mới quen biết Triệu Hâm, nắm giữ một đoạn lâu dài mà khoái hoạt thời gian. Kỳ thật đời người đại khái chính là như vậy, nhiều khi Bạch Cảnh Huyễn chính mình cũng tin tưởng, đời này trôi qua tương đối trôi chảy vui vẻ, ít ra mỗi một bước lựa chọn đều tuân theo nội tâm của mình. Có đôi khi đọc sách cũng không phải là đường ra duy nhất, tương phản, không đi truyền thống cầu học con đường cũng là một loại chỉ phải tôn trọng lựa chọn. Chỉ cần tương lai không hối hận, tất cả mọi chuyện kỳ thật cũng không tính là quá tệ. Coi như ngày sau sinh lòng hối hận, cũng sẽ không bởi vì làm ra quyết định mà phá lệ bề bài. Bởi vì làm ngươi phóng ra một bước này liền sẽ phát hiện, ngươi chỉ là so người khác thiếu ít một chút đồ vật, đơn giản chính là kia đoạn cũng không phải là cực kỳ trọng yếu cầu học kinh nghiệm mà thôi. Ai, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm đó đã làm nhất trương dương sự kiện kia sao? Bạch Cảnh Huyễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói là Lăng Vi Phong trong nháy mắt liền về nghĩ tới. Ba người cùng một chỗ vượt qua kia đoạn quá khứ thực sự quá thú vị, kia cũng là bọn hắn to gan nhất hành vi. Đương nhiên, nói lên chuyện này liền không thể không xách Hạ Thi Hàm, bởi vì chuyện này cùng Hạ Thi Hàm có rất lớn liên quan. Khi đó Triệu Hâm đã bắt đầu truy cầu Hạ Thi Hàm, còn cao điệu tuyên cáo, không được bất luận kẻ nào tiếp cận Hạ Thi Hàm. Đương nhiên, niên đại đó rất nhiều người đều mười phần trưng dương, tỉ như đã từng mười tiểu gia tộc, thái độ ngạo mạn đến cực điểm, căn bản không nhìn Triệu Hâm cảnh cáo, trực tiếp đánh Hạ Thi Hàm chủ ý. Lúc ấy dường như có cái gọi Nghiêm Tín Nghĩa người, hắn nghĩ vào chính mình là Nghiêm gia tử đệ, thái độ phách lối tới cực điểm, giản làm cho người ta khó mà chịu đựng. Ngay sau đó liền có người động thủ, kia đánh một trận thật đúng là điên rồi. Đương nhiên, chuyện này nguyên náo xôn xao, về sau thậm chí biến thành Nghiêm gia hành động trả thù, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, vụ trộm Nghiêm Tín Nghĩa lại mang theo một đám tay chân tìm tới cửa. Khi đó cảnh tượng thật rất đáng sợ, trên đường khắp nơi đều là người của đối phương, Triệu Hâm ba người bị vây đến kín không kẽ hở. Nguyên bản bọn hắn dự định cưỡng ép phản kích, nhưng Triệu Hâm cũng không có ngu như vậy, sẽ trực tiếp xung đột chính diện, đây không phải là đầu góc có vấn đề sao? Hắn mang theo hai người lập tức bắt đầu chạy trốn, cũng may đám người này vốn chính là tới dọa người, căn bản không dám động thủ thật. Phải biết Triệu Hâm thật là Triệu gia đại thiếu gia, ai dám động đến hắn? Động hắn, vậy coi như thật hoàn toàn xong đời. Nhưng Lăng Vi Phong cùng Bạch Cảnh Huyễn liền không giống như vậy, hai người bọn họ không có bối cảnh gì, Nghiêm gia người căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Thế là Triệu Hâm một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, tất cả mọi người không dám đụng vào hắn, hai người theo thật sát Triệu Hâm sau lưng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Một phút này thật là nguy cơ trùng trùng, cũng là theo lúc này lên, bọn hắn mới chính thức nhận Triệu Hâm người huynh đệ này. Triệu Hâm gặp phải chuyện, là thật sẽ đứng ra. Cũng là tại một lần kia, bọn hắn tận mắt chứng kiến tới Triệu Hâm lợi hại, một mình hắn đối kháng mấy trăm người, vậy mà hoàn toàn không ở vào hạ phong. Mặc dù đối phương nhìn không dám hoàn thủ, nhưng hơi hơi ngăn cản một chút tổng vẫn là có thể a. Có thể Triệu Hâm chỉ dựa vào sức một mình liền có thể ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn căn bản bất lực phản kháng, mạnh mẽ vì bọn họ mở ra một con đường sống. Ngươi liền nói hắn có lợi hại hay không, liền xem như Sở Bá Vương Hàng Vũ, chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực khủng bố a. Nhưng Triệu Hâm làm được. Sau đó, hai người đều hiểu, Triệu Hâm mới thật sự là đại ca, mặt ngoài nhìn xem không đáng tin cậy, kỳ thực thực lực cường hãn tới để cho người ta chấn kinh, đó là thật không sợ hãi chút nào. Đại ca như vậy không đi theo, vẫn còn muốn tìm dạng gì đại ca? Từ đó về sau, bọn hắn liền càng phát ra trương hất lên, xảy ra sự tình đều có Triệu Hâm đỉnh lấy, càng mấu chốt chính là, về sau bọn hắn thậm chí còn gặp một lần hiệu trưởng. Đương nhiên, kia là Bạch Cảnh Huyễn trường học hiệu trưởng, cũng không phải Triệu Hâm trường học của bọn họ. Triệu Hâm trường học hiệu trưởng là phụ thân hắn Triệu Chấn Thiên một tay để bạt đi lên, muốn là chuyện này bị đâm tới phụ thân hắn nơi đó, vậy khẳng định là một con đường chết. Triệu Hâm ngày bình thường trong trường học tùy ý làm bậy, nhưng nếu thật là gặp gỡ chuyện phiền toái, hắn cũng phải thu liễm tính tình, không dám đi trêu chọc những cái kia ngang ngược người. Không có cách nào, phụ thân hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nghe hiệu trưởng báo cáo tình huống, hiểu rõ hắn gần nhất trạng thái. Triệu Hâm cùng hiệu trưởng ở giữa đạt thành một loại ăn ý, chỉ cần Triệu Hâm không cho hắn gây phiền toái, hiệu trưởng cũng sẽ không cố ý tìm Triệu Hâm phiền toái. Dù sao Triệu Hâm là hắn Kim chủ ba ba nhi tử, nói cho cùng, Triệu Hâm chính là thái tử gia, hiệu trưởng căn bản không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, hơn nữa cũng khó đảm bảo ngày sau Triệu Hâm sẽ không trả thù lại. Phải biết Triệu Hâm một mực là Triệu gia người thừa kế duy nhất, nếu là đắc tội Triệu Hâm, hiệu trưởng về sau đang còn muốn vòng tròn bên trong lăn lộn sao? Đương nhiên, Triệu Chấn Thiên hoàn toàn không ngờ tới, hiệu trưởng sớm đã là tương lai của mình trải tốt đường, cho nên hắn căn bản không biết rõ Triệu Hâm tại Âu Đô thị trong trường học có nhiều trường dương, ngay cả Triệu Hâm truy cầu lão sư, đối Hạ Thi Hàm triển khai mãnh liệt theo đuổi chuyện, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Hâm tiến vào sân trường đại học sau, đối người nào đó triển khai truy cầu thế công càng thêm mãnh liệt, chuyện này mới chậm rãi được mọi người biết được. Cũng chính là theo lúc này bắt đầu, Triệu Hâm tương quan tình huống dần dần lộ ra ánh sáng, vận khí của hắn cũng theo đó biến càng ngày càng hỏng bét. Kỳ thật Triệu Hâm cũng không phải là loại kia làm việc cực độ hoang đường không hợp thói thường người. Về sau, Triệu Chấn Tiên đem Triệu Hâm chảnh trở về nhà, nghiêm nghị giáo dạy dỗ hắn một trận. Có thể Triệu Hâm chỗ nào bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn biến phản nghịch lên. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, Triệu Chấn Tiên tới cuối cùng hoàn toàn mất hết biện pháp. Con của mình chính là như vậy toàn tâm toàn ý ái mộ một người, yêu không giữ lại chút nào, liều lĩnh, căn bản không có cách nào dừng bước lại. Cái này nhưng làm ngay lúc đó Triệu Chấn Tiên tức giận đến lên cơn giận dữ. Nhưng cho dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có một chút tác dụng nào. Phải biết, Triệu Hâm tiểu tử này tính cách phá lệ với mình, liền xem như trong nhà mình, hắn cũng có thể bước vàng trưởng không cục diện. Cuối cùng, Triệu Chấn Thiên bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cái này mới có về sau, Triệu Chấn Thiên mỗi ngày mượn các loại hợp đồng danh nghĩa, mời Hạ Thi Hàm tham gia Triệu Hâm sinh nhật tiến hội lệ cũ. Đây chính là chúng ta cố sự này bắt đầu. Có thể nói, làm cái sự tình ăn khớp đều là lưu loát hợp lý. Chủ yếu vẫn là bởi vì Triệu Chấn Thiên yêu thương vô cùng con của mình. Hắn tin tưởng, con của mình nhưng thật ra là người rất được, chỉ là yêu một cái người không thích hợp mà thôi. Đây chính là lúc đầu nguyên do. Nếu như có thể lựa chọn, Triệu Chấn Thiên cũng không là không cho phép Triệu Hâm yêu đương, chỉ là không hy vọng hắn tìm giống Hạ Thi Hàm người loại này. Chương 403, cuối cùng là bình an trà trộn vào tới. Chương 403, cuối cùng là bình an trà trộn vào tới. Hạ Thi Hàm không tính là cái gì đặc biệt tốt nữ nhân, ít ra trước kia là như thế này. Triệu Chấn Thiên cũng không phải là mang theo thành kiến, mà là Hạ Thi Hàm tính cách bên trong tràn đầy tính toán, thực sự để cho người ta không thích. Đương nhiên, xem như một gã thương nhân, nàng vẫn là có mấy phần năng lực. Nhưng muốn nói lên làm con dâu, vậy coi như kém đến quá xa. Rất sớm trước kia, hắn liền biết con trai của mình tâm tư tương đối là đơn thuần, thực sự không thích hợp cùng Hạ Thi Hàm nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Có thể Triệu Hâm lúc ấy căn bản nghe không vô bất kỳ khuyên cáo, cho nên hắn cũng thật không có biện pháp. Lại thêm nhi tử tùy hứng bướng mình, nói thật, hắn là thật không có biện pháp nào. Nói trở lại, ba người ngồi cùng một chỗ hồi ức cao trung thời kỳ thời gian, trong lòng tràn đầy hoài cựu cảm xúc. Đương nhiên, những cái kia đều đã là chuyện quá khứ. Trên thực tế, Triệu Hâm cuộc sống cấp 3, cùng bọn hắn trong hồi ức dáng vẻ cũng không giống nhau. Không có cách nào, Triệu Hâm là sống lại một thế người. Hắn so với bọn hắn nhiều kinh nghiệm 1-2 năm thời gian. Nhiều khi, Triệu Hâm cảm thấy nhân sinh của mình có chút long đong bí thảm. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không tệ lắm. Coi như không thể quay về lúc đầu thế giới hiện thực cũng không sao cả, dù sao cuộc sống như vậy phương thức, là mỗi người đều hướng tới, quả thực hài lòng tới cực điểm. Hồi ức kết thúc sau, Lăng Vi Phong mang theo ba người trong thế giới này khắp nơi đi dạo lên. Lúc đầu, nơi này xác thực không có địa phương gì đặc biệt. Dù sao đây là tu chân thế giới, cùng địa phương khác khác biệt, đa số người đều một lòng si mê với tu chân, mà không phải giống dân đi làm như thế trải qua làm từng bước sinh hoạt. Bọn hắn dạng này trạng thái, đã coi như là phá lệ thanh nhàn. Hạ Thi Hàm xưa nay cũng không tính là xuất chúng nữ tính, ít ra tại quá khứ, tất cả mọi người nắm dạng này cái nhìn. Triệu Chấn Tiên cũng không phải là mang theo chủ quan thành kiến, chỉ là Hạ Thi Hàm bản tính bên trong tràn ngập tính toán cùng tâm cơ, thực sự khó mà để cho người ta đối nàng có ấn tượng tốt. Đương nhiên, xem như một gã thương nhân, nàng vẫn là có nhất định mới làm ra. Nhưng nếu là bàn về trở thành con dâu điều kiện, vậy coi như kém hơn quá nhiều. Rất sớm trước kia, hắn liền tin tưởng con của mình tâm tư đơn thuần, thực sự không thích hợp cùng Hạ Thi Hàm nữ nhân như vậy làm bạn cả đời. Có thể Triệu Hâm lúc ấy căn bản nghe không vô bất kỳ thuyết phục, hắn cũng bây giờ không có biện pháp. Lại thêm nhi tử tính cách tùy hứng lại bướng bỉnh, nói thật, hắn là thật thúc thủ vô sách. Nói trở lại, ba người ngồi vây chung một chỗ hồi ức cao trung thời kỳ thời gian, trong lòng tràn đầy hoài niệm chi tình. Đương nhiên, những cái kia đều đã là quá khứ mây khói. Trên thực tế, Triệu Hâm cuộc sống cấp 3, cùng bọn hắn trong trí nhớ dáng vẻ cũng không giống nhau. Không có cách nào, Triệu Hâm là sống lại một đời người, hắn so với bọn hắn nhiều kinh nghiệm 1-2 năm thời gian. Nhiều khi, Triệu Hâm cảm thấy nhân sinh của mình có chút long đong thê lương. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không tệ lắm. Coi như không thể quay về lúc đầu thế giới hiện thực cũng không sao cả, dù sao cuộc sống như vậy phương thức, là mỗi người đều hướng tới, quả thực hài lòng tới cực điểm. Hồi ức kết thúc sau, Lăng Vi Phong mang theo ba người trong thế giới này bốn phía du lịch lên. Lúc đầu, nơi này xác thực không có chỗ đặc biệt gì. Dù sao đây là tu chân thế giới, cùng địa phương khác khác biệt, đa số người đều một lòng say đắm ở tu chân, mà không phải giống dân đi làm như vậy trải qua làm từng bước sinh hoạt. Bọn hắn dạng này trạng thái, đã coi như là phá lệ thanh nhàn. Các ngươi nhìn xem nơi này, có phải hay không đặc biệt mỹ lệ? Nói thật, tu chân thế giới đã bị đề cập qua rất nhiều lần. Đây là một cái phong cảnh cực kỳ tú lệ thế giới. Nơi này cơ hồ có thể nói khắp nơi đều là danh thắng cổ tích. Không có cách nào, nơi này linh khí quá mức dồi dào, đem tất cả tầm bổ đến phá lệ hoàn hảo. Đương nhiên, đa số địa phương đều là tu luyện nơi trốn. Những địa phương này công dụng chỉ có một cái kia chính là bồi dưỡng cường đại linh thú đến chuyên môn bảo hộ sơn môn, đây mới thật sự là tốt nhất công dụng. Cũng chính vì vậy, tất cả môn phái mới nắm giữ kiến trúc như vậy quy mô. Cũng bởi vì là dạng này, linh thú mới có nghỉ lại chỗ ở, nếu như không phải bọn hắn, kỳ thật linh thú rất khó tìm tới thích hợp bản thân nghỉ lại chi địa. Điểm này là không thể nghi ngờ. Không có cách nào, trong thế giới này, nhân loại sẽ đuổi bắt săn giết linh thú, nhiều khi linh thú nếu như không trốn vào thú giới, thời gian sẽ phi thường gian nan. Đi ra ngoài có lẽ liền sẽ thảm tao sát hại. Đương nhiên, tại thú giới cũng là nhược nhục cường thực phát tắc, kỳ thật cùng xã hội loài người không kém bao nhiêu. Thú giới thủ lĩnh là thần long, một con rồng liền có thể trấn áp rất nhiều chuyện vật. Đương nhiên, thực lực của bọn nó vẫn tương đối yếu kém. Không có cách nào, thú nhân bản thân liền là đối lập yếu thế một phương. Nhân loại có rất nhiều pháp bảo. Đương nhiên, thú nhân cao tầng cũng nắm giữ pháp bảo. Bất quá cấp thấp thú nhân không có môn phái thuộc về. Bọn hắn càng giống là một đoàn thể tổ chức. Gia nhập tổ chức này chính là một thành viên trong đó, cũng chính là mọi người nói tới lính tôm tướng cua, mỗi cái thú vương đều có lãnh địa của mình phạm vi. Nơi này linh thú không đủ mạo hiểm kích thích, có dám theo hay không ta chui vào thú giới. Lăng Vi Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật nơi này nàng đi qua một lần. Trước đó nàng tìm kiếm linh thú thời điểm, liền từng đi qua thú giới, đồng thời thành công còn sống hiện ra. Ba người rất nhanh đã tới linh thú giới khu vực biên giới. Cho dù tại cái này khu vực biên giới, cũng có thể nhìn thấy không ít chưa hóa thành nhân hình thú nhân đi tới đi lui. Nó trên người chúng khí thế đều cực kỳ hung hãn. Một cái nhìn qua cũng không phải là tốt trêu chọc loại hình. Cái này khiến Bạch Cảnh Huyễn đánh lên chống nuôi quân. Không có cách nào, bởi vì nơi này xác thực vạn phần nguy hiểm. Dù sao thực lực của hắn rất nhỏ yếu. Vẫn là chớ đi vào à, quá nguy hiểm linh thú bị diện bên trong, nhưng không có Triệu Hâm mâu thần, cũng không có Lăng Vi Phong tông môn xem như chỗ dựa. Nơi này mức độ nguy hiểm cực cao. Sau khi đi vào có lẽ liền cũng không đi ra được nữa. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ thế nào nhát gan như vậy, trước kia ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm không phải cũng đều đi vào sao? Lăng Vi Phong bất đắc dĩ nói rằng. Đại ca, khi đó cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng a, đừng lo lắng, không có việc gì, thật đã xảy ra chuyện gì ta đến gánh chịu. Ta sợ ngươi đảm đương không nổi a. Bạch Cảnh Huyễn lườm Triệu Hâm một cái. Còn thật sự cho rằng hiện tại là cao trung thời kỳ sao? Nơi này chính là thật sự có sẽ ăn người hùng mãnh dã thú. Cái này có cái gì đảm đương không nổi, nhất định có thể đam hạ đến. Triệu Hâm trực tiếp đáp lại nói. Không, ngươi căn bản đảm đương không nổi. Ta có thể gánh chịu. Tốt, hai người các ngươi đừng ở chỗ này tranh luận không ngớt, dứt khoát một chút, đi nhanh lên. Lăng Vi Phong trực tiếp đi đến phía trước dẫn đầu mở đường. Đi thôi. Hai người cũng chỉ có thể theo sau, theo cao trung thời kỳ lên bọn hắn chính là sinh tử cùng huynh đệ. Làm sao có thể hiện tại vứt xuống bên trong một cái người mặc kệ đâu. Cho dù là Bạch Cảnh Huyễn cũng không ngoại lệ, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Rất nhanh liền trực tiếp tìm tòi tới vị diện lối vào. Các ngươi đừng sợ, ta chỗ này có một bình dược thủy, có thể ở trên người ngắn ngủi hình thành yêu thú khí vị, dạng này cũng sẽ không bị phát hiện. Còn có chính là tuyệt đối đừng bối rối, hoàng hốt chương chúng ta liền hoàn toàn kết thúc. Lăng Vi Phong vừa nói, vừa cùng hai người cùng một chỗ bôi lên thoa thuốc nước. Ngay sau đó liền trực tiếp đi qua. Ba người đi được 10 phần nhẹ nhõm. Nhìn qua tựa như ba cái bình thường yêu quái. Ba người các ngươi đứng ở chỗ này, làm gì chứ? Trông coi nhập khẩu nưu đầu nhân gọi lại ba người. Thủ vệ đại ca, chúng ta là vừa vận biến hóa đi vào yêu giới. Lăng Vi Phong nghiêm trang mở miệng nói ra. Vừa mới biến hóa? Các ngươi là yêu quái gì, thế nào một chút nguyên bản bộ dáng cũng nhìn không ra? Nưu Đầu Nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Ba người chúng ta đều là hồ ly tinh. Lăng Vi Phong tiếp tục nói. Hóa ra là hồ ly tinh, khó trách biến hóa về sau đẹp mắt như vậy, bộ dáng vẫn rất tuấn thiếu. Nưu Đầu Nhân nhìn ba người một cái, cũng không có sinh ra hoài nghi. Ba trên thân người đều mang có một chút hồ ly khí vị, cho nên cũng không tính lộ ra đột đột. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi, gần nhất Vạn Yêu Đại hội sắp tổ chức, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng. Nưu Đầu Nhân cũng không có làm khó bọn hắn, liền để Triệu Hâm mấy người tiến vào. Có thể nói toàn bộ quá trình tương đối mạo hiểm kích thích. Ba người lúc này mới thở dài một hơi. Khá lắm, cuối cùng là bình an trà trộn vào tới. Tiến vào ma thú giới sau, rất nhanh bọn hắn liền thấy bên trong khắp nơi đều là yêu quái, cũng có không ít nhân loại. Bất quá những nhân loại này đều bị trói lấy, nhìn tựa như nô lệ như thế, bị tùy ý mua bán. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Tại linh thú trong mắt, nhân loại cũng là có thể ăn đồ ăn. Đây chính là hiện thực, hơn nữa không cách nào cải biến. Ba người đều không phải là lòng mang từ bi thánh mẫu, căn bản không để ý đến những này, tiếp tục nhanh chóng tại yêu giới thăm dò. Vừa đi, bọn hắn dần dần hiểu rõ Vạn Yêu Đại hội hàm nghĩa. Vạn Yêu Đại hội kỳ thật cùng nhân loại tông môn người thừa kế tuyển bạt cùng loại, chỉ là yêu tộc không có môn phái phân chia. Bọn hắn là một cái tên là Bát Nhất Tam Quốc Gia, quốc gia quốc vương cũng ngay tại lúc này yêu vương. Mà cử hành Vạn Yêu Đại hội là bởi vì yêu vương nữ nhi sắp trưởng thành, đây là vì nàng cử hành nghi thức. Không ít yêu quái đều tương đối hưng phấn. Bọn hắn tham gia Vạn Yêu Đại hội chỉ có một cái mục đích, chính là thu hoạch được công chúa ưu ái, nếu có thể thành công, bọn hắn thân phận địa vị sẽ phát sinh bay vọt về trước. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Đương nhiên, trong lòng còn có loại ý nghĩ này chung quy là cực thiểu số, tuyệt đại đa số yêu quái chỉ là muốn đến tham gia náo nhiệt, tiện thể tham dự một phen. Dù sao công chúa của bọn hắn sau khi thành niên, tương lai tỷ lệ lớn sẽ trở thành cái này vương triều người cầm quyền. Đây chính là trực hệ huyết mạch cường giả đỉnh cao. Triệu Hâm bọn người nghe nói việc này, trong lòng tràn đầy không thể làm gì. Kỳ thật đối với nhân loại mà nói, yêu tộc công chúa trưởng thành chuyện này, nói thật, trong đầu của bọn họ hiện hiện ý nghĩ đầu tiên chính là, ân, có nhân loại ngoại hình, sau lưng lại vung lấy một đầu hầu tử cái đuôi. Ngoại trừ thần long bên ngoài, yêu giới quốc vương là một cái hầu tử tinh. Ngược lại làm nhân loại, bọn hắn đối với mấy cái này sự tình căn bản không làm sao có hứng nổi. Hơn nữa yêu tộc xác thực rất không giống bình thường. Có đôi khi, yêu tộc nội bộ quan hệ nhân mạch cũng phá lệ kỳ lạ. Nói thật, để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Đương nhiên, ba người vẫn là có ý định đi tham gia cái này cái gọi là Vạn Yêu Đại hội. Thuận tiện mượn cơ hội này quan sát một chút quốc gia này chỉnh thể phong mạo. Ba người một mực tại toàn bộ yêu giới du lịch, lại trên cơ bản không có gặp phải trở ngại gì. Chương 404, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Chương 404, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Đầu tiên, Triệu Âm cùng Lăng Vi Phong thực lực cực kỳ cường đại. Bình thường yêu quái căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Huống hồ ba tên nhân loại tiềm phục tại yêu giới, thấy thế nào đều giống như tự tìm đường chết hành vi. Cho nên cho dù ba người duy trì nhân loại bộ dáng, cũng không người sẽ đi để ý bởi vì rất nhiều yêu quái kỳ thật cũng ưa thích duy bắt nhân loại thân hình. Mặc dù nhân loại hình thái nhìn qua 10 phần nhỏ yếu. Chờ đợi gần một tháng, Vạn Yêu Đại hội rốt cục chính thức kéo ra màn che. Cái này khiến Triệu Hâm cảm thấy một hồi hưng phấn. Mấy người dự định lặng lẽ đi tham gia Vạn Yêu Đại hội, rất nhanh liền lấy được ra trận tư cách. Kỳ thật Vạn Yêu Đại hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chỉ là cần phải xếp hàng tiến vào hội trường. Dù sao yêu giới nhân khẩu đông đảo, nói chung, yêu quái đều sẽ sinh sôi rất nhiều con non. Cho nên yêu giới nhân khẩu số lượng vô cùng khổng lồ. Đương nhiên, yêu quái tử vong suất cũng rất cao. Triệu Hâm bọn người rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên tất cả tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Đi vào hội trường, chỉ thấy khắp nơi đều là lít nha lít nhít yêu quái. Không đúng, phải nói là yêu sơn yêu biển mới càng thêm chuẩn xác. Tại hiện trường nhân viên công tác duy trì hạ, chỗ có yêu quái rất nhanh liền nhao nhao ngồi xuống, chuẩn bị quan sát lần này Vạn Yêu Đại hội. Đại hội rất nhanh lại bắt đầu, chỉ thấy chân trời một đóa tường vân chậm rãi bay tới. Ngay sau đó, cả người khoác kim giáp thiếu nữ kinh diễm đăng tràng. Thiếu nữ này tu vi cực cao, nhìn qua vậy mà đã đạt đến độ kiếp kỳ. 18 tuổi liền bước vào độ kiếp kỳ. Thiên phú như vậy có thể xưng nghịch thiên. Khó trách yêu vương muốn vì nữ nhi của mình cử hành như thế thịnh đại Vạn Yêu Đại hội. Như thế đỉnh tiêm thiên phú, bất luận nhìn thế nào đều mười phần lóa mắt. Đây chính là chúng ta công chúa. Hiện trường chúng yêu lập tức bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô, cung nên trước mắt công chúa. Cảm tạ các vị trước tới tham gia Vạn Yêu Đại hội. Vị công chúa này đứng tại trên sân khấu, mỉm cười hướng phía dưới đài mở miệng nói ra. Công chúa vừa dứt lời, dưới đài lần nữa bộc phát ra lôi minh giống như tiếng hoan hô. Trong nháy mắt đốt lên toàn bộ không khí của hội trường. Cơ hồ chỗ có yêu quái đều vô cùng kích động, hoặc là nói kích động đến khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tại một hệ liệt dài rằng giặc sau khi biểu diễn, rốt cục tiến vào hôm nay trọng yếu nhất câu. Cái kia chính là khiêu chiến công chúa. Nếu như khiêu chiến thành công, đồng thời bị công chúa nhìn trúng, liền có thể trở thành công chúa vị hôn phu. Cái này có thể nói là rất nhiều yêu quái trung cực truy cầu, bọn hắn đến đây tham dự mục đích đúng là vì trở thành công chúa vị hôn phu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu quái đều kìm nén không được nội tâm kích động. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn sông lên đài đi. Đáng tiếc là, bọn hắn cả đám đều không phải vị công chúa này đối thủ. Hoặc là nói thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Không ít nguyên anh cảnh giới, xuất khiếu cảnh yêu quái, đều bị công chúa một quyền liền đặt xuống đài. Thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bởi vậy có thể thấy được vị công chúa này thực lực cường hãn bao nhiêu. Đương nhiên, tại những này thực lực bình thường yêu quái về sau, cũng có cường giả đỉnh cao lên đài khiêu chiến. Thì như độ kiếp kỳ cao thủ, còn có tán tiên cảnh cường giả cũng xuất thủ. Đáng tiếc là, bọn hắn giống nhau không là công chúa đối thủ. Vị công chúa này nhìn bề ngoài chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng thực lực chân thật nhưng vượt xa độ kiếp kỳ cùng tán tiên cảnh cường giả, gần như có thể một chiêu chế phục đối thủ. Gặp phải thực lực hơi mạnh một chút đối thủ, cũng chỉ cần mấy chiêu liền có thể giải quyết. Cái này công chúa thế nào sẽ mạnh như vậy? Bạch Cảnh Huyên thấy hai hùng khiếp vía, hắn nhận biết những cái kia vạn anh cảnh giới cường giả, những cái kia trong mắt hắn đã là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Nhưng giờ này phút này, tại vị công chúa này trước mặt, liền đi hai chiêu đều làm không được, trực tiếp bị miểu sát. Nàng đương nhiên mạnh, thực lực của ta cũng không kém a. Lăng Vi Phong nhìn thoáng qua trên đài công chúa, trong lòng tự có phán đoán. Nếu là nàng tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, chưa chắc sẽ so cái này công chúa yếu. Đỉnh tiêm tông môn thâm hậu nội tình, cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể so ra mà vượt. Ngươi có muốn hay không lên đài đi thử xem? Bạch Cảnh Huyễn cười hỏi. Không hứng thú, Lăng Vi Phong cũng không muốn đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Hâm, ngươi bên trên đi thử xem. Đừng nói giỡn, mạnh như vậy đánh như thế nào? Triệu Hâm bất đắc dĩ nói rằng. Trên thực tế tại Triệu Hâm trong mắt, chút thực lực ấy căn bản không đáng giá nhắc tới, dù sao hắn bản thân liền là có thể miểu sát cường giả tồn tại, đương nhiên sẽ không để ý loại này tỉ thí. Cho dù yêu vương, chưa chắc là Triệu Hâm đối thủ, chớ nói chi là chỉ là một cái yêu tộc công chúa nhỏ. Chỉ là Triệu Hâm không thích làm những này hư đầu bán não hình thức. Lặng yên nhìn xem liền tốt. Rất nhanh, chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Công chúa nhẹ nhõm thắng được tất cả tỉ thí thắng lợi, hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép thế cục. Triệu Hâm đương nhiên sẽ không đi lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục. Vạn yêu đại hội rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng, hiện trường không có bất kỳ cái gì một cái yêu quái có thể đánh bại vị công chúa này. Tất cả mọi người thất bại. Những cái kia muốn cùng công chúa gặp gỡ bất ngờ yêu quái, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, công chúa căn bản không có ý định cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Tất cả người khiêu chiến đều bị nàng một cước đạp xuống đài. Triệu Hâm bọn người cảm thấy 10 phần nhàm chán, dứt khoát không còn quan tâm hội trường tình huống, trực tiếp quay người rời đi. Rời đi hội trường sau, Triệu Hâm ba người thương lượng một chút, cảm thấy không sai biệt lắm có thể rời đi yêu giới. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Thế là ba người liền lần lượt khởi hành rời đi. Lần này yêu giới chi hành, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bạch Cảnh Huyễn đi trên đường, rõ ràng cảm nhận được một trận hoảng sợ. Nói thật, chung quanh khắp nơi đều là yêu quái, muốn không sợ cũng khó khăn, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Nhờ có Triệu Hâm cùng Lăng Vi Phong gan lớn, không hề sợ hãi chút nào, còn có thể như thế thong dong tự tại. Ngươi à, chính là kiến thức quá nông cạn, về sau mang nhiều người đi ra thấy chút việc đời liền tốt. Lăng Vi Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, ta trước kia lần đầu tiên tới yêu giới thời điểm, cũng sợ muốn chết, sợ bị yêu quái phát hiện, sau đó bị chặt thành thịt nát. Nhưng ngươi nhìn, chúng ta đây không phải thật tốt sao? Tu tiên thế giới vốn là tràn đầy mạo hiểm, không có tinh thần mạo hiểm, liền không khả năng thu hoạch được thành công. Lăng Vi Phong bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Mặc dù hắn nói rất có đạo lý, rất nhiều người đều nói, nhân vật chính sở dĩ có thể lấy được bây giờ thành tựu, là bởi vì gặp rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng trên thực tế, cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là phải nhìn người năng lực cùng lựa chọn. Nhưng ngươi cũng phải biết, mạo hiểm thứ này quá nguy hiểm, ai cũng không biết lúc nào thời điểm liền lại đột nhiên mất mạng. Cái này chính là của ngươi ưu thế a, có chúng ta tại, làm sao lại xảy ra chuyện? Lăng Vi Phong còn chưa dứt lời, bọn hắn trước mắt liền thấy một đạo cấp tốc thân ảnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt đó, ba người đều sững sờ ngay tại chỗ. Ta đi, vừa mới đó là vật gì? Tựa như là người lần này nguy rồi. Chúng ta giống như thật đụng vào phiền toái. Triệu Hâm đánh trong đáy lòng phục Lăng Vi Phong tiên đoán thể chất. Trước một giây còn nói sẽ không xảy ra chuyện, một giây sau phiền toái liền tìm tới cửa. Quả nhiên, đạo thân ảnh kia rất nhanh quay đầu trở về, đồng thời cấp tốc dừng ở ba người trước mặt. Các ngươi, đến cùng là người hay là yêu quái? Giờ phút này, ba người hoàn toàn bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải liền là vị kia yêu tộc công chúa sao? Nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nơi này rõ ràng hẳn là thế giới loài người mới đúng a. Chẳng lẽ là bọn hắn sai lầm, kỳ thật chính mình vẫn trở tại yêu giới? Chúng ta là yêu tộc. Lăng Vi Phong lên tiếng trước nhất nói rằng, là hồ ly tinh tu luyện biến hóa mà thành. Hồ ly tinh. Vị công chúa kia quan sát toàn thể ba người một phen. Đã thân vị yêu tộc, vì cái gì ở nhân gian như thế không hề cố kỵ, tùy ý làm vậy? Lời này, hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Nhìn ngươi bộ dáng này, so với chúng ta trương dương nhiều, cũng dám trực tiếp ở nhân gian giá không phi hành, liền không sợ dẫn tới họa sát thân sao? Đương nhiên, trong lòng cho dù là thế nào nhà danh phàn nàn, ba người giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Cái này, chúng ta vừa tới nhân giới, không rõ lắm quy củ của nơi này. A, các ngươi dựa vào cái gì làm càn như vậy vô lễ? Vậy sao? Có thể ta thế nào trên người các ngươi ngửi thấy nhân loại khí vị? Yêu tộc công chúa mang theo giọng chất vấn khí nói rằng, không thể nào, chúng ta vốn chính là hồ ly tinh huyễn hóa thành hình người, nói không chừng là biến thân thời điểm xuất hiện chút ít chỗ sơ suất. Lăng Vi Phong tranh thủ thời gian giải thích. Hoàng Bét, trên người bọn họ dược vật hiệu lực đang từ từ yếu bớt. Bất quá nói thật, tại nhà mình địa bàn phụ cận, bọn hắn chưa chắc sẽ ngại vị này yêu tộc công chúa. Mấu chốt là nơi này khoảng cách yêu giới quá gần, bọn hắn căn bản không có cách nào thuận lợi thoát thân. Tỷ lệ lớn chỉ có thể cùng nàng chính diện liều mạng. Biến thân ra chỗ sơ suất. Yêu tộc công chúa nhìn về phía Lăng Vi Phong. A, ngươi cái này huyễn hóa thủ pháp, quả thực sơ hở trăm chỗ. Nàng đưa tay méo méo Lăng Vi Phong gương mặt, xúc cảm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thật làm cho người cảm thấy không thoải mái. Yêu tộc công chúa lại chuyển hướng Triệu Hâm, ngươi tiểu tử này, làn da thế nào như thế thô ráp? Triệu Âm trong lòng đã sớm đem nàng mắng trăm ngàn lần, ta làn da thô ráp mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lại còn cố ý lưu ý da rẻ của người khác tình trạng. Triệu Âm ở trong lòng đem nàng mạnh mẽ chửi mắng vô số lần, ngoài miệng lại vội vàng phụ họa nói, đúng đúng đúng, có thể là khi còn bé thường xuyên tại dưới thái dương bạo chiếu lông tóc nguyên nhân a. Đã dạng này, ba người các ngươi liền cùng ta cùng đi a. Yêu tộc công chúa hạ xuống thân hình, đứng tại ba người trước mặt. Cái này, ba người chúng ta thân phận hèn mọn, đi theo công chúa điện hạ bên người biết mình thân phận thấp liền tốt, bất quá đã ta mở miệng, các ngươi liền không cần để ý, ta không chê các ngươi. Nhưng chúng ta ghét bỏ ngươi a. Triệu Âm ba người quả là nhanh muốn khóc lên, nàng một câu, bọn hắn vậy mà không thể nào phản bác. Chỗ chết người nhất chính là, cùng dạng này một vị yêu tộc công chúa cùng nhau tiến lên, quả thực chính là tự tìm đường chết. Triệu Âm cùng Lăng Vi Phong liếc mắt nhìn nhau, âm thầm tính toán phát động đống nhiên tập kích, trực tiếp đem vị này yêu tộc công chúa đánh thành trọng thương. Lần này ta là ra đến rèn luyện, muốn hóa làm nhân loại bộ dáng, các ngươi cũng đem cái này ăn đi. Yêu tộc công chúa vừa nói, một bên rơi xuống mặt đất, ngoại hình cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn chưa hoàn toàn biến mất khí thai hoàn toàn không thấy bóng dáng, quần áo cũng biến thành cùng loại nhân loại chiến giáp tiểu dáng. Bộ dáng như vậy, phản cũng có vẻ khí khái hào hùng bừng bừng. Chương 405, nhân loại e ngại yêu quái cũng sợ nhân loại. Chương 405, nhân loại e ngại yêu quái cũng sợ nhân loại. Đây là nhân khí đan, ăn về sau có thể che giấu các ngươi yêu tộc khí tức. Yêu tộc công chúa tiện tay đưa qua một bình đan dược. Nhưng mà ba người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Bọn hắn còn cần đến ăn cái này sao? Bọn hắn vốn chính là nhân loại a. Ân, cái này nhân khí đan hiệu quả quả thật không tệ, ăn về sau liền cùng nhân loại không có gì khác biệt. Yêu tộc công chúa hài lòng gật gật đầu. Đúng vậy a, công chúa. Tốt, đừng có lại gọi ta công chúa, tại trước mặt người khác, gọi tên của ta là được rồi. Yêu tộc công chúa nói rằng, có thể là công chúa mỹ danh các ngươi là đẳng cấp thấp tiểu yêu sao? Chưa từng có tham gia qua vạn yêu đại hội. Tham gia là tham gia qua, nhưng chúng ta cũng không biết tên của ngươi a. Có lẽ là bởi vì trong bọn họ đồ liền sớm rời sân đi. Bản công chúa tên là Lục Nhĩ, cho ta nhớ cho kỹ. Lục Nhĩ Mi Hầu. Triệu Hâm vô ý thức nói ra. Ngươi nói cái gì? Lục Nhĩ đột nhiên xoay người, chăm chú nhìn Triệu Hâm chất vấn. A, không có gì. Không có gì. Triệu Hâm tranh thủ thời gian lắc đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đây không phải là Tây Du ký bên trong nhân vật sao? Làm sao lại xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nói chuyện ấp a đúng, không hề giống nam tử hán. Lục Nhĩ cười lạnh nói. Triệu Hâm nhếch miệng, thực sự lười nhắc cùng gia hỏa này nói nhiều một câu. Nói thật, Triệu Hâm đối Lục Nhĩ loại thái độ này đã sớm không thể nhịn được nữa. Phách lối như vậy ương ngạnh, còn dám ra đây xông xáo lịch luyện, một ngày nào đó nhất định phải đem nàng bắt lại thật tốt giáo huấn một lần. Đúng rồi công chúa, ngài tại sao lại muốn tới nhân gian a? Lăng Vi Phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tò mò hỏi. Đây là chúng ta tộc quân lịch luyện nghi thức, mỗi cái người thừa kế tuổi tròn 18 tuổi đều phải tham gia. Nhân loại có thể chui vào chúng ta yêu giới, khó nói chúng ta liền không thể đến nhân gian lịch luyện sao? Lục Nhĩ ngữ khí bình thản nói rằng, công chúa, ngài thật chỉ có 18 tuổi sao? Bạch Cảnh Huyễn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Thế nào cảm giác người bên cạnh đều là thiên tài, liền tự mình là người bình thường. Không sai, có vấn đề gì không? Các ngươi thiên phú bình thường, mà ta thiên phú xuất chúng. Lục Nhĩ không khách khí chút nào thẳng thắn, một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn giữ lại. Sự thật vốn chính là như thế, dù sao Lục Nhĩ là yêu giới công chúa, ai dám chống lại nàng? Ngày bình thường nói chuyện làm việc, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng. Có thể nàng nhưng lại không biết, loại tính cách này dễ dàng nhất nhận người oán hận. Tựa như Triệu Hâm, cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân đã bắt đầu tính toán, thế nào nhường Lục Nhĩ là lời nói của nàng nỗ lực cái giá tương ứng. Không có vấn đề, chúng ta chỉ là đặc biệt đừng hâm mộ công chúa thiên phú của ngài. Các ngươi là gan cũng không nhỏ. Lục Nhĩ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lục Nhĩ phát hiện, mấy người kia cùng yêu giới cái khác tiểu yêu không giống, nói chuyện với nàng lúc không hề cố kỵ, mười phần trực tiếp thẳng thắn. Tuy nói bọn hắn sẽ không ở trước mặt nhục mà mình, nhưng có nghi vấn xưa nay sẽ không che giấu, loại tính cách này cũng là khó gặp. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tự ngược, ưa thích bị người khác nhục mạ, chỉ là chán ghét người bên cạnh cả ngày xoay người cúi đầu, á duôn định hót bộ dáng. Tựa như Triệu Hâm dạng này, mặc dù không tính ở trước mặt chống đối, nhưng cũng không sợ hai chút nào chi ý Triệu Hâm thật sự là nằm cũng trúng đạn. Hắn rõ ràng cảm thấy công chúa nhằm vào, trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ, chính mình lại làm gì sai? Thế nào cảm giác vị công chúa này luôn luôn khắp nơi nhắm vào mình? Làm sao chúng ta liền gan lớn? Ba người tò mò nhìn về phía Lục Nhĩ, trong miệng một lời mà hỏi thăm. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi là cái thứ nhất dám ngay thẳng như vậy chất vấn ta người. Lục Nhĩ không có sinh khí, ngược lại giải thích nói. Công chúa là yêu thích chúng ta hướng ngài đặt câu hỏi sao? Không phải, ta chỉ là hy nhìn các ngươi đừng quá mức nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi rụt rè, như thế quá dối trá. Lục Nhĩ nói rằng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thì ra đây là một vị truy cầu chân thực tiểu công chúa, ai chắc hẳn ngày bình thường trong vương cung, bọn nô bộc đối nàng đều là nghe lời răm rắp, không dám có chút phản kháng. Căn bản không có khả năng giống bọn hắn dạng này tùy tâm sở dục nói chuyện. Dù sao nơi này cách nhà mình địa bàn không xa, Lăng Vi Phong căn bản liền không có đem nàng để ở trong lòng. Bất quá giờ phút này nghe nàng tiểu nói này, lại cảm thấy Lục Nhĩ cũng không phải khó như vậy lấy ở chung. Trong lòng đối địch ý của nàng cũng dần dần tiêu tán. Lăng Vi Phong không phải tu chân giới người địa phương, đối yêu tộc không có thâm căn cố đế cửu hận. Bỏ xuống trong lòng thành kiến, kỳ thật cũng không khó khăn như vậy. Bạch Cảnh Huyễn ý nghĩ cùng Lăng Vi Phong cũng đại khái giống nhau. Nhân loại cùng yêu tộc thế hệ cừu hận, bắt nguồn từ những năm gần đây song phương không ngừng không nghỉ lẫn nhau tàn sát, sớm đã kết xuống không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Nhân loại đối yêu tộc lòng tràn đầy sợ hãi, yêu tộc đối với nhân loại cũng đầy là phòng bị. Dưới tình huống như vậy, song phương chỉ có thể tiếp tục ham sâu lẫn nhau tàn sát tuần hoàn bên trong. Nhưng thế giới như vậy xem thiết lập, cũng không có cho Triệu Hâm bọn người mang đến quá nhiều xúc động. Một đoàn người trên đường đi vừa nghỉ, tới ban đêm, trong lòng đều nghĩ đến anh cổ trấn hẳn là cách không xa. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình xem như độ kiếp kỳ cường giả đỉnh cao, vậy mà lại bị người hạ thuốc. Cuối cùng là như thế nào quỷ dị dữ liệu. Làm Lục Nhĩ tỉnh lại lúc, phát hiện mình bị vây ở một gian đen nhánh trong phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có Triệu Hâm một người lặng lặng đứng thẳng, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người nàng. Lục Nhĩ công chúa tỉnh. Triệu Hâm nhìn xem bị một mực buộc chặt Lục Nhĩ, trong lòng tràn đầy dương dương đắc ý ngươi. Đến cùng muốn làm gì? Lục Nhĩ hung tợn trừng mắt Triệu Hâm, ở trong mắt nàng, cái này nguyên bản nhu nhược vô năng nam nhân, dám xuống tay với mình. Quả thực là gan to bằng trời. Nàng nhất định phải đem Triệu Hâm treo lên tiên thi, để phát tiết trong lòng oán hận. Ta muốn làm gì? Trước ngươi không phải cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Vậy hôm nay ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, ta đến cùng có nhiều đáng sợ. Triệu Hâm vừa nói, một bên cất bước đi lên trước, bắt đầu đối Lục Nhĩ thực hiện tra tấn. Lục Nhĩ vốn cho là, dạng này một tiểu nhân vật không quan trọng, căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng sự thật mạnh mẽ đánh mặt của nàng hoàn toàn nghĩ sai. Triệu Hâm vậy mà lấy điện thoại di động ra, phát ra lên Nhị Lang Thần tiêu diệt Hoa Quả Sơn video. Vẹn vẹn xem hết một cái video, Lục Nhĩ liền hoàn toàn lâm vào tinh thần sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy đông đảo đồng tộc thảm tao sát hại. Đây quả thực là đau thấu tim gan. Người tên xuất sinh này. Lục Nhĩ dùng tràn ngập ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hâm. Người thân là yêu tộc, làm ra loại chuyện này, xứng đáng tộc nhân của ngươi sao? Hắc, ngươi thật đúng là nói đúng, ta căn bản cũng không phải là yêu tộc. Triệu Hâm cười đáp lại nói, ta là hàng thật giá thật nhân loại, là ngươi quá ngu xuẩn, bị chúng ta đùa bỡn đầu góc choáng váng mà thôi. Triệu Hâm vẻ mặt hài hước nói rằng, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi yêu tộc ức hiếp nhân loại chúng ta liền không thể phấn khởi phản kháng sao? Lục Nhĩ công chúa, ta đoán ngươi nhất định vô cùng đáng tiền a. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy cười ra nói, nếu là đem ngươi bán được nhân loại trong ký viện, chắc hẳn có thể khiến cho ta kiếm được đầy bồn đầy bát. Cứ việc Lục Nhĩ bản thể là hậu tử, nhưng bây giờ đã hóa thành nhân hình, nắm giữ cùng nhân loại giống nhau như lúc thân thể khí quan. Triệu Hâm cười đánh giá nàng, phối hợp chương này tiểu diễm động nhân, khuynh quốc khuynh thành gương mặt, chắc hẳn có thể bán ra giá trên trời. Ngươi đổ vô sỉ này. Lục Nhĩ đối nam nhân trước mắt này chán ghét tới cực điểm. Đồng thời, nàng cũng âm thầm may mắn chính mình lịch duyệt phong phú. Khó trách tại kế thừa vương vị trước đó, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, chính là vì nhường nàng thấy rõ thế gian này lòng người hiểm ác. Chỉ tiếc, nàng vẫn là quá mức ngây thơ, vừa ra cửa liền thảm tao lừa gạt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, vẫn là bị Triệu Hâm mặt hàng này bắt lấy. Ngươi đến cùng cho ta ăn thứ gì? Lục Nhĩ lòng tràn đầy nghi hoặc, bình thường độc dược đối nàng căn bản không có tác dụng. Nàng thật là độ kiếp kỳ đại năng. Vì sao loại vật này sẽ đối với mình sinh ra hiệu quả? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đây tuyệt đối không phải thật sự, chính mình làm sao lại dễ dàng như thế chúng chiêu? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Chẳng lẽ mình bị một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế? Không thể nói cho ngươi, nếu để cho ngươi biết, ngươi phản kháng lên có thể liền phiền toái. Triệu Hâm cất tiếng cười to nói. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đối Lục Nhĩ thực hiện tra tấn. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhĩ nhìn bề ngoài cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng theo chỗ rất nhỏ không khó phát hiện, nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công chúa, ngài thế nào? Lăng Vi Phong trên đường đi đều tại lưu ý Lục Nhĩ trạng thái, luôn cảm thấy hôm nay Lục Nhĩ có chút không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào kỳ quái, nàng cũng không nói lên được, chỉ là mơ hồ cảm giác rất khác thường. Ta không sao a. Lục Nhĩ khỏe mắt hơi run rẩy, giờ phút này nàng đã biết được những người này tất cả đều là nhân loại, nhưng nàng lại bất lực phản kháng, thậm chí có lẽ còn cần phải mượn Lăng Vi Phong lực lượng khả năng thoát thân. Triệu Hâm ác ma này, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lăng Vi Phong có chút hoang mang, trước mắt Lục Nhĩ nhìn sát thực trạng thái hỏng bét, cả người lộ ra mặt ủ mày cho, còn lộ ra một cố quái dị không nói ra được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngược lại nàng là hoàn toàn không nghĩ ra được. Đương nhiên, cho dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Hắn đương nhiên là đang gặp ngươi, đúng không, công chúa? Triệu Hâm tại sau lưng mở miệng nói ra. Nghe được Triệu Hâm thanh âm, Lục Nhĩ toàn thân run lên bần bật, có thể nàng không có biện pháp, có thể cảm giác được một cách rõ ràng vật kia còn tại thể nội hoạt động, hơn nữa đang không ngừng hướng lên lúc đích. Thật sự là thật là đáng sợ. Gia hỏa này quả thực không phải người. Lục Nhĩ ở trong lòng thề, đời này không còn muốn gặp phải Triệu Hâm. Gia hỏa này thật sự là ta. Lục Nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy, thể nội truyền đến một loại khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Nàng từ đầu đến cuối không rõ Triệu Hâm đến cùng dùng loại thuốc nào, vì sao chính mình thân làm độ kiếp kỳ đại năng sẽ bị như thế gắt gao khống chế lại. Ngươi muốn nói cái gì? Công chúa, ta nhìn ngươi dường như rất không thoải mái, có muốn hay không ta giúp ngươi xem một chút? Triệu Hâm đi lên trước, kéo lại Lục Nhĩ. Lục Nhĩ trong nháy mắt lâm vào bối rối, gia hỏa này lại muốn làm gì? Chẳng lẽ còn không có tra tấn đủ sao? Lục công chúa, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nếu không, cũng đừng trách ta cho ngươi xem hầu tử bất nhã phim nữa. Triệu Hâm dùng tàn nhẫn ngữ khí uy nói. Chương 406, bất quá là mấy chục đời người lắng đọng xuống căn cơ mà thôi. Chương 406, bất quá là mấy chục đời người lắng đọng xuống căn cơ mà thôi. Đêm qua, hắn không ngừng cho Lục Nhĩ lặp lại phát ra nhị lang thần tàn sát hầu tử khỉ tôn hình tượng. Cho dù Lục Nhĩ không muốn quan sát, Triệu Âm cũng cưỡng ép chống ra mí mắt của nàng, bước bách nàng nhìn thẳng. Đây đối với một cái yêu tộc mà nói, hoặc là nói, đối với một cái yêu hầu mà nói, không thể nghi ngờ là cực hạn tàn nhẫn. Cái này có thể xưng cấp 9 tinh thần tra tấn. Nhìn tận mắt đồng tộc của mình không ngừng chết đi. Một phút này, Lục Nhĩ suýt nữa hoàn toàn tinh thần sụp đổ. Cuối cùng, Triệu Âm trước đem nàng chữa khỏi, sau đó lại tiếp tục bức bách nàng lâm vào sụp đổ. Có thể nói, bây giờ Lục Nhĩ đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây cũng không phải là Triệu Âm tàn nhẫn, mà là bởi vì Lục Nhĩ quá mức phách lối, cũng dám nhục mạ hắn. Triệu Âm nhất định phải nhường nàng nỗ lực vốn có một cái giá lớn, đây là Triệu Âm đời người tín điều, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho đối phương là hành vi của mình hối hận. Chính là Triệu Âm cách làm này, mới khiến cho Lục Nhĩ hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, cũng hoàn toàn biến nhu nhược. Chỉ tiếc, cái này cũng không có lên đến bất kỳ làm dịu song phương mâu thuẫn tác dụng. Triệu Âm vẫn không có dừng tay dấu hiệu. Lục Nhĩ lần này là thật phải gặp ai thương. Trên đường đi vĩnh viễn tra tấn, nhường nàng cơ hồ đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này tra tấn thực sự kinh khủng đến cực điểm, mỗi khi màn đêm buông xuống, Triệu Âm liền sẽ đối nàng động thủ. Loại thống khổ này, quả thực so tử vong còn muốn dày vò. Giết ta luôn đi. Lục Nhĩ cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ mong lấy có thể cái chết chi, thoát khỏi đây hết thảy. Vậy cũng không được. Triệu Âm cười từ chối thỉnh cầu của nàng, muốn tự sát. Căn bản không có cửa đâu. Triệu Âm tuyệt sẽ không nhường nàng chết được nhẹ nhàng như vậy thông thái. Dù chỉ là một chút không có ý nghĩa ân oán, hắn cũng sẽ không để Lục Nhĩ liền dễ dàng như vậy chấm dứt tính mệnh. Nhất định phải làm cho cái này Lục Nhĩ thân thể sẽ tới, cái gì mới là chính nghĩa trừng phạt. Chờ xem. Giờ phút này Lục Nhĩ, nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Gia hỏa này thật sự là quá độc ác, có người hay không có thể tới cứu cứu nàng. Ai đến? Thống khổ, bất lực, biệt khuất. Chỗ có cảm xúc cuối cùng đều lắng động tại vô tận trong bi thương, bị triệt để áp chế xuống. Nàng rất rõ ràng, chính mình cả đời này xem như hoàn toàn hủy. Tới đi. Có năng lực gì cứ việc thi triển đi ra, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Lục Nhĩ giấy lên phí công lửa giận. Nàng lòng tràn đầy hy vọng có thể thiêu chết Triệu Âm, dù là chính mình cuối cùng cũng không sống được, ít ra có thể hoàn toàn giải thoát. Có thể nàng cuối cùng còn đánh giá thấp Triệu Âm tra tấn tâm tư người. Tra tấn, kỳ thật vừa mới bắt đầu. Một đêm trôi qua, Lục Nhĩ trạng thái tinh thần đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. A, hôm nay Lục công chúa, nhìn trạng thái tốt hơn nhiều đi. Lăng Vi Phong mang theo hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hôm nay Lục Nhĩ, cả người lộ ra tinh thần sung mãn, mặt mày tỏa sáng. Có sao? Lục Nhĩ miễn cưỡng gạt ra một cái hơi có vẻ xấu hổ nhưng không mất lễ phép đủ cười. Còn không phải là các ngươi nhân loại dở trò quỷ. Nàng từ trong đáy lòng thống hận nhân loại. Nếu là có năng lực, nàng hiện tại hận không thể lập tức đem những này người bắt lại mạnh mẽ giáo huấn một lần. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không có thực lực này. Nàng cũng không biết Triệu Âm cùng gia hỏa này đến cùng trên người mình hạ cái gì cấm chế, bất luận nàng thế nào nếm thử đều không thể tránh thoát. Nếu là còn có tu vi mang theo, nàng giờ phút này khẳng định đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Lục Nhĩ nhớ tới phụ hoàng đã từng nói nhân ngoại hữu nhân câu nói này. Trước kia nàng đối với cái này từ đầu đến cuối kiến thức nửa đời. Nhưng bây giờ, nàng xem như hoàn toàn minh bạch trong đó thâm ý nhân loại, thật không được trêu chọc. Nàng vẫn là hoàn toàn từ bỏ phản kháng tương đối tốt, nếu là khăng khăng không cúi đầu, chờ đợi nàng sẽ chỉ là vô tận tra tấn, Triệu Âm người kia, căn bản không có khả năng tùy tiện buông tha nàng. Lục Nhĩ trong lòng tràn đầy phiền muộn. Lúc trước nàng rõ ràng nói xong phải thật tốt nghỉ phép, làm cái không buồn không lo phế nhân, vốn nghĩ đi theo những người này liền có thể lười biếng thể nghiệm nhân gian phồn hoa hồng trần. Nói trắng ra là, nàng chính là muốn trộm lười hưởng lạc mà thôi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Lục Nhĩ chỉ còn lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng căn bản không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Ngược lại đời người đã biến thành dạng này, nàng còn có thể có biện pháp nào đâu? Thế giới này, có đôi khi chính là như thế để cho người ta tuyệt vọng. Khó chịu nhường người nhịn không được muốn khóc. Một đoàn người thu thập xong tâm tình, tiếp tục bước lên lữ trình. Các ngươi đến cùng muốn đi đâu? Lục Nhĩ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Nàng phát hiện ba người này dường như căn bản không có mục đích rõ ràng. Thật giống như đi tới chỗ nào tính chỗ nào, hoàn toàn chẳng có mục đích. Tùy ý đi chung quanh một chút, nhìn ngắm phong cảnh mà thôi. Bạch Cảnh mỉm cười trả lời, kỳ thật đến một bước này, đại gia cũng coi như là người quen. Lục Nhĩ tuy là yêu tộc, lại không phải khó mà chung đụng người. Đại đa số thời điểm, Lục Nhĩ vẫn là rất ôn hòa. Chỉ là hắn không rõ, vì sao gần đây Lục Nhĩ sẽ đối với Triệu Âm tâm thấy sợ hãi. Cứ việc loại này e ngại biểu hiện được cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn vẫn là đã nhận ra trong đó biến hóa rất nhỏ. Tỷ như Lục Nhĩ thường thường tận lực trốn ở Triệu Âm cùng hai người khác ở giữa, cái này để bọn hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng thủy chung không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn có thể tin tưởng xem tới, Lục Nhĩ thái độ sát thực mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn, cũng liền không lại quá nhiều truy vấn. Bọn hắn cũng căn bản không hỏi qua nguyên do trong đó. Không quan trọng, chỉ muốn mọi người chung đụng được vui vẻ là được rồi. Huống chi, coi như hỏi, Triệu Âm đoán chừng cũng không nói cho bọn hắn biết, đơn thuần uổng phí sức lực. Tùy tiện dạo chơi nhìn xem. Lục Nhĩ vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn sẽ cho ra dạng này đáp án, ngược nhìn không ra bọn hắn sống được vẫn rất tự tại thoải mái. Mặc dù là nhân loại, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy đáng hận. Kỳ thật Lục Nhĩ chính mình cũng tin tưởng, nàng đối với nhân loại thành kiến, bất quá là bởi vì từ nhỏ tại tu tiên giới đã thấy nhiều nhược nhục cường thực tàn khốc cảnh tượng. Yêu tộc người gặp phải nhân loại liền sẽ tru sát yêu tộc. Song phương cho tới nay đều là thủy hỏa bất dung trạng thái. Nhưng dù vậy, song phương cũng sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Dù sao một khi hạ tử thủ, song phương đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hơn nữa bây giờ tu tiên giới đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng Lục Nhĩ mơ hồ có loại cảm giác, giống như tất cả môn phái đều đã liên hợp lại cùng nhau, dường như đang chuẩn bị cộng đồng đối kháng cái nào đó những thứ không biết. Bất quá những này đều không phải là Lục Nhĩ muốn phải quan tâm, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể xin nhờ Triệu Hâm giúp nàng khống chế một chút thể nội cấm chế. Một bên khác, một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, yêu giới chi chủ Yêu Hậu ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đối diện nữ nhân. Nữ nhân này đang là nhân loại bên trong đệ nhất cường giả. Con của ngươi chơi đến cũng là rất tận hứng a. Yêu Hậu lạnh mở miệng cười, đối với mình nữ nhi Lục Nhĩ tao ngộ, nàng rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, đây hết thảy đều là nàng cố ý an bài. Con gái của ngươi nhìn cũng đã tiếp nhận an bài như vậy. Ngồi đối diện nàng, chính là Nhan Tử Ngữ. Hừ, con của ngươi tốt nhất đối với con gái ta phụ trách, nếu không đừng trách ta yêu giới trở mặt vô tình. Yêu Hậu lạnh hừ một tiếng, vừa nghĩ tới nữ nhi tao ngộ, trong lòng liền tràn đầy đau lòng. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Đã trở thành đồng minh, liền nên tín nhiệm lẫn nhau. Về phần nàng đáng thương kia nữ nhi, nhìn một chút, cũng liền đi qua. Không có vấn đề, người con dâu này, ta thay tiểu tử thúi kia nhận hạ. Nhan Tịch Ngữ bất đắc dĩ nói rằng, con trai mình tâm tư thật sự là quá linh hoạt. Đem con gái người ta ức hiếp thành như thế. Nếu là lại không chịu trách nhiệm, liền thực sự quá phận. Bất quá cũng may, con của nàng nhìn cũng không phải là loại kia bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Giờ phút này Lục Nhĩ hoàn toàn không biết rõ, chính mình tất cả kinh nghiệm, mẫu thân kỳ thật tất cả đều nhìn ở trong mắt, lại căn bản không có ra tay can thiệp. Chỉ là tùy ý nàng gặp dạng này Lục Nhã. Nếu là biết nói ra trận tướng, Lục Nhĩ chỉ sợ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không mẫu thân thân sinh. Nếu không phải thân sinh, có lẽ cũng sẽ không như vậy đối nàng a. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ liền càng phát ra khó chịu. Đúng rồi, trước ngươi nói sự kiện kia, thành công nắm chắc lớn bao nhiêu? 90% chắc chắn. Nhan Tịch Ngữ ngữ khí bình tĩnh nói. Đối với nàng mà nói, chuyện này không tính là cái gì khó giải quyết nan đề. Kỳ thật ta đã sớm phái người đi dò xét qua, bên trong thế giới cùng ta dự đoán như thế, một mực ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Đã như vậy là hậu, chúng ta vì cái gì còn muốn đi nơi đó, hy sinh vô ích nhiều người như vậy? Yếu Hậu tràn đầy nghi hoặc. Thực sự không cần thiết ta. Tiếp tục chờ ở trong thế giới của mình không tốt sao? Thử, người đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Thế giới này vốn chính là dạng này, chúng ta đem hết toàn lực tu luyện, nhưng thủy chung khó mà đột phá hiện hữu cảnh giới. Có thể đám người kia chiếm cứ lấy ưu chất nhất tài nguyên, nhưng xưa nay không chịu dụng tâm tu luyện. Cái này sao có thể được? Cái chỗ kia vốn là nên thuộc tại chúng ta. Huống chi, nguyên bản bảo hộ thần nguyện thần đã vất lạc, chúng ta còn có cái gì rất sợ hãi? Nhan Tịch Ngữ ngữ khí khí phách nói. Có thể nói, nàng căn bản không có đem tiên giới đám người kia để vào mắt. Hoặc là nói, đám người kia căn bản không đáng nàng coi trọng. Tất cả đều là một đám vô dụng hạng người. Chu hoạch nhiều năm như vậy chuyện, tuyệt đối không thể thất bại. Nhất định phải tại bọn hắn thế hệ này, hoàn toàn hoàn thành chuyện này. Ha ha, các ngươi thế hệ này nhân loại, tâm tư thật sự là thâm trầm, cả đám đều tính toán phản công tiên giới. Các ngươi thực lực hôm nay, tích lũy đến trình độ nào? Bất quá là mấy chục đời người lắng đọng xuống căn cơ mà thôi. Nhan Tịch Ngữ thần sắc bình tĩnh cười nhạt một tiếng. Thiên Môn Tông những cái kia đã quy ẩn lịch nhâm trường môn, từng cái đều là tâm tư kín đáo, như đổ lâu dài người. Bọn hắn quyết định muốn tại thế hệ này hoàn toàn công chiếm vạn hóa thành, nhiều tiên giới cùng tu chân giới thực hiện tài nguyên cùng hưởng. Nhiều tiên giới tinh thuần tiên khí chạy xuôi tới tu chân giới lĩnh vực. Tới lúc kia, tu chân giới tất nhiên sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có phục hưng dậy sóng. Huống chi, tại tiên giới phía trên còn có thần bí khó dò thần giới tồn tại. Hết thảy tất cả đều tại kín đáo trong kế hoạch thúc đẩy, mà Triệu Hâm chính là toàn bộ kế hoạch bên trong mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu. Sở dĩ tuyển định Triệu Hâm, hạch tâm nguyên nhân là hắn là Nhan Tịch Ngữ con ruột, Nhan Tịch Ngữ đối với hắn ký thác cực cao kỳ vọng. Nói không chừng tương lai thống lĩnh thế lực khắp nơi người lãnh đạo chính là Triệu Hâm. Đừng nói thêm nữa nói nhảm, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn qua chuyện, nếu là dám nửa đường từ bỏ, liền đừng trách ta hoàn toàn trở mặt không quen biết. Yếu Hậu ngữ khí băng lãnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt. Chương 407, đám người này căn bản chính là đang đùa chính mình chơi. Chương 407, đám người này căn bản chính là đang đùa chính mình chơi. Ngươi cũng quá xem thường nhi tử ta năng lực. Nhan Tịch Ngữ mặt ngoài bậy làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nội tâm lại đang lặng lẽ tính toán. Cái này Yêu Hậu mỗi ngày đầy trong đầu đều là những này không quan trọng việc nhỏ, quả nhiên là yêu tộc xuất thân, căn bản không có cái gì lâu dài ánh mắt cùng hùng vĩ cách cục. Trong lòng dạng này suy tư, Nhan Tịch Ngữ trên mặt không tự giác lộ ra tự tin thần sắc, nàng tin tưởng vững chắc kế hoạch của mình nhất định có thể thuận lợi áp dụng. Chỉ cần có nhi tử ở bên người hỗ trợ, nói không chừng có một ngày là có thể đem cái khác từng cái chủng tộc lực lượng đều lôi kéo tới phía bên mình đến. Cái này lại có khó khăn gì đây này? Hoàn toàn không tính là nan đề. Nói trở lại, địa phủ bên kia, Triệu Hâm cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến. Nhưng Triệu Hâm tiến về địa phủ nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn cho hắn đi lôi kéo địa phủ thế lực cho mình sử dụng. Địa phủ thực lực tổng hợp thập phần cường đại, cho dù cùng tiên giới, thần giới so sánh, thực lực cũng muốn càng hơn một bậc. Ít ra theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn không có ý định cùng địa phủ xảy ra xung đột. Cho nên vì để tránh cho cùng địa phủ sinh ra mâu thuẫn, Nhan Tịch Ngữ dự định nhường nhi tử đi từ đó cùng nhau, điều giải một phen. Nghe nói gần nhất địa phủ Diêm Vương giống như đổi người, hiện tại trưởng quản địa phủ quân chủ đã không phải là trước đó cầm quyền 363 năm lão Diêm Vương, mà là đổi thành một cái niên kỷ còn rất nhỏ hài tử. Hơn nữa có nghe đồn nói đứa trẻ này là gan đặc biệt nhỏ. Nếu là chuyện có thể thuận lợi thúc đẩy, hẳn là rất nhanh liền có thể tranh thủ tới địa phủ duy trì. Có địa phủ trợ giúp, theo địa phủ thông đạo tiến vào tiên giới cũng không phải là không thể được. Chỉ là cho tới nay, địa phủ lập trường đều là khuynh hướng thần giới, cho nên muốn lôi kéo bọn hắn, nguyên bản không có gì hy vọng quá lớn. Dù sao lục đạo luân hồi trật tự cực kỳ trọng yếu, nếu là bởi vì nhân giới chuyện dẫn phát chiến loạn, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng nguy cơ. Cho nên hiện tại chuyện này, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là trước kia, tình huống liền không giống như vậy. Trước kia địa phủ chi chủ là hiện tại Tiểu Diêm Vương phụ thân, Tiểu Diêm Vương bận tâm phụ thân mặt mũi, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm ra vi phạm cử động. Nhưng bây giờ đổi mới rồi người cầm quyền, tình huống liền có chỗ khác biệt. Triệu Âm đứa nhỏ này, cũng nên bắt đầu may mắn. Mặc dù làm như vậy, ít nhiều có chút dựa vào hy sinh nhi tử dung mạo đi lôi kéo người hiềm nghi, nhưng làm một bình thường mẫu thân, Nhan Tịch Ngữ cũng nghe nói, địa phủ mới nhậm chức Diêm Vương là dáng dấp cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương. Bởi như vậy, đối con của mình mà nói, cũng không tính ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Nhan Tịch Ngữ liền đè xuống trong lòng điểm này mong muốn đổi ý suy nghĩ. Kế tiếp, mấu chốt chính là nhìn Triệu Hâm thế nào đi địa phủ. Nhất định phải tìm một cái lý do thích hợp, đem đứa nhỏ này lừa gạt đi qua mới được, không phải hắn căn bản sẽ không chủ động tiến về. Bất quá cũng may, muốn một cái lý do cũng không tính khó khăn. Dù sao bọn hắn cần một cái có thể khiến cho Triệu Hâm chủ động hành động bên trong tại động lực, tỉ như Lăng Ngạo Phong, còn có nhà mình tông môn đệ tử mới chiêu thu Hạ Thi Hàm, hai người kia đều thật là tốt mồi nhử. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhan Tịch Ngữ rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh liền truyền xuống dưới. Không bao lâu, Triệu Hâm sẽ xuất hiện tại địa phủ bên trong. Triệu Hâm bên này cũng rất nhanh liền nghe được tin tức, lại là Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện. Đây là Triệu Hâm vô luận như thế nào đều không có dự liệu được. Nữ nhân này, thế mà cũng đi tới tu chân giới, có thể trước đây không lâu, nàng thế mà bị người đánh chết, rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Triệu Hâm đối Hạ Thi Hàm mặc dù không nói được là thật tâm ưa thích, nhưng giữa hai người dù sao có không tầm thường nguồn gốc. Tin tức này nhường Triệu Hâm vô cùng chấn kinh, hắn lập tức sẽ lên đường chạy tới Thiên Tiên Tông. Đối mặt khắp nơi đều là sư tỷ bối phận đệ tử Thiên Tiên Tông, Triệu Hâm trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng dưới mắt càng quan trọng hơn là nhìn thấy mẹ của mình Nhan Tịch Ngữ. Nhưng mà, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, liền là mẫu thân canh giữ ở Hạ Thi Hàm bên người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Hâm nhìn xem tình cảnh trước mắt, nhịn không được mở miệng hỏi. Hạ Thi Hàm đến cùng gặp sự tình gì? Không phải nói Trần Ngại đã thành Thiên Tiên Tông người thừa kế sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị người đánh thành dạng này? Hạ Thi Hàm mặc dù lặng lặng nằm ở nơi đó, nhưng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, linh hồn của nàng đã rời đi thân thể. Mặc dù không tới trong truyền thuyết hồn phi phách tán, máu thịt be bét trình độ, nhưng tình huống cũng đã rất tồi tệ. Là tông môn nội bộ tỉ thí. Nhan Tịch Ngữ ngữ khí bình thản hồi đáp. Hoa Mạn Thanh tại tỉ thí thời điểm, hạ chí mạng ngoan thủ. Không thể nào. Triệu Âm lập tức dùng sức lắc đầu, Hoa Mạn Thanh là ai hắn biết rõ, liền là trước kia phái tới chiếu cố chính mình nữ nhân kia. Làm sao có thể đối Hạ Thi Hàm hạ tử thủ đâu? Tuy nói nữ nhân kia tính tình lãnh đạm chút, nhưng thực chất bên trong là rất che chở người một nhà. Người loại này bỗng nhiên đối sư muội của mình ra tay, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Cái này xác định không phải đang cố ý lừa dối chính mình sao? Mặc kệ Triệu Âm nghĩ như thế nào, hắn biết rõ, trước mắt đám nữ nhân này dường như đang nhu đồ lấy sự tình gì, tựa như là muốn để cho mình đi làm những gì sự tình. Hắn cảm thấy cái này rất có thể là giả. Nghĩ như vậy, Triệu Âm lập tức hoài nghi mình có phải hay không bị lừa. Cái này có cái gì không thể nào, Hoa Mạn Thanh hiện tại đã bị giam lại. Nhan Tịch Ngữ lạnh nhạt nói, kỳ thật nàng có thể phát giác được nhi tử đã sinh ra hoài nghi. Trên thực tế nàng ngay từ đầu cũng đã nói không cho Hoa Mạn Thanh đến, là Hoa Mạn Thanh chính mình chủ động để cử chính mình, nhất định phải gánh chịu phần này phiền toái, thật để cho người ta rất bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể không có cách nào đồng ý, dù sao Hoa Mạn Thanh là Triệu Âm người rất quen thuộc, Triệu Âm chắc chắn sẽ không hoài nghi nàng. Vì cái gì đây? Triệu Âm nhìn trước mắt mẫu thần, tò mò hỏi. Bởi vì ghen ghét, bởi vì Hạ Thi Hàm sắp thành là Thiên Tiên Tông người thừa kế, trong này cũng cùng ngươi có quan hệ, nàng vẫn cảm thấy cũng là bởi vì Hạ Thi Hàm là nữ nhân của ngươi, ta mới khiến cho Hạ Thi Hàm làm người thừa kế, cho nên nàng trong lòng đặc biệt hận Hạ Thi Hàm. Mẹ, ngươi là làm sao biết chuyện này? Triệu Âm liếc mắt, hắn hiếu kỳ mẫu thân là làm sao biết chuyện này. Đây không phải không đánh đã khai sao? Ngươi không biết rõ chúng ta môn phái nhập môn muốn kiểm tra thân thể sao? Hạ Thi Hàm bản thân liền có thích hợp nhất tu luyện Thiên Tiên Tông công pháp thể chất, bởi vì ngươi, nàng sử tử nguyên anh cũng có, cho nên thiên phú tu luyện bất lui. Nếu không, nàng so Hoa Mạn Thanh mạnh hơn nhiều, đoán chừng cũng sẽ không để Hoa Mạn Thanh có ý nghĩ như vậy. Nhan Tịch Ngữ hết sức chăm chú nói, nhìn không giống như là đang gạt người, nhưng Triệu Hâm vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mẹ của mình thật sự có lợi hại như vậy sao? Lại nói Hạ Thi Hàm sử tử nguyên anh chuyện này, Hạ Thi Hàm sẽ cùng người khác nói là ai lấy đi sao? Triệu Hâm cảm thấy Hạ Thi Hàm không phải loại kia sẽ tới chỗ nói với người loại sự tình này nữ nhân. Hơn nữa Hạ Thi Hàm hẳn là cũng không biết Nhan Tịch Ngữ là mẹ của mình a. Làm gì bỗng nhiên nhắc tới mình đâu? Thật sự là lỗi thủng nhiều lắm. Để cho ta gặp một chút Hoa Mạn Thanh. Triệu Hâm mở miệng nói ra. Không được, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là đem Thi Hàm cứu trở về. Nhan Tịch Ngữ nghiêm túc nói. Ngươi xác định không phải đang nói đùa với chúng ta sao? Triệu Hâm thật rất bất đắc dĩ. Không phải, ta khẳng định không phải đang đùa ngươi. Ngươi thật là con trai bảo bối của ta, chính là bởi vì dạng này, ta mới phát giác được ngươi là đang lừa ta. Triệu Âm nhìn xem Nhan Tịch Ngữ, trong mắt chỉ còn lại hoài nghi. Đồ hỗn trướng, ngươi sao có thể hoài nghi mẹ của mình đâu? Chúng ta thật là mẹ con đồng lòng, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên. Lão mụ, chúng ta mới gặp mặt bất quá mấy tháng à? Cuối cùng Triệu Âm vẫn không thể nào nhìn thấy Hoa Mạn Thanh. Là thật không có cách nào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến về minh giới. Triệu Hâm càng ngày càng cảm thấy mẹ của mình là tại nói hiệu nói vượng. Đây quả thực là đang gạt người. Trước đó vừa nói Hạ Thi hàm hồn phi phách tán, quay đầu liền nói với ta còn có thể đi minh giới cứu nàng. Thế nào nghĩ cũng biết đây nhất định là lừa gạt mình. Có thể Triệu Hâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi. Đương nhiên, lần này cùng Triệu Hâm cùng đi chỉ có Bạch Cảnh Huyễn. Lăng Ngạo Phong về tới chính mình môn phái bắt đầu tu luyện. Về phần Lục Nhĩ, không giải thích được bị mẹ của mình lưu lại. Bất quá cũng may Triệu Hâm đã dạy vò đủ Lục Nhĩ, muốn tạm thời buông tha Lục Nhĩ. Nói đến cũng kỳ quái, làm Triệu Hâm nói sẽ không mang Lục Nhĩ đi thời điểm, Lục Nhĩ thế mà còn có chút không nỡ. Triệu Hâm cảm giác cái này yêu quái công chúa có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng, thế nào cảm giác lại nhại, có chút đáng sợ. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng không đối với chuyện này nói thêm cái gì, trực tiếp liền đi. Đầu tiên muốn đi minh giới là nơi rất thần bí. Nơi này cùng bình thường thế giới là tương thông. Không có cách nào, bình thường thế giới minh giới cũng cùng tu tiên thế giới tương liên. Mặc kệ ngươi sinh tiền bao nhiêu lợi hại, chết về sau đều như thế, tại luân hồi điện, uổng tử thành chờ lấy luân hồi chuyển thế liền tốt. Đương nhiên, vẫn là có không ít biện pháp có thể khiến người ta nhanh chóng tiến về minh giới, bên trong một cái biện pháp chính là đi U Minh Sơn. Toàn này U Minh Sơn là nơi rất đáng sợ, tất cả mọi người biết có ngọn núi này, nhưng không có người biết nó cụ thể tại vị trí nào. Chỉ có thể bằng cảm giác đi tìm. Có ít người đi tới liền tiến vào U Minh Sơn, tiếp lấy lại đột nhiên chết. Mà có ít người cả một đời đều không gặp được U Minh Sơn. Nói tóm lại, U Minh Sơn xuất hiện là không xác định. Nhưng Triệu Hâm hiện trong tay lại cầm một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu chính là U Minh Sơn vị trí. Tấm bản đồ này là chính mình lão mụ cho, lão mụ nói muốn tại mặt trời lặn trước đuổi tới, U Minh Sơn mới có thể ở vị trí này, nếu là đi trễ một bước, U Minh Sơn liền ngay lập tức sẽ biến mất. Đối với cái này, Triệu Hâm biểu thị rất bất đắc dĩ, luôn cảm thấy cái này hoàn toàn là bị thiết kế tốt. Đám người này căn bản chính là đang đùa chính mình chơi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể hắn cũng không có biện pháp khác. Triệu Hâm vẫn là tại mặt trời lặn trước chạy tới U Minh Sơn, đồng thời theo U Minh Sơn biến mất, hắn cùng Bạch Cảnh Huyễn cùng một chỗ theo tu tiên giới biến mất. Căn cứ nhắc nhở, màn đêm buông xuống lúc, đi xuống U Minh Sơn chính là minh giới. Triệu Hâm hai người xuống núi sau, cảm giác trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, biến vô cùng u ám. Trên bầu trời mây đều là sương mù mông lung, tối tăm mờ mịt. Nơi này chính là minh giới sao? Bạch Cảnh Huyễn nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Hẳn là Triệu Hâm cũng không biết làm như thế nào miêu tả tâm tình của mình bây giờ, hắn thế mà một cái người đi tới minh giới. Chương 408, sự tình khác tốt nhất đừng không có việc gì tìm chuyện, không phải rất dễ dàng gây có chuyện rồi. Chương 408, sự tình khác tốt nhất đừng không có việc gì tìm chuyện, không phải rất dễ dàng gây có chuyện rồi. Giờ phút này vị trí cảnh ngộ, thật để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy đặc biệt không thể làm gì. A, đúng rồi, lần này xuất hành, hắn còn đem Bạch Cảnh Huyễn cho mang tới. Huynh đệ, hai chúng ta sẽ không phải hôm nay sẽ chết ở cái địa phương này đi. Bạch Cảnh Huyễn trong lòng tràn đầy sợ hãi, tiếng nói đều mang vẻ run rẩy. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Làm sao chúng ta khả năng ở loại địa phương này? Ngã Ủy Triệu Hâm trên mặt không có chút nào sợ hãi thần sắc, giọng nói chuyện phi thường khẳng định. Minh giới lại có thể có gì đặc biệt hơn người đâu? Hắn lại cũng không phải chưa từng tới minh giới. Tại ở kiếp trước, hắn thậm chí còn bị người khác sát hại. Tuy nói khi đó hắn còn không có chân chính đến minh giới, liền đã trọng sinh trở về quá khứ thời gian bên trong. Nhưng hắn trung quy là trải qua một lần tử vong người, đối với những vật này căn bản là không để trong lòng. Kia thật sự là quá tốt, trong lòng ta một mực hoảng đến không được. Bạch Cảnh Huyễn nắm thật chặt Triệu Hâm cánh tay, trên mặt nàng sợ hãi tuyệt đối không phải giả vờ. Nơi này sẽ có hay không có quỷ hồn xuất hiện a? Tốt a. Vấn đề này hỏi được quả thật có chút dư thừa. Đều đã đi tới minh giới, còn xoắn suýt nơi này có hay không quỷ hồn. Đây rõ ràng chính là một câu nói nhảm đi. Liên cùng tại tu chân giới hỏi nơi này có hay không người tu luyện như thế một người. Nơi này vốn chính là chết đi người nên đi địa phương. Đã ngươi như thế sợ hãi, không phải liền lưu tại nơi này tốt. Triệu Hâm nhìn Bạch Cảnh Huyễn một cái, có thể nhìn ra được cái cô nương này là thật bắt đầu luống cuống. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dưới tình huống bình thường, ai không có việc gì sẽ đến minh giới a, nơi này quả thật làm cho người sợ hãi trong lòng. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ người sống sờ sờ vẫn đứng ở nơi này. Đồng dạng vừa người đã chết đoán chừng đều rất khó tiếp nhận mình đã tử vong sự thật, huống chi hai người bọn hắn vẫn là còn sống trạng thái. Không cần, lưu tại nơi này ta sẽ sợ hơn. Bạch Cảnh Huyễn hiện tại có thể không nguyện ý cùng Triệu Hâm tách ra. Ở loại địa phương này một người hành động, cùng mình muốn chết không có gì khác biệt. Đừng quên, trước đó nhìn qua những cái kia phim kinh dị bên trong đều là như vậy tình tiết. Chỉ cần nam nhân vật nữ chính tách ra, liền khẳng định gặp được nguy hiểm. Cho nên, ngàn vạn không thể thoát ly đội ngũ. Cùng một chỗ hành động mới là an toàn nhất đáng tin lựa chọn. Vậy nhưng liền phiền toái, ngươi đừng bắt ta tóm đến như thế gấp. Triệu Âm thực sự hơi không kiên nhẫn, nữ nhân này tóm đến quá chặt, làm hại hắn đều nhanh muốn không có cách nào tự do hoạt động. Thật là ta hiện tại dọa đến căn bản không động được a. Vậy ngươi liền lên đến. Triệu Âm vừa nói, một bên trực tiếp cóng lên Bạch Cảnh Huyễn. Cái kia, có thể hay không đổi tư thế à? Ngươi có thể hay không ôm ta đi a? Nàng lo lắng đợi lát nữa sẽ có người từ phía sau lưng đống nhiên tập kích. Ngươi đang làm cái gì a? Đều bao lớn người, còn sợ loại chuyện này, không cảm thấy mất mặt sao? Triệu Âm ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là chủ động đem Bạch Cảnh Huyễn ôm đến trước người. Hiện tại chớ nói chuyện, chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Triệu Âm tranh thủ thời gian xuất ra vong linh chú, dán tại hai cái trên thân thể người. Cứ như vậy, trên người bọn họ liền sẽ mang theo khí tức tử vong, cũng sẽ không bị người nơi này hoài nghi thân phận của bọn hắn. Hai người cứ như vậy một đường đi lên phía trước, dựa theo mẫu thân hắn trước đó dặn dò như thế, tiến vào minh giới về sau, mặc kệ lựa chọn cái nào một con đường, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ có một cái kia chính là tiến vào minh giới sau thứ một cửa ải, quỷ môn quan. Dưới chân bọn hắn đi đường, chính là trong truyền thuyết hoàng tuyệt lộ. Chớ suy nghĩ quá nhiều loạn thất bát tao, chỉ quản tiếp tục đi lên phía trước là được, mặc kệ ở trên đường nghe được cái gì thanh âm, thấy cái gì cảnh tượng, đều không cần đi để ý tới. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, hai người phía trước tiến trên đường, gặp không ít quỷ sai cùng hồn phách, nhìn những cái kia hồn phách dáng vẻ, tựa hồ là hôm nay vừa mới được đưa tới minh giới tới. Chỉ là khi đi ngang qua thời điểm, không có người để ý bọn hắn, tất cả mọi người riêng phần mình đi trên con đường của mình. Chỉ có điều có chút hồn phách chết được vô cùng thê thảm, bộ dáng nhìn đặc biệt đáng sợ. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái ưa thích nói xấu hồn phách, đánh giá Triệu Hâm cùng Bạch Cảnh Huyễn dáng vẻ, còn ở bên cạnh nói chút không đứng đắn lời nói. Thế gian lưu truyền một loại thuyết pháp, chỉ cần hướng chính mình miệng bên trong nhét điểm bùn đất, liền có thể nghe hiểu quỷ hồn nói lời, còn có thể cùng bọn chúng giao lưu. Cái này hoàn toàn là không có căn cứ lời đồn. Coi như ngươi có thể mở miệng nói chuyện, cũng nghe không hiểu quỷ hồn đang nói cái gì, không phải sao? Cách nói này thuần túy là biên tạo nên. Quỷ hồn cũng không có gì đặc biệt chuyện ma quỷ tương phản, chỉ là bởi vì bọn chúng không có thực thể thân thể, khí tức không đủ sung túc, cho nên tiếng nói nghe tương đối yếu ớt mà thôi. Nhìn cái gì vậy, các ngươi là không muốn sống sao? Bạch Cảnh Huyễn bị những cái kia hồn phách chầm chầm đến rất không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng mắng lên. Hắc hắc, tiểu cô nương, tất cả mọi người là quỷ hồn, đâu còn có chết cái này nói chuyện a. Có cái lá gan tương đối lớn quỷ hồn mở miệng trêu chọc nói, các ngươi là muốn hồn phi phách tán sao? Triệu Hâm sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía những cái kia quỷ hồn ánh mắt biến càng thêm hung ác. Ai nói quỷ hồn liền không thể lại chết một lần? Hồn phi phách tán cách nói này, không phải trước đây thật lâu liền có sao? Ngươi người trẻ tuổi kia, thái độ cũng là rất phách lối à, hiện tại tất cả mọi người là quỷ hồn, điểm xuất phát đều như thế, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình có thể cùng chúng ta đối kháng a? Bớt nói nhảm. Triệu Hâm vừa dứt lời, cái kia yêu nói xấu nam quỷ trong nháy mắt liền nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lần này là thật cái gì đều không có còn lại, liền một tia tàn hồn đều không có để lại, liền làm quỷ tư cách cũng không có. Trong nháy mắt đó, chung quanh cô hồn dã quỷ tất cả đều dọa đến không được. Đây rốt cuộc là lợi hại gì nhân vật ta? Rõ ràng vừa biến thành quỷ hồn không bao lâu, thực lực lại cường đại như vậy. À đây không phải Triệu thiếu sao? Triệu Hâm bên này còn không có xử lý xong chuyện này, bên kia quỷ sai liền đi tới. Quỷ sai đối với Triệu Hâm không ngừng xoay người gật đầu, thái độ vô cùng cung kính. Các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng quỷ hồn, thấy rõ ràng, trước mắt vị này chính là Triệu thiếu, các ngươi cũng dám trêu chọc, sợ là chán sống à? Quỷ sai giọng nói chuyện âm trầm, vừa nói, còn một bên huy động trong tay mình đả hồn côn, doa đến những cái kia quỷ hồn liên tục lui về sau. Ngươi biết ta? Triệu Hâm tò mò hỏi. Đương nhiên quen biết, toàn bộ tu chân giới người nào không biết Triệu thiếu ngài danh hào a? Quỷ sai cười trả lời. Hắn biết rõ Triệu Hâm là ai, coi như thật gặp phải Triệu Hâm, cũng không dám chút nào lắm miệng. Bởi vì nói nhiều một câu, đều có thể dẫn tới họa sát thân. Dù sao Triệu Hâm mẫu thân cũng không phải dễ chơi, đây chính là có thể cùng Diêm Vương chống lại nhân vật. Thậm chí liền Diêm Vương gia đều có chút kiêng kỵ Nhan Tịch Ngữ. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Diêm Vương gia một mực lặp đi lặp lại căn dặn, tuyệt đối không thể trêu chọc Triệu Hâm. Đương nhiên, địa phủ cũng sẽ không dễ dàng cho thấy thái độ khuất phục. Dù sao địa phủ thực lực cũng phi thường cường đại, căn bản không có khả năng tùy tiện cúi đầu trước người khác. Bất quá, đối đãi Triệu Hâm thái độ, khẳng định là muốn cung kính có thừa. Cho nên, Triệu Hâm tại minh giới địa vị vẫn còn rất cao. Minh giới bên trong rất nhiều người đều gặp Triệu Hâm chân dung, nhất là tại địa phủ nội bộ, còn đặc biệt nhấn mạnh qua người nào là tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong đó, Triệu Hâm xếp ở vị trí thứ nhất. Đắc tội Nhan Tịch Ngữ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là đắc tội Triệu Hâm, cơ hội liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này quỷ sai cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở cái địa phương này đụng phải Triệu Hâm. Một phương diện, hắn cảm thấy mình khả năng phải xui xẻo. Có thể một phương diện khác, lại cảm thấy đây là chính mình kỳ ngộ. Phải biết, coi như tới minh giới, quỷ sai nhóm cũng phải kinh nghiệm 996 công tác hình thức, thừa nhận không nhỏ áp lực công việc. Dù sao địa phủ cùng thế giới hiện thực đã liên thông thời gian rất lâu. Hiện tại địa phủ làm việc cũng bắt đầu thực hiện trí năng hóa. Mỗi cái quỷ sai đều có chính mình công trạng chỉ tiêu. Mong muốn tại minh giới trèo lên trên, nhất định phải có đầy đủ công tích. Chính vì vậy, hiện tại minh giới cũng bắt đầu xuất hiện bên trong quyển tình huống. Hơn nữa loại này bên trong quyển hiện tượng còn khá là nghiêm trọng. Liền giống bây giờ, tại quỷ sai trong mắt, Triệu Âm là người hết sức đáng sợ vật, đi theo hắn, tựa như gần vua như gần cọp như thế. Thời có chút không cẩn thận, khả năng liền sẽ mất đi tính mạng. Nhưng cái này đồng thời cũng là một cái cơ hội, nếu có thể thật tốt hầu hạ Triệu Âm, sống hắn vui vẻ, kia vận khí của mình coi như hoàn toàn thay đổi tốt hơn. Đến lúc đó, địa vị của mình rất có thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây chính là một cái cực kỳ tốt tấn thăng cơ hội a, đương nhiên, muốn làm như thế, khẳng định cần đầy đủ làm lượng. Nếu là không có lá gan, ai dám làm loại sự tình này, kia không phải mình muốn chết sao? Ít ra tại Triệu Âm xem ra, không có can đảm còn muốn bắt ở cơ hội này, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá có đôi khi, liều một phen, xe đạp biến mổ tở, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Rất nhiều người đều dự định đụng một cái, liền giống bây giờ cái này quỷ sai như thế. Nhìn từ điểm này, Triệu Hâm xác thực rất không bình thường. Có thể nói, bây giờ có thể cùng Triệu Hâm giữ gìn mối quan hệ, là một cái vô cùng chuyện may mắn. Ta hỏi ngươi, Hưởng Tử Thành làm như thế nào đi? Triệu Hâm nhìn xem quỷ sai hỏi. Xuyên qua quỷ môn quan về sau, không bao xa chính là Hưởng Tử Thành, đợi ngài tới Hưởng Tử Thành, ta dẫn đường cho ngài thế nào? Quỷ sai hết sức chăm chú nói. Nàng không hỏi Triệu Hâm đến minh giới là làm cái gì. Thông minh quỷ hồn cũng sẽ không đi nghe ngóng người khác sự tình, chỉ cần đàng hoàng làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Tuyệt đối đừng đi hỏi nhiều, bởi vì có đôi khi hỏi nhiều một câu lời nói, liền có thể dẫn tới họa sát thân. Cho nên, đại gia tốt nhất an phận một chút, nên biết chuyện liền biết, không nên biết chuyện, liền đàng hoàng làm bộ cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề liền có thể thuận lợi giải quyết. Sự tình khác tốt nhất đừng không có việc gì tìm chuyện, không phải rất dễ dàng gây có chuyện rồi. Điểm này, quỷ sai trong lòng biết rõ vô cùng. Dù sao nàng về sau cũng trải qua rất nhiều chuyện, sâu rất rõ đạo lý này tầm quan trọng, hơn nữa mỗi lần tuân theo đạo lý này, đều có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Đập thượng cấp mông ngựa kỳ thật rất dễ dàng, quả thực là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 409, dường như cho dù chết, còn đang không ngừng mà vội vàng đi làm chương 409, dường như cho dù chết, còn đang không ngừng mà vội vàng đi làm Triệu Hâm tự nhiên cũng nhìn ra cái này quỷ sai là đang quay ngựa của mình cái rắm. Nhưng Triệu Hâm cũng không có ý định cự tuyệt. Dạng này kỳ thật rất tốt, có người loại này hỗ trợ, chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao nếu như có thể mượn nhờ người khác lực lượng đem chuyện hoàn thành, vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Huống chi hiện tại bên cạnh mình có giúp đỡ. Trên cơ bản rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự mình động thủ đi làm. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng biết, có một số việc không thể luôn luôn ỷ lại người khác hỗ trợ. Bởi vì, nếu là chính mình không tự mình đi làm, mẹ của mình khẳng định sẽ tìm cơ hội buộc chính mình đi làm. Điểm này, Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng, mẹ của mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Đối với cái này, Triệu Hâm cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Tại cái này quỷ sai trợ giúp hạ, hai người rất nhanh liền đi tới trong truyền thuyết Uổng Tử Thành, nơi này cảnh tượng cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như lúc. Khắp nơi đều là tràn ngập án khí quỷ hồn, nhìn cũng làm người ta sợ hãi trong lòng, ngược lại Triệu Hâm không có chút nào ưa thích nơi này mọi thứ đều nhường hắn cảm thấy rất buồn nôn. Toàn bộ Uổng Tử Thành khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy, khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chết đi quỷ hồn. Kỳ thật những này quỷ hồn cùng người bình thường không có khác nhau lớn gì, chỉ là sắc mặt so người bình thường càng thêm tái nhợt một chút. Triệu Hâm còn chứng kiến không ít quỷ hồn trên thân mang theo cặp công văn, dường như cho dù chết, còn đang không ngừng mà vội vàng đi làm. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Thấy cảnh này, Triệu Hâm cũng không biết mình kế tiếp nên làm cái gì. Không có cách nào, trước đó chỉ nói là muốn tới một chuyến địa phủ, có thể cụ thể muốn gặp ai, hắn căn bản cũng không biết. Cái này thật để cho người ta cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Bất quá Triệu Hâm cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng Nhan Tịch Ngữ cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Lần này nhường hắn đến địa phủ, chỉ sợ cũng chỉ là hy vọng hắn đi chuyến này mà thôi. Về phần tại sao muốn để hắn đến địa phủ, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có chút nào biết. Triệu Hâm cũng không biết làm như thế nào đi tìm mục tiêu. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ lấy người khác tới an bài. Bất quá Triệu Hâm đối với cái này cũng là không có gì bất mãn. Dù sao mình cái gì đều không cần làm, liền có thể hưởng thụ có săn an bài. Loại cảm giác này thật rất dễ chịu. Nhất là giống Triệu Hâm dạng này tương đối lười biếng người. Loại này không cần phí tâm phí lực chuyện, quả thực quá hợp tâm ý của hắn. Hắn cảm giác mình tựa như một máy, bị người khác thao túng vận chuyển. Nhưng dù vậy, hắn cũng thật có thể cảm giác được nhẹ nhõm tự tại. Ngược lại Triệu Hâm đã không có ý định phản kháng. Mấu chốt nhất là, điều khiển hắn người sẽ không tổn thương hắn, hơn nữa hoàn toàn không cần hắn nỗ lực cố gắng. Đây quả thực quá sung sướng. Đương nhiên, Triệu Hâm cũng có một chút không hài lòng lắm địa phương, chính là mỗi lần đi một chỗ, tốt như cái gì tính thực chất chuyện đều không có làm. Nhưng lại hình như tại trong lúc vô hình đã làm những gì. Cái loại cảm giác này thực sự quá kỳ quái. Trên một điểm này, Triệu Hâm thật rất nghi hoặc, những người này đến cùng muốn đạt tới cái mục đích gì đâu. Đến bây giờ, hắn cũng không thể đoán được. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng những người này đến tột cùng muốn cái gì. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng khả năng đáp án. Dù sao đáp án kia kỳ thật rất không hợp thói thường. Tại Lục Nhĩ trong chuyện này, liền có rất nhiều để cho người ta mê hoặc địa phương. Triệu Hâm một mực không biết rõ Lục Nhĩ đến cùng là biết nói ra chân tướng, vẫn còn không biết rõ chân tướng. Lại hoặc là, Lục Nhĩ chỉ là đang làm bộ không biết rõ. Chẳng lẽ Lục Nhĩ cũng bị đám người này bừa bỡn xoay quanh sao? Vấn đề này một mực khốn nhiều Triệu Hâm, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nhưng dù vậy, đại đa số thời điểm, hắn vẫn là sẽ cảm thấy từng đợt mỏi mệt. Cuối cùng, Triệu Hâm lựa chọn nằm ngửa, cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể chút nào. Dù sao hắn nhưng là đã từng đánh bại qua nhân vật chính người. Nói đến đây, Triệu Hâm nghĩ đến Diệp Bạch, đó mới là một cái tận chức tận trách nhân vật chính á, nhưng bây giờ nhân vật chính cùng trước kia nhân vật chính hoàn toàn khác nhau. Trên một điểm tiến tâm đều không có. Triệu Hâm đang hám sâu tại đối diện quá khứ hồi ức, hắn cùng đồng bạn giờ phút này chính bản thân chỗ Phong Đô thành bên trong, ngoài ý muốn phát giác tòa thành trì này hoàn cảnh cùng ngoại giới thế giới hiện thực cơ hồ chút nào không khác biệt. Nơi này cảnh tượng cùng thế giới hiện thực xác thực không có gì khác biệt. Từng tòa nhà cao tầng vẫn như cũ lít nha lít nhít sắp xếp đứng sừng sững lấy. Khác biệt duy nhất là, địa phủ trên bầu trời treo mặt trời là màu sắc đen nhánh. Trừ cái đó ra còn có một cái hoạch tâm nhất tình huống, Phong Đô thành cũng không phải nhân gian phục khắc phiên bản. Nơi này khắp nơi có thể thấy được đại lượng chân thực tồn tại sinh linh tại hoạt động. Triệu Âm tùy ý cản vị kế tiếp người qua đường, lòng tràn đầy tò mò mở miệng đặt câu hỏi. Vị tiên sinh này, vì cái gì ở cái địa phương này không nhìn thấy người ngoại quốc đâu? Triệu Âm trước mặt người này là địa phủ nhân viên chính phủ, trong tay còn kẹp lấy một cái cặp công văn. Trên thực tế, địa phủ có minh xác quy định, mỗi cái hồn phách đều có chỗ dựa năng lực bản thân kiếm lấy tài phú cơ hội. Chỉ cần tích lũy tới đầy đủ tiền tài, liền có thể đi tìm mạnh ba uống xong vòng xuyên thủy, tiến tới đổi lấy chuyển thế đầu thai tư cách. Đương nhiên, nếu là điều kiện kinh tế dư giả, còn có thể chỉ định chuyển thế giáng sinh gia tộc. Nếu như không có đầy đủ tiền tài, cũng chỉ có thể tiếp nhận ngẫu nhiên đầu thai an bài. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngẫu nhiên đầu thai liền nhất định cũng tốt. Tương phản, ngẫu nhiên đầu thai có thể nói là sau cùng kỳ ngộ. Nếu là vận khí đặc biệt tốt, thậm chí có khả năng ngẫu nhiên tới nhà giàu nhất gia đình. Tại địa phủ bên trong, bất thành văn quy tắc ngầm cũng không nhiều. Mỗi cái hồn phách đều đang chuyên tâm xử lý chính mình sự tình. Mà liên quan tới chuyển thế đầu thai quy tắc, càng là rõ ràng viết tại trên giấy, tuyệt đối không được sửa đổi. Bất luận kẻ nào đều không có quyền lực phá hư những quy tắc này. Tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi, vừa tới địa phủ lời nói, hẳn là trước đi chỗ nào đâu? Không thể nào, ngươi vậy mà không biết rõ. Chẳng lẽ ngươi không phải từ quỷ sai dẫn đầu tới sao? Kỳ thật, quỷ sai tại hộ tống trên đường, sẽ đem các loại chú ý hạng mục đều kỹ càng cáo chi, tựa như là cho kẻ xông vào cảnh cáo giải thích rõ như thế. Đa số người trước khi đến địa phủ trên đường, quỷ sai liền sẽ đem đến tiếp sau tương quan quy tắc giải thích được rõ ràng bạch bạch. Cho nên mỗi một cái đến nơi này hồn phách đều hiểu những này quy định. Chỉ có Triệu Âm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút khác thường. Chuyện không phải như vậy, quỷ sai dẫn ta tới trên đường đống nhiên có việc gấp rời đi, ta là tự mình tìm tòi lấy đi vào phong đô thành, nửa đường còn hướng cái khác quỷ sai nghe ngóng phương hướng mới tìm tới nơi này. Triệu Âm mặt mỉm cười giải thích nói, hóa ra là dạng này, ngươi sẽ không phải là người sống a. Người này nhìn từ trên xuống dưới Triệu Âm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Địa phủ quản lý cũng sớm đã quy phạm hóa, là tuyệt đối không thể tùy tiện cho phép người sống len len tiến vào. Loại hành vi này thật là nghiêm trọng chịu tội. Dĩ nhiên không phải, chính ngươi cảm thụ một chút, làm sao chúng ta có thể là người sống nào? Triệu Âm chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, trước mặt quỷ hồn liền cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức tử vong. Xem ra xác thực không phải người sống, ta gọi Cao Tôn Tiện, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt lắm, gần nhất quỷ sai nhóm đều phá lệ bận rộn. Cầm trong tay cặp công văn nam tử mở miệng nói ra, ta nói với các ngươi, nếu như các ngươi cần muốn tìm người hỗ trợ, liền đi Minh Giới cục cảnh sát xin giúp đỡ. Diêm Vương vừa mới đổi người mới tiên nhiệm, hiện tại toàn bộ địa phủ đều loạn thành một đoàn. Ta hiểu được. Triệu Âm nói xong, liền trực tiếp hướng phía Minh Giới cục cảnh sát đi đến. Triệu Âm mới vừa đến Minh Giới cục cảnh sát, liền nhận lấy vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Triệu Âm thân phận địa vị mười phần tôn quý. Quỷ giới tất cả quỷ sai cũng đã biết lai lịch của hắn. Đối với Triệu Âm, bọn hắn đều cực lực cẩn thận chăm sóc, căn bản không dám chậm trễ chút nào, nhất là tại đương nhiệm Diêm Vương còn không đáng tin cậy dưới tình huống. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Triệu Âm sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Bất quá cũng chỉ thế thôi, dù sao những này quỷ sai vẫn như cũ chưa nói rõ ràng, hắn đến cùng nên như thế nào tìm kiếm mục tiêu. Mấu chốt là bọn hắn căn bản không có cách nào giải thích rõ ràng. Chuyện này xác thực khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh tinh tường. Triệu Âm hỏi thăm bọn họ phải chăng gặp qua Hạ Thi Hàm, nhưng những này quỷ sai đều vẻ mặt mờ mịt, gần nhất đi vào địa phủ hồn phách ở trong, cũng không có tên gọi Hạ Thi Hàm người. Cái này khiến Triệu Âm cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Thế là hắn không ngừng điều chỉnh thời gian chiều không gian, lặp đi lặp lại thẩm tra tương quan ghi chép. Có thể cuối cùng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì, cái này khiến hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Ngược lại tại địa phủ quan phương trong ghi chép, từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng Hạ Thi Hàm đối ứng tin tức. Liền xem như trùng tên trùng họ ghi chép cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa những này ghi chép đối ứng hồn phách, căn bản không phải hắn muốn tìm Hạ Thi Hàm, kết quả này nhường Triệu Âm Lâm vào thật sâu bực bội bên trong. Hắn cảm giác mình tựa như là bị người trêu đùa như thế. Không có cách nào, Triệu Âm rời đi Minh Giới cục cảnh sát, nơi này căn bản không thể giúp việc khó của hắn. Triệu Âm tìm cái địa phương tạm thời dàn xếp lại. Lúc này Bạch Cảnh Huyễn đã hoàn toàn thích ứng địa phủ hoàn cảnh, không còn nói thêm lời thừa thãi. Hiện tại Bạch Cảnh Huyễn cũng không còn giống lúc đầu sợ hãi như vậy. Nơi này sinh linh chẳng qua là sắc mặt tái nhợt một chút, cái khác như là ăn cơm loại hình thường ngày bị vặt, đều cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Về phần những truyền thuyết kia gián đoạn ruột phá bụng bệnh hoạn, ở chỗ này căn bản không tồn tại. Bởi vì tất cả hồn phách đều duy trì lấy bình thường âm dương hòa hợp. Tuy nói nơi này là quỷ giới, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều là để cho người ta khó chịu cảnh tượng. Triệu Âm đạt được một tin tức, có lẽ cần muốn đi một chuyến 18 tầng địa ngục. Cái chỗ kia tình huống khá phức tạp. Dựa theo địa phủ quy định, nếu là tại Uổng Tử Thành tìm không thấy mưu sinh công việc, nhất định phải tiến về Phong Đô Thành. Mà trước khi đến Phong Đô Thành trước đó, đều muốn đi trước 18 tầng địa ngục tiếp nhận kiểm tra đối chiếu sự thật. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, nơi này cũng không tính được chân chính tầng 18. Trên thực tế, chỉ cần đi tầng thứ nhất tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật như vậy đủ rồi. Bởi vì đối với đại đa số hồn phách mà nói, khoảng chừng 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất nhận tội, liền cần tốn hao tốt thời gian mấy tháng. Cái này căn bản không phải mọi người trong tưởng tượng sự tình đơn giản như vậy. Chỉ cần đi tầng thứ nhất tuân hỏi một chút, liền có thể biết Hạ Thi Hàm phải chăng ở nơi đó. Mà sự thật cũng chứng minh, nơi này giống nhau không có Hạ Thi Hàm tung tích. Triệu Âm tìm kiếm Hạ Thi Hàm tiến trình, lại lần nữa tao ngộ trở ngại. Chương 410, các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 410, các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? 18 tầng địa ngục cùng Uổng Tử Thành ở giữa có to lớn khác biệt. Nơi này mới thật sự là luyện ngục chi địa. Quanh mình tràn đầy cực kỳ kinh dị hình tượng, tựa như một mảnh liệt diễm biển lửa sôi trào. Cùng bọn hắn trước đây thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, tuyệt không phải như vậy nhẹ nhõm. Mỗi một lần trừng phạt đều không có điểm cuối cùng, vĩnh vô chỉ cảnh. Loại kia cảm giác đau đớn mạnh mẽ đến khó lấy dùng ngôn ngữ miêu tả. Đồng thời dạng này trừng phạt ngày qua ngày, năm qua năm, chưa bao giờ có gián đoạn. Loại kia tra tấn giản làm cho người ta cảm thấy sống không bằng chết. Đương nhiên, có thể bị đánh nhập 18 tầng địa ngục bị phạt hồn phách, xưa nay đều không bình thường. Bình thường làm ác giả, sau khi chết cuối cùng sẽ chỉ ở Uổng Tử Thành tiếp nhận thẩm vấn cùng phán định, lại tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Nhưng 18 tầng địa ngục cùng Uổng Tử Thành có trên bản chất khác biệt. Nơi này hình phạt mục đích là đem người tra tấn đến cực hạn, nhường bị phạt người cảm thụ sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Những này hình phạt sẽ không tổn hại linh hồn căn bản, lại có thể mang đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cực đoan cảm rất đau. Loại thống khổ này tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Triệu Âm ở một bên quan sát lúc, phía dưới bị phạt người không ngừng kêu khóc thỉnh cầu tha thứ. Bộ dáng kia thật sự là thê thảm đến cực điểm. Nhưng những người này đều là trừng phạt đúng tội, căn bản không đáng thương hại. Kỳ thật, 18 tầng địa ngục không hề giống Hàn Quốc trong phim ảnh miêu tả như thế. Nó cũng không có như vậy khắc nghiệt cứng nhắc. Không tồn tại không phân đúng sai liền tùy ý định tội trừng phạt tình huống. Trên cơ bản, chỉ có phạm phải ngập trời tội ác, hoặc là đối thế gian tạo thành quá nặng lớn nguy hại người, mới có thể được đưa đến nơi này chịu thẩm. Nếu không, địa phủ quỷ sai căn bản không ứng phó quá nổi. Khổng lồ như vậy lượng công việc hoàn toàn không cách nào gánh chịu, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Triệu Hâm bản thân đã sớm đối những tình huống này rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, có thể lại tới đây tiếp nhận thẩm phán, nhất định đều là tội ác tày trời, không thể tha thứ người. Những người này ở đây dương gian làm sằng làm bậy, sau khi chết tự nhiên muốn tiếp nhận dạng này thê thảm kết cục. Cho nên, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được địa ngục chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại kia âm thanh khủng bố ở bên tai vần quanh, để cho người ta sợn hết cả gai úc, rất cảm thấy âm trầm kinh khủng. Triệu Âm cũng rất rõ ràng, Hạ Thi Hàm chắc chắn sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Dù sao, Hạ Thi Hàm không tính là cái gì người xấu. Nàng chẳng qua là tại trên thương trường xử sự phương thức cường ngạnh một chút, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng chính là ác nhân. Bất quá, đã vừa vặn đi qua nơi này, Triệu Âm cũng liền thuận tiện tiến đến xem xét một chút tình huống. Trùng hợp chính là, Triệu Âm còn ở nơi này gặp được Lục Phán. Lục Phán thân hình cao lớn cường tráng, hình dạng uy mãnh, nhìn qua tựa như một vị khí thế 10 phần tráng hán. Hắn thân mang màu đỏ quan phục, đầu đội mũ cao, hiển thị rõ uy nghiêm khí chất. Tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt, không có bất kỳ cái gì một cái tội phạm có thể đào thoát vốn có thẩm phán. Các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết nơi này là 18 tầng địa ngục, không phải nên tiếp nhận thẩm phán tội phạm, mau chóng rời đi. Triệu Âm hai người vừa đứng tại cửa ra vào, liền lập tức bị tiểu quỷ xua đuổi. Làm cản. Ngươi biết vị này là người nào không? Lục Phán tính cách ngay thẳng, không nói hai lời liền đem cái kia tiểu quỷ đánh bay ra ngoài. Triệu thiếu gia, ngài thế nào có rảnh đến nơi này đến xem? Lục Phán sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhìn xem Triệu Âm, thái độ thân thiết tới cực điểm. Không có việc gì, ta là tới tìm người, tìm một cái tên là Hạ Thi Hàm nữ nhân, không biết rõ ngươi nơi này có hay không tin tức của nàng. Hạ Thi Hàm. Lục Phán nhíu mày, trong đầu cấp tốc suy tư, hồi tưởng chính mình phải chăng thẩm phán qua một cái tên là cái tên này nữ nhân. Không có, ta chưa hề thẩm phán qua gọi cái tên này nữ nhân. Lục Phán lắc đầu. Nhưng kỳ quái là, ta luôn cảm thấy cái tên này ở nơi nào nghe qua, chẳng lẽ nói Lục Phán đại nhân, Triệu thiếu gia nói sẽ không phải là người kia à? Bên cạnh tiểu quỷ nhịn không được xích lại gần một chút, mở miệng nói ra. Ngươi nói là Lục Phán trong nháy mắt nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức. Hẳn là nàng Triệu thiếu, ngươi cùng cái này Hạ Thi Hàm ở giữa, là có cái gì ân oán sao? Lục Phán tò mò hỏi. Hắn kỳ thật cũng biết, nữ nhân kia đến từ Thiên Tiên Tông, mà Thiên Tiên Tông cũng là Triệu Âm mẫu thân chỗ tông môn. Nhưng nghe nói nàng là bị sư tỷ của mình trực tiếp đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại trong tông môn hẳn là có cựu gia, chỉ là không biết rõ Triệu Âm có phải hay không cựu gia của nàng. Có ít người chính là ác độc như vậy, cho dù đối phương đã bỏ mình, cũng biết đuổi tới địa phủ, nhất định phải đem nó hồn phi phách tán mới bằng lòng bỏ qua. A, ngươi biết tin tức của nàng? Triệu Âm không nghĩ tới Lục Phán vậy mà hiểu rõ tương quan tình huống. Cái này, chúng ta đương nhiên là rõ ràng, chủ yếu là bởi vì nữ nhân này thực sự rất có thể nháo sự. Lục Phán trên mặt lộ ra vẻ khó xử thân sắc. Sắp thực không ai có thể bao ở nàng. Nữ nhân kia đi vào địa phủ về sau, đem địa phủ quấy đến không được an bình, còn mạnh mẽ theo địa phủ cướp đi một khối địa bàn, hoàn toàn thoát ly địa phủ quản khống. Nói thật, cũng chính bởi vì nữ nhân này tùy ý hồ nháo, dẫn đến 603 khu vực địa phủ loạn thành một đoàn. Kết quả bọn hắn Diêm Vương vậy mà trực tiếp trốn. Hơn nữa đến bây giờ cũng còn không tìm được, nếu không phải Mạnh Bà kịp thời khởi động khẩn cấp dự án, đoán chừng toàn bộ âm gian chính vụ đều sẽ hoàn toàn lâm vào tê liệt. Diêm Vương nói chạy liền chạy. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Các ngươi địa phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Âm cùng nhau đi tới, cũng nghe tới không ít người nghị luận chuyện này. Cũng là bởi vì cái kia Hạ Thi Hàm, nàng cướp đi chúng ta địa phủ một khối địa bàn, chúng ta xem ở Thiên Tiên Tông trên mặt mũi, không có đối nàng khai thác hành động. Lại không nghĩ rằng, hành vi của nàng tạo thành địa phủ ngắn ngủi hỗn loạn, chúng ta nơi này Diêm Vương cũng bởi vì này trực tiếp từ bỏ chức vị không làm. Lão Diêm Vương chạy tới về hưu, đến bây giờ cũng chưa trở lại, toàn bộ địa phủ kém chút liền hoàn toàn hỏng mất. Không thể nào, các ngươi Diêm Vương vậy mà lại chạy trốn. Bạch Cảnh Huyễn che miệng, kém chút cười ra tiếng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, Diêm Vương chạy trốn đúng sao? Ai Lục Phán bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta mới nhậm chức Diêm Vương vẫn chỉ là đứa bé, trong lòng căn bản không làm tốt đảm nhiệm Diêm Vương chuẩn bị, hắn tiền nhiệm cũng mới hơn 1000 năm mà thôi. Đổi lại là người khác dám nói như thế, đoán chừng sớm đã bị ta giáo huấn. Nhưng đối phương là Triệu Hâm người bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này. Không phải còn có thể làm sao? Trêu chọc Triệu Hâm, kia cùng tự chịu diệt vong không có gì khác biệt. Dù sao đối phương thật là đang chỉ trích bọn hắn lãnh đạo tối cao nhất. À, thì ra địa phủ còn có thể như thế tùy tâm sở dụng. Bạch Cảnh Huyễn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện này thật nhường nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tình huống này kỳ thật cũng có thể hiểu được, lão Diêm Vương xác thực trước thời gian thoái vị. Lục Phán vẻ mặt không thể làm gì, Diêm Vương vị trí xưa nay liền không có phụ tử lần lượt quý cũ. Nhưng tiểu Diêm Vương trời sinh liền nắm giữ phi phàm tài năng, tại phương diện tu luyện thiên phú vượt xa người bình thường. Thực lực của nàng cũng sớm đã siêu việt lão Diêm Vương. Chỉ là nàng từ trong đấy lòng liền không nguyện ý xử lý địa phủ phức tạp sự vụ, đây cũng là dẫn đến địa phủ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn nguyên nhân một trong. Lão Diêm Vương bản thân cũng không phải ưa thích quan tâm quản sự tính cách, thế là dứt khoát liền đem địa phủ cái này cục diện rối rắm trực tiếp ném cho tiểu Diêm Vương. Cuối cùng mới tạo thành bây giờ dạng này hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Thật sự là để cho người ta cảm thấy 10 phần đau đầu. Có thể cho dù tình huống như thế, đại gia cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Thời gian cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục qua đi xuống. Hóa ra là chuyện như thế. Vậy ngươi nói cho ta một chút, Hạ Thi Hàm đến cùng ở nơi nào? Triệu Âm khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Đã dạng này, ta nhường Nhiệt Tư mang ngươi tới à, nếu như ngươi biết nàng vậy thì không thể tốt hơn, thực lực của nàng có thể là tương đối lợi hại. Không có vấn đề. Triệu Âm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời hắn. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Thi Hàm vậy mà thật ở chỗ này, còn tại địa phủ chiếm trước một khối khu vực, chính mình làm vương. Mấu chốt nhất là, nếu là nàng nắm giữ nhường địa phủ đều cảm thấy kiên kỵ thực lực, vì cái gì không chính mình trở về đâu? Không phải muốn ở chỗ này cùng chính mình giằng co? Cái này chẳng lẽ không phải đầu óc có vấn đề sao? Triệu Âm căn bản không tin tưởng có người có thể kiềm chế được nữ nhân này, nhưng đã đều đã đến nơi này, hắn cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi tìm tòi hư thực. Tốt xấu hai người cũng coi là người quen cũ, tự nhiên đến tự mình đi nhìn xem tình huống. Quyết định chú ý về sau, Triệu Âm liền dẫn người xuất phát. Trên đường đi 10 phần thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ một chút trở ngại. Bất quá rất rõ ràng, Hạ Thi Hàm bản lĩnh sát thực không tầm thường. Nàng vậy mà thật phân ra một khối chỉ thuộc về địa bàn của mình, thật sự làm được chiếm đất làm vua. Triệu Âm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu là thực lực của nàng mạnh mẽ như vậy, lúc trước làm sao lại bị Hoa Cảnh Xương đánh cho hồn phi phách tán đâu? Đây quả thực liền cùng nói đùa không có gì khác biệt. Nhưng lại nhiều nghi hoặc cũng không hề dùng, Triệu Âm vẫn là trực tiếp đi vào Hạ Thi Hàm khu vực. Đi theo phía sau hắn bị sai nhìn thấy loại tình huống này, đội vàng nói xin lỗi một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bộ dáng kia, thật giống như đụng phải cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật như thế. Triệu Âm hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ những này quỷ sai vì sao lại sợ hãi thành cái dạng này. Hắn cũng lười đi truy đến cùng nguyên nhân, liền để bọn hắn đi thôi. Hạ Thi Hàm năng lực quản lý, đây chính là tương đối xuất sắc. Ít ra Triệu Âm từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với nàng lợi hại hơn quản lý nhân tài. Không cần nghĩ cũng biết, nàng khẳng định là dựa vào lấy thủ đoạn cứng rắn để cho thủ hạ người ngoan ngoãn. Triệu Âm cũng có thể đoán được, nhưng thủ đoạn kia tỷ lệ lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng theo góc độ nào đó mà nói, Triệu Âm quả thật rất muốn nhìn một chút Hạ Thi Hàm. Hắn muốn biết nữ nhân này đến cùng là thế nào trưởng khống địa ngục, dù sao loại chuyện này, thật không phải người bình thường có thể làm được. Nói trở lại, cái kia Diêm Vương đến cùng chạy đi nơi nào? Triệu Âm mới vừa vào cửa, liền gặp một người. Nhìn kỹ, vậy mà thật là Hạ Thi Hàm. Người quả nhiên tới. Hạ Thi Hàm nhìn thấy Triệu Âm, trên mặt lộ ra nụ cười. Triệu Âm lập tức có chút nói không ra lời, thế nào cảm giác chính mình giống như là bị chơi xỏ như thế, hoàn toàn chính là bị lừa gạt tới. Nói đi, các ngươi có phải hay không cố ý đùa người ta? Triệu Âm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không có, ta lúc nào thời điểm lừa gạt qua ngươi? Hạ Thi Hàm nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng kỳ thật vẫn rất tưởng niệm. Hai người đã rất lâu không có gặp mặt, nàng một mực nhớ Triệu Âm. Chương 411, ngươi coi như muốn đối ta không khách khí, lại có thể như thế nào đây? Chương 411, ngươi coi như muốn đối ta không khách khí, lại có thể như thế nào đây? Kỳ thật trước đó Hạ Thi Hàm cũng không biết do Triệu Âm mẫu thân chính là Nhan Tịch Ngữ, mọi thứ đều quá mức trùng hợp. Về sau biết được chân tướng sự tình sau, nàng đều cảm thấy vận khí của mình tốt tới cực điểm, vậy mà vừa vặn gia nhập Triệu Âm mẫu thân chỗ môn phái. Có cái tầng quan hệ này tại, còn có lý do gì không khoe khoang một chút đâu. Nói thật, Hạ Thi Hàm cũng rất cảm khái, nếu là sớm biết Triệu Âm mẫu thân là vị đại nhân vật này, nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không thu nạp ẻn, trực tiếp đem người giải quyết hết liền tốt. Bàn luận chỗ dựa, ai có thể so ra mà vượt sư phụ của mình Nhan Tịch Ngữ đâu. Triệu Âm lại có cường đại như vậy hậu trường, quả thực không hợp tói thường tới cực điểm. Có thể ta luôn cảm thấy, ngươi chính là cố ý đem ta lừa gạt tới nơi này. Đừng nói như vậy, đây thật ra là sư phụ nghĩ tới biện pháp tốt, ngươi là tới giúp ta. Hạ Thi Hàm xích lại gần Triệu Âm bên hai, nhẹ nói. Chờ một chút, hai người các ngươi lúc nào thời điểm quan hệ tốt như vậy? Đứng ở một bên Bạch Cảnh Huyễn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Hạ Thi Hàm là thiên chi tiểu nữ, trong mắt căn bản là dung không được những người khác. Nhưng bây giờ, thật sự là quá kỳ quái. Đương nhiên, hai người bây giờ nói yêu đương cũng không phải là không thể được. Dù sao lúc trước Triệu Hâm chính là chơi bời lêu lổng hoàn khố thiếu gia, lúc kia khẳng định bị Hạ Thi Hàm xem thường. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Triệu Hâm thật là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, thỏa thỏa trong lòng bảo, thân phận địa vị tôn quý vô cùng, người bình thường nào dám trêu chọc hắn đâu. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Trên một điểm này, Bạch Cảnh Huyễn thấy vẫn là rất rõ ràng. Nhìn xem địa phủ những người kia bộ dáng liền biết, bọn hắn căn bản chính là e ngại Triệu Hâm, đối với hắn nói gì nghe nấy. Cho nên hiện tại hai người coi như ở cùng một chỗ, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Bạch Cảnh Huyễn chính mình cũng có thể suy đoán 8-9 phần 10. Là bởi vì hắn thích ta, cho nên ta cũng ưa thích hắn. Hạ Thi Hàm kỳ thật cũng có thể đoán được Bạch Cảnh Huyễn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, chính mình trước đó đơn độc làm những chuyện kia, xác thực dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm, thậm chí đều không coi là hiểu lầm. Trên thực tế, nàng lúc trước từ trong đấy lòng là thật xem thường Triệu Âm. Có đôi khi, càng là quan tâm người bên cạnh, ngược lại càng dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của đối phương, ai có thể nghĩ tới có thể như vậy đâu. Ngược lại từ khi ý thức được chính mình yêu Triệu Hâm về sau, Hạ Thi Hàm liền không còn có đề cập qua trước kia những chuyện kia. Dù sao đối với nàng mà nói, hiện tại không có cái gì so Triệu Hâm hầu ở bên cạnh mình càng quan trọng hơn. Tốt đa Bạch Cảnh Huyễn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đã Hạ Thi Hàm đều nói như vậy, coi như trong nội tâm nàng có chút hoài nghi, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bất quá đây đều là không quan trọng việc nhỏ, vấn đề không lớn, ngược lại nàng cũng thật không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần Triệu Hâm có thể vui vẻ là được rồi. Cũng là ngươi, ta biết ngươi sao? Hạ Thi Hàm phát hiện, chính mình giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triệu Hâm bên người người này. Muốn nói tại tu chân giới nhận biết, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao theo trình độ nào đó mà nói, Triệu Hâm loại người này là không thể nào đem sự tình trước kia tất cả đều nói cho người khác biết, đây cơ hội là không chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, nếu là bản chuyện không thể nào biến thành hiện thực, kia lại sẽ là chuyện gì xảy ra đâu? Người này đến cùng là ai? Hạ Thi Hàm là thật một chút ấn tượng đều không có, thậm chí tại Triệu Hâm cao trung đồng học, sơ trung đồng học, tiểu học trong đám bạn học, cũng không có người này cái bóng, gia hỏa này đến cùng là ai a? Người thật không biết ta. Bạch Cảnh Huyễn cũng cảm thấy thật có ý tứ, ngẫm lại chính mình lúc trước xác thực không thế nào làm người khác chú ý ân, ngươi khí chất trên người, cũng là cùng ta biết một người rất giống. Hạ Thi Hàm mở miệng cười nói rằng, nàng nói tới người kia, hẳn là Triệu Hâm huynh đệ mới đúng. Người kia làm qua rất nhiều biến đốc, ngược lại cùng Triệu Hâm cùng một chỗ thời điểm, trên cơ bản liền không có đã làm gì chuyện đứng đắn. Nhanh nói cho ta một chút, ta nhìn giống người nào nha? Bạch Cảnh Huyễn mặt mũi tràn đầy mong đợi truy vấn. Hạ Thi Hàm không có trực tiếp cứng nhắc từ chối, chỉ nói là Triệu Hâm cao trung lúc bên người đi theo một cái tùy tùng nhỏ. Cuối cùng đối phương là Triệu Hâm bằng hữu, nhiều ít muốn nhớ chút tình cảm, thái độ đến khách khí chút. Sẽ là người nào đâu? Bạch Cảnh Huyễn ở trong lòng lặng lẽ tính toán, đột nhiên sinh ra một chút bất an, cái này thân hình khôi ngô người, vậy mà kém chút liền đem chính mình nhận ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hạ Thi Hàm sức quan sát vậy mà như thế nhạy cảm. Ta nhớ được giống như gọi Bạch Cảnh Huyễn. Bất quá khi đó nàng xuyên đắc đạ vẫn hoàn toàn chính là giả tiểu tử bộ dáng. Hạ Thi Hàm cũng cảm thấy hai người tương tự trình độ thật là kinh người. Một người bên ngoài hình dạng có lẽ có thể tùy tiện cải biến, nhưng ở bên trong khí chất rất khó che lấp, phương diện khác đều có thể điều chỉnh, duy có khí chất rất khó có trên bản chất cải biến. Đây cũng là Hạ Thi Hàm dám đoán chắc người trước mắt này chính là Bạch Cảnh Huyễn mấu chốt nguyên nhân. Hai người thực sự quá giống. Thật không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra. Bạch Cảnh Huyễn có chút không thể làm gì, căn bản không ngờ tới chính mình vẫn là bị đoán trúng. Hạ Thi Hàm ánh mắt thật sự là đủ sắc bén. Khó trách nàng có thể trở thành đỉnh tiêm quốc tế tài thương tinh anh. Thật là ngươi a, quá khiến người ngoài ý. Ngươi sẽ không phải là đi Thái quốc làm giải phẫu chỉnh hình a? Hạ Thi Hàm mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi. Nhìn bộ dáng này, thực sự không giống như là trời sinh nữ hài tử tướng mạo. Chủ yếu là cao trung thời kỳ Bạch Cảnh Huyễn vẫn chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục. Thời điểm đó nàng nhìn qua hoàn toàn chính là đứa bé trai. Ngươi mới đi Thái quốc chỉnh hình nữa nha? Bạch Cảnh Huyễn vẻ mặt im lặng. Chính mình làm sao lại cho người ta lưu lại ấn tượng như vậy? Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải biết làm loại sự tình này người. Nói cho cùng, chính mình vốn chính là cái nữ hài tử. A Hạ Thi Hàm lời này, nghe ít nhiều có chút để cho người ta không thoải mái, thậm chí mang theo điểm mạo phạm ý tứ. Thật có lỗi, thật có lỗi, chủ yếu là ngươi bộ dáng bây giờ, thực sự rất giống nam hài tử. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi vì sao lại nhớ kỹ ta? Chẳng lẽ khi đó ngươi liền đối ta có hảo cảm? Bạch Cảnh Huyễn cảm thấy mình nhất định phải vãn hồi chút mặt mũi. Nàng thật là biết, cao trung lúc Hạ Thi Hàm tính cách lãnh đạm quái gở, đối với người nào đều không có gì hảo sắc mặt, cũng không biểu hiện ra qua hảo cảm. Đã có thể như thế rõ ràng nhớ được bản thân, không phải đối với mình có ý tứ, còn có thể là nguyên nhân gì? Mặc dù cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng mặt mũi vẫn là phải tranh trở về. Không phải nhiều thật mất mặt a? Kia thật không có, chủ yếu là ngươi lúc đó tổng đi theo nhà ta Triệu Hâm bên người chuyện. Hạ Thi Hàm không thể không thừa nhận, kỳ thật cao trung lúc nàng liền bị Triệu Hâm hấp dẫn. Cho nên đối với Triệu Hâm người bên cạnh, nàng kiểu gì cũng sẽ nhiều một cách đặc biệt lưu ý mấy phần. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới nhận ra người trước mắt là Bạch Cảnh Huyễn. Chỉ là khi đó, Hạ Thi Hàm không nguyện ý thừa nhận chính mình sẽ thích được Triệu Hâm người loại này. Cái này có lẽ chính là về sau bi kịch phát sinh căn nguyên a, có đôi khi, lâu dài làm bạn, đúng là chân thật nhất tình cảm phương thức biểu đạt. Cái gì gọi là nhà ngươi Triệu Hâm a? Bạch Cảnh Huyễn rất là im lặng, cao trung lúc Triệu Hâm đối với mình luôn luôn lạnh băng băng, hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại Hạ Thi Hàm lại còn nói Triệu Hâm là nàng yêu đương đối tượng, nếu là Triệu Hâm thật thuộc về nàng, vậy mình tính là gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không sai, hiện tại Triệu Hâm liền là người của ta? Bạch Cảnh Huyễn vẻ mặt thành thật nói. Hạ Thi Hàm không nói gì thêm nữa. Là chính là a, đây đều là chính mình thiếu hắn. Từng có qua độc chiếm hắn cơ hội, có thể chính mình không có cố mà chân quý. Hiện tại coi như đã mất đi, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Đối Hạ Thi Hàm mà nói, chỉ cần Triệu Hâm còn có thể lưu tại bên cạnh mình, cũng đã là kết quả tốt nhất. Tốt, hai người các ngươi đừng hàn huyên nữa. Triệu Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thế nào nói, chủ đề liền chuyển tới trên người mình. Chính mình thật sự là vô duyên vô cớ liền bị cuốn vào trận này tranh luận bên trong. Quả thực quá làm cho người ta khó chịu. Thật là khó chịu không được. Tính toán, Triệu Hâm cảm thấy mình không cần thiết cùng với các nàng so đo những này. Liền tính toán so sánh, cũng không có ý nghĩa gì. Đối mặt hai nữ nhân này, Triệu Hâm theo trong đáy lòng cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Đã người đã tìm tới, vậy chúng ta liền trở về a. Triệu Hâm nhìn xem Hạ Thi Hàm nói thẳng. Không được, ta còn có chuyện phải xử lý. Hạ Thi Hàm cũng nhìn thẳng Triệu Hâm đáp lại. Kỳ thật chuyện này cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi hẳn là tin tưởng, lần này ta đến địa phủ đều là bởi vì ngươi. A, ngươi rốt cục thừa nhận, ta liền biết các ngươi không làm cái gì chuyện tốt. thật sự là ăn no dỗi việc không có chuyện làm. Ngươi sao có thể nói như vậy sư phụ đâu? Kỳ thật sư phụ làm tất cả cũng là vì tốt cho ngươi. Hạ Thi Hàm có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải hiện tại vẫn chưa thể nói rõ tình huống cụ thể, nàng thật muốn ngồi xuống thật tốt cùng Triệu Hâm trò chuyện chút. Liền coi như các ngươi nói tất cả mọi chuyện cũng là vì ta tốt, nhưng ta cũng không muốn cái gì cũng không biết, bị các ngươi mơ mơ màng màng. Tựa như lần này, đông nhiên liền nói cho ta, ngươi bị đánh đến linh hồn xuất hiếu. Ngươi là bởi vì quan tâm ta như vậy, mới cố ý tới. Hạ Thi Hàm nhịn không được trộm lén cười lên. Trong lòng cảm thấy Triệu Hâm càng ngày càng đáng yêu. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là mẫu thân của ta đồ đệ, ta khẳng định phải qua đến giúp đỡ. Triệu Hâm có chút lúng túng nói. Muốn nói đối Hạ Thi Hàm không có một chút để ý, kia là giả, hắn quả thật có chút quan tâm nàng. Nhưng nếu để cho Hạ Thi Hàm biết điểm này, không chừng sẽ thêm đắc ý, cho nên Triệu Hâm nhất định phải chèn ép một chút nàng khí diễm. Ha ha, bị ta đoán trúng đi. Ngươi mỗi lần đều là như thế này, coi như trong lòng ưa thích, cũng không chịu thừa nhận. Hạ Thi Hàm đắc ý, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Cho nên căn bản không quan tâm Triệu Hâm thế nào giải thích. Ngậm miệng. Nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ngươi coi như muốn đối ta không khách khí, lại có thể như thế nào đây? Hạ Thi Hàm nhìn xem Triệu Hâm cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý uy hiếp của hắn, ở trong mắt nàng, Triệu Hâm bộ này ra vẻ hung ác bộ dáng thực sự quá đáng yêu. Nàng là càng xem càng ưa thích. Ta liền Triệu Hâm thật là không có gì để nói, đời này còn là lần đầu tiên gặp phải người loại này. Cái này hoàn toàn lật đổ Hạ Thi Hàm trước kia trong lòng hắn hình tượng. Trước đó ấn tượng hoàn toàn không tồn tại nữa. Thật để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Dạng này Hạ Thi Hàm, nhường hắn cảm giác đã quái dị vừa xa lạ. Ngươi đến cùng có chuyện gì, không ngại trực tiếp nói rõ với ta, ta thực sự phản cảm loại này bị người tận lực giấu giếm tư vị. Triệu Hâm trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Chương 412, cuộc sống như vậy, thực sự quá mệt mỏi. Chương 412, cuộc sống như vậy, thực sự quá mệt mỏi. Theo lý thuyết, có người đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, vốn nên là kiện bất lo sự tình. Có thể vô duyên vô cớ bị người khinh thị, trong lòng luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Nói cho cùng, hắn chính là chán ghét loại kia bị người không lọt mắt cảm giác. Dường như chính mình căn bản không có tư cách hiểu chân tướng sự tình. Triệu Âm trước kia kỳ thật rất hưởng thụ cái gì cũng không biết trạng thái, bởi vì như vậy mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều có thể qua loa đi qua. Nhưng lần này khác biệt, hắn là bị ép lâm vào loại này hoàn toàn không biết gì cả hoàn cảnh. Cái này cũng làm người ta phá lệ bị khuất. Nếu có thể dứt khoát đi thẳng một mạch liền tốt. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng này. Đi vào địa phủ cũng không phải là Triệu Âm bản ý, hắn là bị cưỡng ép mang tới. Cái này khiến hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy bị khuất. Trừ cái đó ra, Triệu Âm thực sự không biết rõ còn có thể nói cái gì. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, chính mình lần này đến cùng là tới làm cái gì. Tốt à, đã ngươi muốn biết như vậy tiền căn hậu quả, vậy ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật à. Hạ Thi Hàm đối với Triệu Hâm cười cười, trong nội tâm nàng tin tưởng, hiện tại đã đến nhất định phải nhường Triệu Hâm biết nói ra chân tướng thời điểm. Không sai, ngay tại lúc này. Chuyện này đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. Điểm này, Hạ Thi Hàm trong lòng hết sức rõ ràng. Huống chi, nếu là Triệu Hâm thật bởi vậy nổi giận, kiên quyết không phối hợp kế hoạch của bọn hắn, thì đến tiếp sau chuyện liền hoàn toàn không có cách nào đẩy vào. Chẳng bằng hiện tại liền đem chỗ có biến đều cùng Triệu Hâm nói đấu. Muốn tiếp tục che che lấp lấp, mập mờ suy đoán, đến tiếp sau rất có thể sẽ dẫn phát càng nhiều phiền toái không cần thiết. Triệu Hâm từ trước đến nay tính cách ngay thẳng, căn bản không giống nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy bị nắm. Nếu là hắn thật độc khí, xoay người rời đi, chính mình tỷ lệ lớn là ngăn không được. Kỳ thật Hạ Thi Hàm đã sớm từ sư phụ nơi đó nghe nói một chút tận tình. Triệu Hâm thực lực chân thật viễn siêu thường nhân tưởng tượng, lợi hại tới cực điểm, thậm chí có khả năng không thể so với sư phụ của nàng chênh lệch. Càng khiến người ta kiêng kỵ chính là hắn chưa từng có chân chính hiện ra qua toàn bộ thực lực của mình. Hơn nữa Triệu Hâm tu luyện công pháp hết sức đặc thù, cho dù là ma giới thủ lĩnh cũng khó có thể ngăn cản uy lực của nó. Nghe đồn chân khí của hắn nắm giữ vô kiên bất tồi lực lượng, có thể mở ra thế gian tất cả sự vật. Ở trước mặt hắn, những người khác tựa như giấy làm như thế, căn bản không chịu nổi một kích. Điểm này đã sớm nhường không ít người nghe tin đã sợ mất mật. Hạ Thi Hàm ngay từ đầu đối với cái này cũng là bán tín bán nghi, nhưng nghĩ tới Triệu Hâm trên người đặc thù thiên phú, lại cảm thấy cách nói này cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Cái này khiến trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối mang theo một tia e ngại, Triệu Hâm quả nhiên là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cho nên, nàng vẫn là cẩn thận mới là tốt, cũng đừng thật đem Triệu Hâm hoàn toàn chọc giận. Có chuyện cứ việc nói thẳng, ta chờ đâu? Triệu Hâm trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Những người này thực đang kỳ quái, mỗi lần đều muốn chờ hắn nhanh phải tức giận mới bằng lòng nói thật, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Muốn là có thể, hắn cũng không biết làm như thế nào nhả dánh mới tốt, hai người kia ra mặt cũng quá dày chút. Kỳ thật chuyện rất đơn giản, chúng ta muốn làm chính là đem địa phủ Diêm Vương mang cách nơi này. Ai ngươi nói cái gì? Triệu Âm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trời ạ, cái này cũng có thể để đơn giản sự tình. Còn có so đây càng hoang đường kế hoạch sao? Để người ta địa phủ Diêm Vương bắt góc, đây quả thực là không có ý định đường địa phủ từ bỏ ý đồ. A ta nói nó đơn giản là có nguyên nhân, bởi vì vị này địa phủ Diêm Vương, bản thân liền rất muốn cùng đi với chúng ta. Ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi nếu là thật đem Diêm Vương lấy đi, địa phủ người sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ngươi đây không phải tại nói đùa ta a? Ngươi đây quả thực là đang tự tìm đường chết a? Ngươi biết không? Triệu Âm là thật bị làm hồ đồ rồi. Đây là cái gì ý nghĩ hao huyền kỳ hoa ý nghĩ? Ai có thể đến cùng hắn giải thích giải thích? Nữ nhân này sợ không phải điên rồi, thế mà liền Diêm Vương cũng dám bắt cóc. Trời ạ! Triệu Âm là thật cảm thấy đám người này hành vi quá bất hợp lý, mẹ của mình cũng không biết đang suy nghĩ thứ gì. Hoàn toàn chính xác, địa phủ người có lẽ sẽ cho bọn họ mấy phần chút tình mọn, nhưng mặt mũi cũng không phải loạn như vậy dùng. Muốn là như thế này địa phủ còn không trở mặt, kia mới thật là kỳ quái. Địa phủ thực lực tổng hợp, làm sao có thể hoàn toàn so ra kém một môn phái? Đến lúc đó nếu là lão Diêm La Vương thân tự ra tay, lại thêm mạnh bà hỗ trợ, bọn hắn nơi nào sẽ là đối thủ? Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Có thể ta đã làm như vậy. Hạ Thi Hàm ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Nàng biết đến nội tình càng nhiều, cho nên căn bản không e ngại địa phủ uy hiếp. Coi như đối phương là địa phủ thì thế nào, bọn hắn nhược điểm đã sớm rơi vào Nhan Tịch Ngữ trong tay, căn bản sẽ không lựa chọn phản kháng. Phải biết, Diêm Vương đã mất tích rất lâu, nhưng toàn bộ địa phủ lại cơ bản không có gì biến động. Kỳ thật nguyên nhân chân chính, còn không phải là bởi vì cho Triệu Hâm mặt mũi, cho nên mới không dám tùy tiện tìm tới cửa. Đây chính là chân tướng sự tình, không sai, trên thực tế địa phủ là tại cho Triệu Hâm mấy phần chút tình mọn, mà không phải kiêng kỵ Thiên Tiên Tông thế lực. Bởi vì tại lưu truyền trong truyền thuyết, Triệu Hâm tương lai sẽ trở thành truyền kỳ giống như nhân vật, một khi công thành danh thoại, nhất định nhất phi chủ tiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chờ cho đến lúc đó, địa phủ mới có thể nên đón chân chính phiền toái, cho nên hiện tại không bằng chủ động lấy lòng Triệu Hâm. Nếu không, lão Diêm Vương vì sao lại lựa chọn về hưu? Còn không phải là vì đem tiểu Diêm Vương đẩy lên trước sân khấu, nhường hắn thành vì cái này trong cục nhân vật mấu chốt. Hiện tại tốt, chính mình chỉ là dựa theo những cái kia các đại lao ý nguyện làm việc, làm sao lại xảy ra vấn đề? Thậm chí có thể nói, tự mình làm đến còn coi như không tệ. Không nói qua trường chút nào, chỉ cần có Triệu Hâm tại, tất cả vấn đề cũng không tính là vấn đề. Đây là Hạ Thi Hàm nội tâm ý tưởng chân thật, cho nên nàng mới có thể đem Triệu Hâm lừa gạt đến nơi đây. Mục đích đúng là nhường địa phủ người thả tâm, để bọn hắn biết Triệu Hâm tất nhiên sẽ tham dự vào chuyện này ở trong. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó mọi chuyện cần thiết cũng sẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì, mà hết thảy này cũng có thể nói là Triệu Hâm hy vọng nhìn thấy kết quả. Tính toán, ta không quản các ngươi những này phá sự, ta muốn đi trước. Triệu Hâm là thật cảm thấy bất đắc dĩ, nói xong liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Đám người này làm ra chuyện, một cái so một cái kinh thiên động địa, hắn vẫn là an an ổn ổn làm chính mình nhỏ trong suốt tốt. Vô dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được rồi chứ? Hạ Thi Hàm có chút bất đắc dĩ nói rằng, Triệu Hâm vẫn là quá mức ngây thơ. Theo ngươi bước vào địa phủ một khắc kia trở đi, ngươi liền đã cuốn vào cục này bên trong, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra. Thế nào, chẳng lẽ ta liền rời đi tự do cũng không có? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy xem thường, hắn căn bản không tin có cái gì có thể ngăn cản chính mình. Kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không thể đi, chúng ta sẽ không cưỡng ép giữ lại ngươi, nhưng nếu như về sau ngươi gặp cái gì ly kỳ chuyện cổ quái, đến lúc đó cũng đừng oán trách chúng ta không có sớm khuyên bảo ngươi. Hạ Thi Hàm thần tình nghiêm túc nói rằng, nàng lời nói này tuyệt không phải nói đùa, mà là phát ra từ nội tâm nhắc nhở, tình huống thực tế xác thực như thế. Đây cũng là không còn cách nào khác sự tình, tình huống lý tưởng nhất là Triệu Hâm có thể tích cực phối hợp, tự nguyện lưu lại. Nếu là hắn nhất định không chịu hợp tác, chuyện liền sẽ thay đổi phá lệ khó giải quyết, cái này cũng là bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Ha ha, Triệu Hâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ta nói cho ngươi đều là lời nói thật, ngươi bây giờ đừng không xem ra gì, không phải về sau rất có thể sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn sẽ là phiền phức ngập trời. Hạ Thi Hàm nhìn xem Triệu Hâm bộ này chẳng hề để ý bộ dáng, liền biết hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nghe theo. Nhưng nhất định phải nhường Triệu Hâm phối hợp bọn hắn, nếu không thật sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không biết nên dùng phương thức gì cùng Triệu Hâm khai thông, mới có thể để cho hắn tin phục. Coi như Triệu Hâm biết trong đó nội tình, đoán chừng cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ. Vấn đề này xác thực không thể coi thường, Triệu Hâm từ trước đến nay làm theo ý mình, không phục quản giáo. Tựa như lúc trước Triệu Chấn Thiên rõ ràng phản đối nàng đối Triệu Hâm có ấn tượng tốt, nàng nhưng như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, không có dao động. Tình yêu vốn là ẩn chứa phấn đấu quên mình đặc chất, có lẽ theo một khắc kia trở đi, Hạ Thi Hàm chính mình cũng trong lúc vô tình thích Triệu Hâm. Chuyện đại khái chính là như vậy. Đối Hạ Thi Hàm mà nói, trong sinh hoạt tất cả tựa hồ cũng cùng mình không liên hệ chút nào, càng giống là người khác sớm bố trí tốt kịch bản. Loại này không cách nào tự chủ trưởng khống đời người cảm giác, nhường nàng cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhưng nàng đối với cái này không có biện pháp, hiện thực vốn là như thế, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng. Thế giới này cuối cùng không được có ảnh hình người Triệu Hâm như thế tùy tâm sử dụng, tùy ý mà làm. Có thể không có chút nào lo lắng truy cầu chính mình yêu quý sự nghiệp, dạng này tự do thực sự quá mức khó được. Hạ Thi Hàm đã định trước không cách nào nắm giữ dạng này tự do, nàng mỗi ngày phải đối mặt, tất cả đều là chút nhường nàng cực độ phiền chán, thậm chí có thụ dày vào chuyện. Những chuyện này, cùng nội tâm của nàng chân chính hướng tới sinh hoạt, hoàn toàn đi ngược lại. Điểm này, Hạ Thi Hàm đã sớm chăm chú nghĩ qua. Nhớ lại đồng năm thời gian, Hạ Thi Hàm liên quan tới chơi đùa ký ức trống rỗng. Bởi vì tại tuổi thơ của nàng bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vui đùa cơ hội. Mỗi một ngày, thời gian của nàng đều bị vô cùng vô tận học tập chiếm cứ. Căn bản không có chân chính thuộc về mình thời gian nhàn hạ. Có đôi khi, Hạ Thi Hàm sẽ khờ dại chờ đợi, chờ mình lớn lên về sau, có phải hay không cũng không cần tiếp nhận nhiều như vậy áp lực. Có thể hiện thực lại cho nàng đả kích nặng nề, sau khi lớn lên trách nhiệm ngược lại biến càng thêm nặng nề. Có lẽ, nhận biết Triệu Hâm, chính là nàng buồn tẻ không thú vị trong sinh hoạt duy nhất ánh sáng cùng an ủi. Nhất là tiếp nhận gia tộc dưới cờ nhà kia A cấp công ty về sau, nàng càng là bận rộn chân không chạm đất. Mỗi ngày đều tại cường độ cao trong công việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liền một tơ một hào thời gian nghỉ ngơi đều không có. Mỗi khi lúc này, nàng tiểu gì cũng sẽ nhịn không được hiếu kỳ, vì cái gì Triệu Hâm luôn có thể có nhiều như vậy có thể tự do chi phối thời gian. Cho dù bên người có đồng sự sinh lòng ghen ghét, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Kỳ thật nhiều khi, Hạ Thi Hàm đều có chút đáng ghét dạng này chính mình. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, đây chính là nàng nhất định đi đời người con đường. Chuyện này cũng không thể trách người khác. Dù sao đây là nàng nhân sinh của mình quyết định, nếu là có lựa chọn nào khác, nàng tình nguyện bỏ qua nữ thần quang hoàn, cũng không muốn qua cuộc sống như vậy. Cuộc sống như vậy, thực sự quá mệt mỏi. Thằng đến tiến vào đại học, nàng mới giao cho đời người bên trong người bạn thứ nhất. Về sau, vị bằng hữu này còn tới công ty của nàng hỗ trợ xử lý sự vụ. Kia là duy nhất có thể làm cho nàng mở rộng cửa lòng người. Dù vậy, có thể ở trước mặt đối phương không giữ lại chút nào thổ lộ hết tâm sự thời điểm, cũng lắc đắc không có mấy. Chương 413, chuyện này có thể thật là khiến người ta lương nan. Chương 413, chuyện này có thể thật là khiến người ta lương nan. Xem như hạ gia người thừa kế, nàng có quá nhiều thân bất do kỷ trong mấy mắt. Rất lo xa bên trong lời nói, chỉ có thể lặng lẽ giấu ở đáy lòng, không có cách nào tùy tiện nói ra miệng. Đây chính là người thừa kế nhất định phải gánh chịu trách nhiệm cùng một cái giá lớn. Đây cũng là Hạ Thi Hàm phản cảm người thừa kế gia tộc này thân phận nguyên nhân một trong. Không sai, ngay từ đầu Hạ Thi Hàm đối kế thừa gia tộc sản nghiệp chuyện này mười phần kháng cự. Dù sao phần này trách nhiệm quá mức nặng nề, ép tới nàng không thở nổi. Nàng thậm chí thường thường hồi tưởng, những năm kia tại cao áp trạng thái dưới thời gian, mình rốt cuộc là thế nào sống qua tới. Mỗi sáng sớm vừa mở ra mắt, liền phải đối mặt chồng chất như núi văn kiện, chờ đợi nàng xử lý cùng quyết đoán. Trong nước nghiệp vụ, nước ngoài hợp tác, từng kiện phức tạp sự vụ, nhường Hạ Thi Hàm mỏi mệt không chịu nổi. Mà liên tại nàng bị công tác ép tới thở không nổi thời điểm, Triệu Âm tiểu gì cũng sẽ trùng hợp xuất hiện, xáo trộn nàng tiết tấu. Hắn thường thường có thể tinh chuẩn cắt ngang suy nghĩ của nàng, không để cho nàng đến không buông xuống trong tay công tác, ứng đối hắn dây dưa. Dần dần, Hạ Thi Hàm trong lòng vậy mà dần dần sinh ra một loại chờ mong Triệu Âm phải rối. Bởi vì chỉ có vào lúc đó, nàng khả năng tạm thời dỡ xuống tất cả gánh nặng, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ muốn Triệu Âm. Không sai, liền là đơn thuần lo lắng. Chỉ có điều ngay từ đầu, đoạn này nhường nàng cảm thấy khoái hoạt thời gian, cũng nương theo lấy một tia e ngại. Bởi vì thời điểm đó Triệu Âm, quả thật có chút kiệt ngạo bất tuần. Hắn cả ngày nóng lòng đánh nhau ẩu đả, người chung quanh đối với hắn đều không có ấn tượng gì tốt. Cái này khiến Hạ Thi Hàm trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi. Trường bối trong nhà cũng thường thường căn dặn nàng, không nên cùng Triệu Hâm đi được quá gần, bọn hắn căn bản không phải cùng người của một thế giới. Ngay từ đầu, Hạ Thi Hàm cũng đồng ý thuyết pháp này. Dù sao Triệu Hâm luôn luôn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dạng này phong cách hành sự nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng về sau phát sinh một sự kiện, lại làm cho nàng đối Triệu Hâm cải biến cái nhìn, Triệu Hâm mạnh mẽ dạy dỗ một cái làm nhiều việc các người, quả thực hạ lòng hạ dạ. Cái kia bị giáo huấn người ngang ngược càn rỡ, việc xấu lo lộ. Hắn ức hiếp nữ học sinh, còn tùy ý cắt xén công quản, quả thực là việc các bất tận. Người loại này, Hạ Thi Hàm cũng đánh trong đáy lòng chán ghét. Có thể nàng tin tưởng chính mình cái gì cũng không làm được. Khi đó nàng, tựa như một đài được thiết lập tốt chương trình học tập máy móc, không có thời gian dư thừa cùng tinh lực đi quản sự tình khác. Thú hồ, xem như trong mắt mọi người kiêu ngạo công chúa, nàng chỉ có thể làm những cái kia phù hợp thân phận của mình, thể diện chuyện. Nhưng Triệu Hâm lại không giống, hắn dũng cảm đứng dậy, mạnh mẽ dạy dỗ cái kia ác nhân. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay. Tin tức rất nhanh liền tại toàn bộ trường cao đẳng vòng tròn bên trong truyền ra. Cho dù Hạ Thi Hàm từ trước đến nay chuyên chú vào chính mình sự tình, không quan tâm ngoại giới nghe đồn, cũng theo bạn học cùng lớp trong miệng biết được Triệu Hâm anh hùng sự tích. Từ đó trở đi, nàng thật mở ra bắt đầu đội phục Triệu Hâm. Dù sao những cái kia nàng cảm tưởng lại chuyện không dám làm, Triệu Hâm không chút do dự làm được. Nàng từ đấy lòng hâm mộ Triệu Hâm trên thân kia phần không sợ hãi dũng khí. Cũng chính là theo một phút này bắt đầu, Hạ Thi Hàm đối Triệu Hâm phản bác cùng mâu thuẫn dần dần biến thiếu đi. Mới đầu, nàng đối với hắn tràn đầy đề phòng, theo thời gian lưu chuyển, phần này đề phòng chậm rãi biến thành thật sâu oán hận. Về sau, một loại kính trọng cùng e ngại xen lẫn tình cảm, lại tại nàng đấy lòng lặng lẽ nảy sinh. Hạ Thi Hàm dứt khoát không còn đối cái kia mao đầu tiểu tử ác lời nói tăng theo cấp số cộng, mà là lựa chọn dùng trầm mặc ứng đối tất cả mọi chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng như vậy trầm mặc bộ dáng, ngược lại so trước kia châm chọc khiêu khích càng khiến người ta cảm thấy, nàng đánh trong đấy lòng liền chán ghét Triệu Hâm. Nhưng người khác ý kiến gì chuyện này, nàng căn bản liền không quan tâm. Thằng đến tiến vào đôi 83 đại học, Triệu Hâm dây dưa vẫn như cũ cùng lúc trước không có gì khác biệt. Có thể càng nhiều thời điểm, Hạ Thi Hàm lại phát hiện, Triệu Hâm cũng không phải là hàng ngày đều chấp nhất tại dây dưa nàng. Dưới đại đa số tình huống, hắn chỉ là muốn có thể cùng nàng nói mấy câu mà thôi. Cho dù bị nàng trêu cợt, cũng không có nửa câu oán hận. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong nội tâm nàng đối Triệu Hâm điểm này kháng cự, lặng lẽ biến mất không thấy. Ngay từ đầu chính nàng đều không có phát giác được, về sau mới chậm rãi kịp phản ứng, nàng tốt quê mật chẳng biết lúc nào, đối Triệu Hâm cách nhìn đã thay đổi. Tại Hạ Thi Hàm lặp đi lặp lại truy vấn hạ, mới biết được Triệu Hâm đã cứu quê mật chuyện, còn có cái kia trời mưa ban đêm, Triệu Hâm đưa quê mật đi bệnh viện toàn bộ quá trình. Một phút này, Hạ Thi Hàm có chút sững sờ, trong lòng còn không hiểu dâng lên một hồi bối rối. Nàng luôn cảm thấy chính mình quê mật đối Triệu Hâm có không giống tình cảm, cái này khiến trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an. Kỳ thật ngay từ đầu còn tốt, lần đầu tiên nghe được chuyện này lúc, nàng cảm thấy nếu là quê mật có thể cùng Triệu Hâm cùng một chỗ, cũng thật không tệ. Bởi như vậy, chính mình cũng không cần lại lo lắng bị hắn truy cầu dây dưa. Về phần về sau có thể hay không cùng hắn trở thành bằng hữu, kia còn khó nói. Nhưng rất nhanh, Hạ Thi Hàm liền phát hiện một cái vấn đề phiền toái, cái kia chính là nàng giống như cũng không thỏa mãn với chỉ cùng Triệu Hâm làm bằng hữu. Làm bằng hữu chuyện này, xa so với nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Chuyện này có thể thật là khiến người ta lưỡng nan. Hạ Thi Hàm cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, theo rất sớm trước kia bắt đầu, Triệu Hâm đối với nàng mà nói liền đã rất trọng yếu, nàng thậm chí căn bản không nỡ mất đi hắn. Ý nghĩ này nhường Hạ Thi Hàm phá lệ bối rối, có thể thời điểm đó nàng lại không nguyện ý thừa nhận mình thích cái kia mao đầu tiểu tử. Vừa nghĩ tới Triệu Hâm dáng vẻ, nàng đã cảm thấy hắn căn bản không xứng với sở hữu cái này thiên chi tiểu nữ. Thế là nàng luôn luôn vô tình hay cố ý phá hư Triệu Hâm cùng Khuê Mật ở giữa liên hệ, hơn nữa mỗi lần đều có thể tìm tới không ít nhìn như hợp lý lấy cớ. Nhưng về sau Hạ Thi Hàm phát hiện lo lắng của mình cũng không phải là dư thừa, nàng tốt Khuê Mật là thật yêu Triệu Hâm, nhìn kia tình thế thậm chí còn có chủ động theo đuổi ý tứ. Cái này khiến ngay lúc đó Hạ Thi Hàm liên tiếp vài ngày ăn không ngon ngủ không ngon, tâm tình chênh lệch tới cực điểm. Nàng từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng trong lòng lại không được chính mình làm như vậy, loại này tiến thối lưỡng nan dày vò thực sự quá thống khổ. Liên tại dạng này tra tấn bên trong, Hạ Thi Hàm phát hiện Triệu Hâm thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối không có cải biến, có lẽ chính là bởi vì bị người như vậy thiên vị, nàng mới dám không kiêng nể gì như thế. Hạ Thi Hàm đối Triệu Hâm biến càng ngày càng lãnh đạm, ngay cả nàng tốt Khuê Mật đều có chút nhìn không được, có thể Hạ Thi Hàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là trời phú xuất chúng nữ thần, cho nên nàng có tất cả đều là chuyện đương nhiên. Về sau đại học tốt nghiệp, Hạ Thi Hàm đi vào chỗ làm việc, thời gian biến buồn kẻ lại không thú vị, cùng Triệu Hâm cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Nàng mỗi ngày bận rộn bốn ba, bốn phía vất vả, chỉ vì hoàn thành mấy cái thiết kế án, thuận lợi trở thành Dương tổng đắc lực nhất người nối nghiệp, đây là Hạ Thi Hàm vì chính mình quyết định mục tiêu. Về phần tình yêu, nàng đã nghĩ thông suốt, tính toán đợi tới 30 tuổi lo lắng nữa. Chờ mình phát triển kế hoạch sau khi hoàn thành, liền thử cùng Triệu Hâm đem lời nói rõ ràng ra. Thời điểm đó nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể trưởng khống Triệu Hâm, cho nên tuyệt không xuất ruột, thậm chí cảm thấy giống Triệu Hâm nam nhân như vậy trên đời còn nhiều. Từ khi nàng có thể tiếp nhận gia tộc sự vụ sau, theo đuổi nàng người càng là liên tục không ngừng, những người này đến từ từng cái khác biệt lĩnh vực, bất luận là con em thế gia, bạn học trước kia, còn là công ty thuộc hạ, đều nhao nhao hướng nàng triển khai truy cầu. Cái này khiến Hạ Thi Hàm càng thêm tin chắc chính mình mị lực mười phần, giống người như nàng, nhất định khả năng hấp dẫn tới đông đảo người theo đuổi, căn bản sẽ không thiếu Triệu Hâm cái này một cái. Nhưng thẳng đến một cái tên là Diệp Bắc người tới trong nước, theo Diệp Bắc xuất hiện một khắc kia trở đi, Hạ Thi Hàm đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì cảm giác đặc biệt, mặc kệ Diệp Bắc đối cảnh có nhiều hiền hách, đối Hạ Thi Hàm mà nói, hắn đều chỉ là một cái chuyện làm ăn đồng bạn mà thôi. Về phần dạng này có thể hay không nhường Triệu Hâm thương tâm, nàng căn bản cũng không quan tâm. Nàng phát hiện có Diệp Bắc trợ giúp, gia tộc ở nước ngoài phát triển tốc độ vượt xa khỏi mong muốn, thời điểm đó nàng lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy mình rất nhanh liền có thể thực hiện mục tiêu. Có thể thẳng đến Diệp Bắc lộ ra diện mục thật của hắn, hắn vốn là Diệp gia đại công tử, về sau lọt vào người khác hãm hại, lần này về nước mục đích chính là vì báo thù. Có thể hắn không nên, thật không nên đối Triệu Hâm ra tay. Trong đó chân tướng, Hạ Thi Hàm đều rõ rõ ràng ràng, chỉ vì Triệu Hâm là Triệu Trấn Nam chất nhi. Kỳ thật năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, một mực không có minh xác kết luận, có thể Diệp Bắc lại đối Triệu Hâm đuổi tận giết tuyệt, không có chút nào lưu tình. Thằng đến truyền đến tin giữ một phút này, Hạ Thi Hàm quả thực không thể tin vào thai của mình, nàng không thể tin được chính mình vậy mà vĩnh viễn đã mất đi Triệu Hâm. Một phút này, nàng cảm giác cả người đều vắng vẻ, nàng nguyên vốn cho là mình có thể tùy tiện buông xuống chút tình cảm này, nhưng tại chính thức mất đi một phút này, tất cả cảm xúc đều để nàng hoàn toàn hỏng mất, là toàn phương vị sụp đổ. Một phút này, nàng cảm giác chính mình như là cái xác không hồn đồng dạng, mọi chuyện cần thiết đều biến không trọng yếu nữa, thậm chí hoàn toàn không liên quan cần yếu. Theo một khắc kia trở đi, trước kia cái kia Hạ Thi Hàm liền đã chết, Triệu Âm cũng không tiếp tục thuộc về nàng, trong óc của nàng chỉ còn lại báo thù cái này một cái ý niệm trong đầu, nàng bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, cũng muốn làm cho đối phương nếm đến vốn có đau khổ. Hạ Thi Hàm biết mình làm là không đúng như vậy, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, không có Triệu Hâm, mọi thứ đều biến không có chút ý nghĩa nào, nàng tuổi già cũng biến thành không có chút giá trị, nàng sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì trong lòng ngày nấy, nhường nàng không mặt mũi lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Trọng sinh trở về, Hạ Thi Hàm đem Triệu Hâm đem so với cái gì đều trọng yếu. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này, vô luận như thế nào cũng không thể lại mất đi Triệu Hâm, tuyệt đối không thể. Liền xem như ngắn ngủi tách ra, nàng cũng tuyệt không tiếp thụ, lúc này mới tạo thành cục diện bây giờ. Bây giờ nàng chỗ có tâm tư đều đặt ở giúp Triệu Hâm dọn sạch tiến lên trên đường tất cả chướng ngại bên trên, sự tình khác đều không quan trọng, chỉ cần Triệu Hâm có thể bình yên vô sự còn sống là được. Mà giờ khắc này là Triệu Hâm quy hoạch đời người quy tích, nhường hắn đi tìm cơ hội đối Hạ Thi Hàm mà nói, có lẽ cũng là một loại tra tấn. Nàng kỳ thật không có làm quá nhiều chuyện, nhưng những cử động này cũng là vì Triệu Hâm tốt, cho nên nàng nhất định phải kiên trì. Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ thỏa hiệp. Triệu Hâm nhìn trước mắt Hạ Thi Hàm, chỉ cảm thấy nàng có chút không đúng. Không biết nguyên do, hắn luôn cảm thấy Hạ Thi Hàm rất kỳ quái, nhất là ánh mắt của nàng thực sự quá mức khác thường. Chương 414, ngươi cái này thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Chương 414, ngươi cái này thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Ta biết ngươi sẽ không thỏa hiệp, ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là cái này bộ dáng, xưa nay sẽ không tùy tiện đối với bất kỳ người nào nhượng bộ. Hạ Thi Hàm mặt mỉm cười đáp lại. Nhưng ngươi muốn tin tưởng, chúng ta làm tất cả đã là vì tốt cho ngươi, cũng là vì mọi người khỏe. Chỗ lấy các ngươi liền định đem ta đẩy đi ra trả giá đắt. Đây không tính là trả giá đắt, không phải sao? Ít ra cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào bị tổn thất, không phải sao? Nói không chừng còn có thể mang đến không ít có ích, tựa như Lục Vĩ tình huống như thế. Hạ Thi Hàm ngữ khí bình tĩnh nói. Chẳng lẽ Lục Vĩ cũng bị liên lụy vào? Cũng không phải như vậy, nhưng tình huống của nàng trên cơ bản là từ mẫu thân một tay an bài, cho nên các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lục Vĩ xảy ra chuyện gì? Một bên Bạch Mâu mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn. Lục Vĩ nhìn không phải rất tốt sao? Ít ra bọn hắn rời đi thời điểm, Lục Nhĩ trạng thái còn rất ổn định. Nghe ngữ khí của ngươi, Triệu Âm cùng Lục Vĩ ở giữa giống như có liên quan gì? tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi thậm chí ngay cả những này đều biết. Triệu Hâm đi đến Hạ Thi Hàm bên cạnh hỏi, trong lòng tràn đầy chua xót. Hắn vạn lần không ngờ, những người này vậy mà cái gì đều rõ ràng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Không sai, ngươi phản ứng chậm như vậy, cũng là chơi đến rất tận hứng. Các ngươi đây là tại giám thị ta? Triệu Hâm căm tức nhìn đối phương, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Không tính là giám thị, đây đều là Lục Vĩ chính mình nói. Hạ Thi Hàm vẫn như cũ ngữ khí bình thản. Trên thực tế, cho dù thân ở âm gian nàng cũng có thể kịp thời thu hoạch các loại tin tức. Nói cho cùng, Lục Nhĩ đã đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ nói ra, còn muốn cầu Nhan Tịch Ngữ cho nàng một cái công đạo, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Triệu Hâm, nhường hắn đền bù chính mình bị khuất. Đương nhiên, Nhan Tịch Ngữ cũng không có truy cứu Triệu Hâm trách nhiệm, mà là trực tiếp tiếp thủ chuyện này, bắt đầu xử lý tương quan công việc. Nghe nói cho tới bây giờ, Lục Nhĩ trong lòng vẫn như cũ cảm thấy 10 phần bị khuất, kỳ thật cái này cũng chỉ có thể trách Triệu Hâm tự mình làm quá mức điểm. Thật không nghĩ tới Lục Nhĩ còn dám vụng trộm cáo trạng. Triệu Hâm cảm giác chính mình sắp áp chế không nổi tức giận, không phải cái này Lục Nhĩ cũng quá không chút kiêng kỵ, cũng dám ở sau lưng nói mình nói xấu. Chẳng trách mình rời đi thời điểm, Nhan Tịch Ngữ lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là Lục Nhĩ ở sau lưng giở trò. Chờ lần này trở về, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Lục Nhĩ, không phải nàng cũng quá phế lối. Rõ ràng là nàng trước đối thái độ mình không tốt, Triệu Hâm mới làm ra phản kích, không nghĩ tới nàng lại còn dám đến chỗ giải không thật ngôn luận. Cái kia, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết Hạ Thi Hàm cố ý dặn dò, sợ đem chính mình liên lụy đi vào. Nếu không, chỉ sợ về sau Lục Nhĩ cũng sẽ không lại cùng với nàng chia sẻ sự tình. Không nói qua trương chút nào, Lục Nhĩ tao ngộ sát thực rất để cho người ta đồng tình. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Đều nói, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh, chẳng lẽ là ngậm miệng, đem ngươi lời muốn nói nuốt trở về, không phải đêm nay liền để nguyên đếm thử thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, âm gian không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Dù sao bất luận lúc nào thời điểm, chung quanh cảnh tượng cũng không hề biến hóa. Hạ Thi Hàm nói bổ sung, khá lắm, ngươi cái này thuần túy là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Triệu Âm cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Ta lại thuận tiện nói một câu, ta hiện tại ở vào linh hồn trạng thái, vật lý công kích đối ta vô dụng a. Hạ Thi Hàm vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi đời này cũng sẽ không lại đi dương gian? Triệu Hâm bất đắc dĩ hỏi. Về sau sự tình, về sau suy nghĩ thêm a. Hạ Thi Hàm có chút bất đắc dĩ đáp lại. Kỳ thực hiện tại muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, thật đến lúc đó, nàng cũng không phải là không có cách nào thoát thân. Tốt, hiện tại nói cho ta, Diêm Vương ở nơi nào? Triệu Hâm nhìn xem bình yên vô sự Hạ Thi Hàm, trong lòng tin tưởng mình tùy thời đều có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng. Như là đã không cách nào thoát thân, đã tới, cũng không có cái gì tốt lo lắng, ngược lại tình huống đã dạng này. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới Diêm Vương, chỉ là không biết rõ cái này cái gọi là theo liền tốt, ai giờ bờ, đến cùng ở nơi nào. Diêm Vương kỳ thật liền tại ta chỗ này. Hạ Thi Hàm ngữ khí bình thản nói rằng, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu nơi này liền đã không an toàn nữa. Cho nên Diêm Vương rời đi về sau, lập tức liền được đưa tới địa bàn của nàng. Hiện tại mấu chốt là như thế nào đem Diêm Vương tiến một bước đưa đến Dương Gian đi, đương nhiên, dọc theo con đường này gặp phải các loại vấn đề, đều cần Triệu Hâm đến giải quyết. Kế tiếp cái này nhiệm vụ cứ giao cho ngươi phụ trách, hạch tâm mục tiêu là thành công đem Diêm Vương đưa đến Dương Gian. Cứ việc này sớm đã từ địa phủ cao tầng bố trí thỏa đáng, nhưng cuối cùng vẫn cần Triệu Hâm một mình hoàn thành, đây cũng là lập tức lựa chọn duy nhất. Việc này liên quan đến thế giới cách cục phương diện đánh cờ, địa phủ tầng dưới chốt nhân viên cũng không hiểu biết địa phủ cùng yêu đương đảm đương ở giữa giao dịch. Một khi tin tức tiết lộ, trận này bí mật giao dịch liền sẽ hoàn toàn lộ ra ánh sáng, cái này tuyệt không phải địa phủ mong muốn, bởi vậy bọn hắn tuyệt sẽ không chủ động đề cập. Người bình thường cũng sẽ không cố ý truy vấn việc này, có thể Triệu Hâm hết lần này tới lần khác mở miệng hỏi thăm, cái này khiến địa phủ cao tầng có chút đau đầu. Cũng may Triệu Hâm người loại này tuyển vừa lúc có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ, cho nên Hạ Thi Hàm chỗ cao tầng mới cuối cùng quyết định đem nhiệm vụ giao cho hắn. Dù sao nhiệm vụ này độ khó không tính cực cao, mấu chốt vẫn là phải nhìn Triệu Hâm tự thân năng lực. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì có thể hoàn thành chuyện này? Triệu Hâm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện tốt xưa nay đều rơi không đến trên đầu mình. Cái này đi, là bí mật không thể nói. Hạ Thi Hàm nhếch miệng lên, kỳ thực trong lòng đã sáng tỏ từ lâu. Cái này nhiệm vụ chỗ khó không ở chỗ như thế nào đem Diêm Vương mang rời khỏi địa phủ, mà ở chỗ do ai đến chấp hành mang rời khỏi động tác. Đây mới là vấn đề hệ tâm. Triệu Âm có thể hay không thu hoạch được địa phủ toàn lực ủng hộ, mấu chốt liền nhìn hắn có thể hay không thể hiện ra đủ thực lực. Nào có cái gì không thể công khai ẩn tình. Triệu Âm cau mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hắn từ trước đến nay chán ghét nói chuyện che che lấp lấp, cố ý làm cho người hiếu kỳ hành vi. Nhưng Hạ Thi Hàm không cho hắn truy vấn khe hở, trực tiếp nói rằng, đi, đi với ta thấy Tiểu Diêm Vương à. Vừa dứt lời, Hạ Thi Hàm liền mang theo Triệu Âm đi vào một gian bí ẩn phòng tối. Triệu Âm vừa bước vào, liền thoáng nhìn một người mặc cổn long bào thân ảnh, đó chính là địa phủ người cầm quyền. Đối phương giống nhau thân mang cổn long bảo, chỉ là kiểu dáng bên trên hơi có chênh lệch. Triệu Âm cẩn thận chu đáo lấy đối phương, càng xem càng cảm thấy người trước mắt này chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong lòng nhất thời tràn đầy hoang mang. Thật không nghĩ tới như thế tuổi nhỏ thiếu nữ sẽ quấn vào chuyện như vậy bên trong, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng Triệu Âm không có biện pháp khác, chỉ có thể phục từ đối phương uy nghiêm. Giờ phút này hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được, dù sao đã hãm sâu trong đó, mong muốn thoát thân quả thực so với lên trời còn có hơn. Ngay tại Triệu Âm nhìn chăm chú lên Diêm Vương thời điểm, Diêm Vương cũng xoay người, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người cuối cùng tới. Diêm Vương đối Triệu Hâm lộ ra một vệt nụ cười, nàng tâm tâm niệm niệm, có thể giúp mình thoát đi địa phủ người, rốt cục xuất hiện. Chắc hẳn đây chính là Hạ Thi Hàm tỷ tỷ nhắc lên người kia. Ngươi chính là Hạ Thi Hàm tỷ tỷ nói Triệu Hâm a. Thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Diêm Vương thay đổi trước đó bình tĩnh, trên mặt viết đầy vội vàng, hiển nhiên đã sớm nóng trông rời đi địa phủ. Chờ một chút, không cần thiết vội vàng vàng như thế a. Ngươi thế nào như thế bức thiết muốn rời khỏi địa phủ a? Triệu Hâm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nói thật, trước khi đến hắn còn tưởng rằng Diêm Vương sẽ là hung thần ác sát bộ dáng, nhưng trước mắt Diêm Vương không chỉ có không có chút nào đáng sợ, tướng mạo còn mười phần xuất chúng, nhìn xem cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, chỉ là sắc mặt phá lệ tái nhợt, sắc thực mang theo vài phần quỷ hồn đặc thù. Nói trở lại, tiền nhiệm Diêm Vương vốn là quỷ hồn, sao có thể sinh kế tiếp chân chính nữ nhi đâu? Nàng bản thân là quỷ, kia nữ nhi của nàng chẳng phải là vừa ra đời liền kèm theo quỷ hồn thân phận? Có thể Triệu Hâm chính mình trải qua luân hồi chuyển thế, chiếu nói như vậy, có phải hay không cũng có thể là nữ nhi của mình an bài tốt chuyển thế thân phận? Những nghi vấn này tại Triệu Hâm trong đầu đảo quanh, nhường hắn suy nghĩ phân loạn. Hắn luôn cảm thấy thế giới này quá mức kỳ lạ tới làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ta đương nhiên muốn rời đi địa phủ. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nơi này mọi thứ đều đơn điệu đến làm cho người thở không nổi. Diêm Vương cười đối Triệu Hâm nói, ta cũng nghĩ đi trong nhân thế nhìn xem, mua chút các ngươi thường nói những cái kia cấp cao đồ trang điểm loại hình đồ vật. Nàng đã sớm nghe nói lần này Triệu Hâm sẽ mang nàng đi rừng gian, hơn nữa còn là đô thị phồn hoa, cái này khiến nàng hưng phấn không thôi. Đã lớn như vậy, nàng cũng chưa hề đi qua rừng gian, một mực chờ tại địa phủ bên trong, đã sớm phiền chán hết sức. Nếu không phải lần này Hạ Thi Hàm đồng ý giúp đỡ, nàng căn bản không có cơ hội ra đi xem một chút. Nàng đương nhiên biết rõ, Hạ Thi Hàm làm như vậy có lẽ khác có ý đồ, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Nàng hiện tại khẩn yếu nhất chính là rời đi cái này không phải âm không phải dương địa phủ, ít ra có thể ra đi du ngoạn một hồi, thật tốt hưởng thụ một phen, những chuyện khác đều không quan trọng. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, nàng cũng không tính đúng nghĩa Diêm Vương. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ, phụ thân nàng tại đi chấp hành 606 nhiệm vụ trước đó, cố ý an bài chuyên gia hiệp trợ nàng xử lý địa phủ sự vụ. Nói trắng ra là, nàng chính là cái thùng rỗng, địa phủ vận chuyển bình thường căn bản không cần đến nàng hao tâm tổn trí. Cho nên nàng mới một lòng muốn rời đi, phản chính tự mình có hay không tại địa phủ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đã như vậy, làm gì lưu tại nơi này chịu dày vò. Ra ngoài thật tốt chơi chơi không vui sao? Nàng cũng nghĩ thể nghiệm một chút bình thường nữ hài tử sinh hoạt, không muốn giống như cô hồn dã quỷ dường như hàng ngày chờ dưới đất, thực sự quá nhàm chán. Hóa ra là dạng này, Triệu Hâm vạn vạn không nghĩ tới, đường đường Diêm Vương, vậy mà cùng mới biết yêu tuổi dậy thì thiếu nữ như thế, lòng tràn đầy hướng tới thế giới bên ngoài. Có thể Triệu Hâm căn bản không có ý định mang nàng bốn phía du ngoạn, chỉ là kế hoạch trở lại dương gian sau, liền cùng nàng đường ai người ấy đi. Về phần thiếu nữ này trong lòng nghĩ như thế nào, cùng hắn không có chút quan hệ nào, dù sao Triệu Hâm xưa nay đều không phải là ưa thích nhận gánh trách nhiệm người. Cho nên chúng ta đi nhanh lên đi, ta đều nhanh muốn nhàm chán chết. Diêm Vương bực bội dập chân, cảm giác đợi tiếp nữa liền bị bức điên rồi. Chương 415, các ngươi quả nhiên là bị thiên địa chiếu cố người. Chương 415, các ngươi quả nhiên là bị thiên địa chiếu cố người. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Triệu Hâm tò mò hỏi. Ta gọi Diêm Tinh Tinh. Đương nhiệm Diêm Vương Diêm Tinh Tinh thản nhiên đáp lại, đối với tên của mình, nàng không có chút nào giấu giếm, ngược lại sớm tối đều sẽ bị người biết được. Triệu Hâm thấy thế, đành phải ngồi xuống cùng Diêm Tinh Tinh thương lượng, muốn nhìn một chút có thể không thể thuyết phục nàng từ bỏ đi ra ý nghĩ. Có thể kết quả rất rõ ràng, Diêm Tinh Tinh quyết tâm muốn đi ra ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng. Nàng hoàn toàn chính là phản nghịch mười phần thiếu nữ, căn bản nghe không vô bất luận người nào khuyên cáo. Triệu Hâm không có cách nào, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Khi xuất phát, Triệu Hâm bên người thêm một người, chính là Diêm Tinh Tinh. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Triệu Hâm nhìn trước mắt Hạ Thi Hàm, phát hiện nàng dường như không có muốn khởi hành dự định. Ta không thể đi, còn có một số việc cần ta xử lý. Hạ Thi Hàm mỉm cười nói. Tốt ta, vậy chúng ta đi trước. Triệu Hâm không có chút nào khách khí, nói xong liền quay người rời đi, căn bản không cho Hạ Thi Hàm nói thêm câu nào cơ hội. Hạ Thi Hàm nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Triệu Hâm vẫn là như cũ, tính tình vội vàng sao động, ưa thích đi đầu động sau giải thích, tính cách này thật đúng là đặc biệt. Đúng lúc này, Hạ Thi Hàm sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi ra hai người. Cẩn thận vừa nhìn liền biết, hai người này chính là trong truyền thuyết Nưu Đầu cùng Mã Diện. Hạ Thi Hàm đại nhân, Diêm Vương cho mời. Ta đã biết, đi thôi. Hạ Thi Hàm cười nhạt một tiếng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ dư thừa thần sắc. Bất quá, lần này cần gặp nàng Diêm Vương, cũng không phải là Diêm Tinh Tinh, mà là Diêm Tinh Tinh phụ thân, tiền nhiệm Diêm Vương. Mặc dù mặt ngoài nhìn, tiền nhiệm Diêm Vương đã về hưu, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính ủy quyền, thậm chí còn ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Hạ tiên tử, chuyện đã dựa theo phân phó của ngài, thuận lợi khởi động. Diêm Vương ra cứ việc thoải mái tinh thần. Hạ Thi Hàm ánh mắt tiến tĩnh, bên môi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sự tình phát triển cùng nàng trước đây dự liệu không sai chút nào. Cái này hết thảy tất cả đều là sớm đã mưu đồ chu toàn bố trí, thậm chí có thể nói, từng cái tương quan phương đều đã đem lập trường của mình rõ ràng minh xác hiện ra. Tham dự trong đó trong lòng người đều rõ rõ ràng ràng, chỉ có Diêm Tinh Tinh còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Diêm Tinh Tinh không có chút nào phát giác, phụ thân của mình sớm đã đem nàng đặt vào toàn bộ kế hoạch ở trong. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là đơn thuần bán đối với quỷ giới mà nói, cái này được xưng tụng là một trận cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng biến đổi. Mới đầu, phất tay Diêm Vương cũng không đồng ý kế hoạch này. Dù sao, trong kế hoạch muốn liên lụy tới chính mình thương yêu nữ nhi, hắn khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Nhưng nghĩ lại, nhường nữ nhi tham dự vào cũng không phải chuyện xấu, cứ như vậy, nữ nhi an toàn liền có thể đạt được trình độ lớn nhất bảo hộ. bất luận tương lai thế cục xảy ra như thế nào biến động, nàng đều có thể bình yên vô sự, coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại thêm Hạ Thi Hàm đến đây lúc đề cập, bọn hắn đã thành công lôi kéo được yêu giới. Phải biết, có thể thuyết phục yêu giới Ngu Nhung Vương, đối phương khẳng định bỏ ra cực lớn cố gắng. Trực giác nói cho bọn hắn, kế hoạch lần này nhất định có thể thành công, đến lúc đó địa phủ đọc lại đã lâu nan đề cũng có thể hoàn toàn đạt được giải quyết. Mỗi người đều có mình tâm tư, lẫn nhau trong lòng đều có riêng phần mình dự định cùng quy hoạch. Không nói nhiều, ta phải trở về hướng sư phụ bẩm báo tình huống. Hạ Thi Hàm vừa dứt lời, liền đáp lấy tiên hạc trực tiếp rời đi. Tinh Tinh, kế tiếp địa phủ phải nhờ vào ngươi. Diêm Vương trên mặt nụ cười, đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi. Trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng, đến thiếu nữ nhi hiện tại có được nàng mong muốn đồ vật. Dạng này cũng đã đủ rồi. Những chuyện khác cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đây chính là Diêm Vương mong muốn đạt thành kết quả. Chỉ cần nữ nhi có thể trôi qua vui vẻ khoái hoạt, hắn liền không có khác yêu cầu xa vời. Cùng lúc đó, Triệu Âm mang theo Diêm Tinh Tinh cùng Bạch Cảnh Huyễn bước lên con đường về đồ. Trên đường, Triệu Âm một đoàn người gặp một người. Càng nói chính xác, là một vị thân mang gỗ thịt lọ lì phong cách trang phục nữ bu, chặn bọn hắn tiến lên con đường. Nhưng Triệu Âm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thực lực của đối phương ít ra đạt đến đại la kim tiên cấp bậc. Hắn không khỏi có chút hoang mang. Quả nhiên không hổ là địa phủ người. Nơi này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ẩn giấu đi không ít cao thủ. Vị tiên bối này, không biết ngài vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến lên. Nên hỏi chính là ngươi, tại sao phải mang ta đi nhóm địa phủ Diêm Vương? Đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, căn bản không cho Triệu Âm bất kỳ giảm sóc cơ hội. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh của ngài. Ta chính là Diêm Vương Điện Mạnh Bà. Mạnh Bà nhìn chăm chú Triệu Âm, ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói. Hóa ra là Mạnh Bà tiền bối. Triệu Âm trong lòng âm thầm suy tư, rõ ràng nói xong đây là trước đó an bài tốt tiết mục, nàng làm sao lại đống nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp ngăn cản đường đi của mình. Cái này Mạnh Bà đến cùng muốn làm gì? Ai có thể đến giải thích cho hắn một chút? Tiền bối xưng hô cũng không trọng yếu, mấu chốt là ngươi dự định mang Diêm Vương đi chỗ nào. Mạnh Bà tiếp tục mặt lạnh lấy truy vấn. Mạnh Bà tỉ tỉ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Diêm Tinh Tinh chủ động đi lên trước, đối với Mạnh Bà khẩn cầu. Diêm Vương, cũng không phải là ta không nguyện ý buông tha ngươi, chỉ là ngươi nếu là rời đi âm gian. Mạnh Bà trên mặt lộ ra khó xử thân sắc, nàng cũng không phải là thật mong muốn ngăn cản Diêm Vương, chỉ là Diêm Vương thân làm Diêm La Điện chủ thần, địa vị cực kỳ trọng yếu. Nếu là liền dễ dàng như vậy rời đi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh Bà tự nhiên sẽ hiểu toàn bộ kế hoạch chân tướng. Dù sao, nàng cũng là âm gian nhân viên cao tầng một trong, nhưng nàng nhất định phải ra mặt ngăn cản một phen, ở trong đó còn có khác nguyên do. Nếu để cho Diêm Tinh Tinh liền thuận lợi như vậy bị mang đi, khó tránh khỏi sẽ khiến nàng hoài nghi, tiến tới phá hư toàn bộ kế hoạch. Cho đến lúc đó, nhiệm vụ liền hoàn toàn không cách nào hoàn thành. Bởi vậy, vô luận từ phương diện nào cân nhắc, nàng đều phải ra mặt cản trở. Ít nhất phải nhường Diêm Tinh Tinh cảm thấy, địa phủ phương diện căn bản không ủng hộ nàng chạy trốn hành vi. Người trước đi nhanh lên, ta đến ngăn lại nàng. Triệu Âm đối Diêm Tinh Tinh nói rằng, nàng đã đại khái đoán được Mạnh Bà dụ ý, lập tức mở miệng đề nghị. Thật là, Mạnh Bà thật là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Yên tâm đi, thực lực của ta tuyệt đối tại đại la kim tiên phía trên. Triệu Âm cười nói xong, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này làm cho cả địa phủ đều vì thế mà chấn động, không ai từng nghĩ tới Triệu Âm thực lực vậy mà như thế cường hãn. Nhất là Mạnh Bà, tuy nói chỉ là đang diễn trò, nhưng Triệu Âm cho thấy thực lực vẫn là để nàng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Đã như vậy, cũng không có gì tốt lo lắng. Xem ra lần này địa phủ chi hành, xác thực không có uổng phí đến. Ngay sau đó, Song Vương liền triển khai chiến đấu kịch liệt. Diêm Tinh Tinh thừa cơ cấp tốc thoát đi hiện trường. Đương nhiên, Mạnh Bà mặt ngoài một mực dốc hết toàn lực muốn bắt Diêm Tinh Tinh, nhưng mỗi lần đều bị Triệu Âm thành công ngăn lại. Tuần vui này có thể nói là diễn 10 phần rất thật, không có chút nào sơ hở. Có thể về sau, trận này diễn kịch vậy mà biến thành chân chính đánh nhau. Bởi vì Mạnh Bà càng ngày càng hiếu kỳ, mong muốn thăm dò ra Triệu Âm thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Động thủ thời điểm không có chút nào thủ hạ lưu tình. Cái này khiến Triệu Âm không thể không liên tiếp lui về phía sau, tình cảnh biến 10 phần bị động. Triệu Âm tuyệt đối không ngờ rằng, Mạnh Bà vậy mà như thế không tuân theo quy củ thật toàn lực ứng phó đầu nhập vào trong chiến đấu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người trên không trung duy trì liên tục giao phong, đánh cho đất trời tối tăm, khó phân cao thấp. Thẳng đến cuối cùng, Song Vương hội tụ nội lực lẫn nhau đối sông, Mạnh Bà cuối cùng là bại, trên người trang phục gỗ thì sức tại cường đại trùng kích vào hoàn toàn vỡ vụn. Nàng cũng bị nội thương không nhẹ, khí tất cả người cấp tốc biến về ngoài, hết sức yếu ớt. Triệu Âm nhìn trước mắt Mạnh Bà, mở miệng nói ra, tiền bối khách khí. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực không phải bình thường. Mạnh Bà từ đáy lòng tán thán nói, không có cách nào, Triệu Âm thực lực thật sự là quá mức cường hãn, nhường nàng cái này uy tín lâu năm cường giả đều cảm thấy mặc cảm. Bội phục. Chỉ là ta thực sự hiếu kỳ, ngươi rõ ràng chỉ là xuất khiếu cảnh giới, đến tột cùng là như thế nào nắm giữ cường đại như vậy thực lực? Vẫn là nói, ngươi dứt khoát đều tại ẩn giấu thực lực chân thật của mình. Mạnh Bà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này thật sự là quá mức khác thường, Triệu Âm nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ, trên thực tế thực lực lại hơn xa mình. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Triệu Âm cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Dù vậy, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng đánh thành ngang tay. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Âm cũng chỉ là hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Mạnh Bà không thể không thừa nhận, thực lực của mình hoàn toàn chính xác không kịp đối phương. Phải chăng muốn thu liễm tự thân năng lực? Triệu Âm mặt mỉm cười dò hỏi. Hắn lúc này đưa ra phủ định trả lời chắc chắn. Tu vi cảnh giới cùng chân thực chiến lực không phải là một chuyện, ngươi suy nghĩ một chút mẫu thân của ta tình huống liền hiểu. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy, chỉ là Triệu Hâm người một nhà tình trạng, quả thật có chút vượt qua thông thường. Triệu Hâm mẫu thân rõ ràng chỉ có tán tiên tu vi, thực lực lại cường hãn tới có thể quét ngang thiên hạ, hiếm có người có thể trở thành đối thủ của nàng. Mà Triệu Hâm liền càng khiến người ta chấn kinh, hắn rõ ràng chỉ là xuất khiếu cảnh tu vi, cho dù đối mặt thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng lại không chút nào khiếp đảm. Hắn vượt qua mười mấy cái cảnh giới cùng người khác giao thủ, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Chiến lực của hắn mạnh, thật là khiến người thán phục. Ngươi nói đúng, các ngươi quả nhiên là bị thiên địa chiếu cố người. Mạnh bà trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Nói thật, giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nàng bây giờ, thậm chí ngay cả một cái tiểu bắt đầu cấp bậc nhân vật đều khó mà chiến thắng. Có lẽ đây cũng là bởi vì Triệu Hâm vốn cũng không phải là người bình thường a. Kỳ thật đây hết thệ cũng hợp tình hợp lý. Triệu Hâm trên người bí mật, xa so với mặt ngoài nhìn qua muốn phức tạp hơn nhiều. Khó trách hắn sẽ được tuyển chọn trở thành kế hoạch này mở ra người. Khó trách hắn là Nhan Tịch Ngữ nhi tử. Nhân tộc kế hoạch này, địa phủ mới đầu cũng không định tham dự. Dù sao chuyện này giấu giếm cực lớn phong hiểm. Một khi bởi vì việc này cùng thiên giới hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, địa phủ tất nhiên sẽ lâm vào 10 phần cục diện bị động. Nhưng 20 năm trước, hết thảy tất cả đều đã xảy ra cải biến. Chỉ vì Nhan Tịch Ngữ sinh ra một đứa bé. Không sai, tất cả bước ngoặt chính là Nhan Tịch Ngữ hài tử giáng sinh. Chương 416, hiện thực thường thường không theo người nguyện. Chương 416, hiện thực thường thường không theo người nguyện. Yêu tộc, địa phủ, ma tộc, các thế lực lớn thái độ đều bởi vậy hoàn toàn chuyển biến. Thiên Tiên Tông thực lực vốn là cực kỳ cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng từ khi Nhan Tịch Ngữ có hài tử về sau, toàn bộ thế cục đều bị triệt để sửa. Nhan Tịch Ngữ chính mình cũng tin tưởng, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Theo nàng bắt đầu nói yêu thương một khắc kia trở đi, hết thảy tất cả liền đã chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Nhưng nàng đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì tông môn của mình, vì con của mình, nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực đi nếm thử. Cơ hội trong cùng một lúc, cái kia yên lặng và nằm, có rất ít biến động hạch tâm sự kiện, chủ đạo người đã lặng yên thay đổi. Hơn nữa hoàn toàn đổi thành Triệu Hâm. Cũng chính bởi vì lần này thay đổi, từng cái tộc đàn mới nhao nhao lựa chọn duy trì kế hoạch này. Dù sao Nhan Tịch Ngữ đều bằng lòng đem chính mình thương yêu nhất nhi tử đẩy lên trước sân khấu, bọn hắn còn có lý do gì không tín nhiệm đâu. Nhan Tịch Ngữ từ trước đến nay cực độ yêu thương con của mình. Lại thêm Triệu Hâm là con trai ruột của nàng, là tuyệt đối không thể cùng nàng trở mặt thành thù. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng về sau sẽ xuất hiện người ngoài cùng Nhan Tịch Ngữ chơi cứng tình huống. Cái này có thể nói là vững chắc nhất bảo đảm. Cũng chính vì vậy, hết thảy tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, Triệu Hâm tại thế tục giới lúc sinh sống, mạnh bà chỗ bộ môn vẫn tại âm thầm lưu ý lấy hắn động tĩnh. Kỳ thật trước đó hệ thống thời đại thiên đạo sở dĩ sụp đổ, một bộ phận nguyên nhân là tất cả nữ chính vận mệnh đều đã xảy ra hoàn toàn cải biến. Một bộ phận khác nguyên nhân thì là thế giới cơ sở quy tắc xuất hiện sụp đổ. Nhan Tịch Ngữ biết được con trai mình qua đời tin tức sau, trong lòng âm thầm bi thống. Phần này bi thống lực lượng ấy đến toàn bộ thiên hạ đều không được an bình. Đây cũng là thiên đạo băng hội nguyên nhân một trong. Thiên đạo cuối cùng là bị ép khởi động lại chương trình. Tại ngươi tham dự lần này khởi động lại về sau, Triệu Hâm hoàn toàn trở thành chuyện xưa nhân vật trọng yếu. Không sai, từ đó trở đi, Diệp Bắc liền đã định trước chỉ có thể trở thành phối hợp diễn. Thật sự là bởi vì Nhan Tịch Ngữ lúc trước náo ra động tĩnh quá lớn. Ngay cả tam giai lĩnh vực đều bị nàng kia nồng đậm bất an cảm xúc bao phủ. Thiên đạo chỉ có thể nhường con của nàng tới đảm nhiệm nhân vật chính. Nếu như không làm như vậy, thật không biết thiên đạo sẽ còn dẫn phát như thế nào hỗn loạn. Nếu là nặng hơn nữa khải một lần, thiên đạo tự thân cũng khó có thể chịu được. Về phần các vị nữ chính vì sao lại nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, cái này đã là bởi vì Triệu Hâm tồn tại. Cũng là bởi vì phía sau có hệ thống trong bóng tối thúc đẩy. Cho nên tất cả nữ chính từ vừa mới bắt đầu liền mang theo trí nhớ của kiếp trước, mà Triệu Hâm cũng đã định trước sẽ trở thành nhân vật trọng yếu. Đây là không cách nào cải biến sự thực đã định. Đây cũng là Triệu Hâm lần thứ hai có thể đem Diệp Bắc mạnh mẽ áp chế nguyên nhân. Chuyện bản chất kỳ thật chính là như vậy. Cái gọi là thiên địa chiếu cố, bất quá là cho một cơ hội mà thôi, chân chính trọng yếu vẫn là phải dựa vào cố gắng của mình. Triệu Hâm nghiêm túc nói rằng, ha ha, người khác xác thực muốn dựa vào chính mình dốc sức làm, có thể nhưng ngươi mạnh bà nói được bên miệng lại nuốt trở vào. Tốt, ngươi đi cho ta muốn trở về xử lý một chút công vụ. Ta minh bạch ý của ngươi, ta đúng là bị mẫu thân ăn bài, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, ngươi bộ này chiếm tiện nghi còn khoe khoang bộ dáng, thật là khiến người ta vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mạnh bà vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rõ ràng có cường đại như vậy mẫu thân làm hậu thuẫn, còn tới chỗ khoe khoang, thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Đáng tiếc nàng cũng không biết rõ Nhan Tịch Ngữ vì Triệu Hâm phải trả giá như thế nào, vì nhi tử, Nhan Tịch Ngữ từ bỏ tự do của mình. Không thể không nói, Nhan Tịch Ngữ là thật yêu mình nhi tử, nhưng rất nhiều tình cảnh khó khăn đều cần nàng một mình đi đối mặt cùng tiếp nhận. Kỳ thật đây hết thảy đầu nguồn là Nhan Tịch Ngữ chưa hề dự liệu được. Nàng không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài lịch luyện lúc sẽ ngoài ý muốn rời đi cái kia tu chân thế giới, càng không có nghĩ tới gặp được Triệu Hâm phụ thân Triệu Chân Thiên. Sau đó mọi chuyện cần thiết đều hướng phía không có khống chế phương hướng phát triển, thẳng đến Triệu Hâm xuất sinh. Đây đều là Thiên Tiên Tông bên ngoài biến cố, là Nhan Tịch Ngữ lúc trước không có dự liệu được. Nhưng theo Triệu Hâm giáng sinh một khắc kia trở đi, hết thảy tất cả liền đã định trước. Nhan Tịch Ngữ bỏ ra giá cả to lớn, mà những này một cái giá lớn đều chuyển hóa thành Triệu Hâm trưởng thành trên đường của liếng. Cho nên đây hết thảy đều đáng giá Triệu Hâm đi chân quý. Đáng tiếc tại tình cảm lựa chọn trong chuyện này, thái độ của hắn dường như cũng không hiểu được chân quý. Đương nhiên, cái này cực hạn tại yêu đương lựa chọn mà vi. Đôi giày này tử bản thân cũng không trọng yếu. Nói tóm lại, toàn bộ chuyện xưa tất cả manh mối đều vây quanh một người triển khai. Các ngươi rõ ràng đối ta lòng tràn đầy bất mãn, nhưng lại không làm gì được ta, loại cảm giác này có thể thật có ý tứ. Triệu Hâm nhếch miệng lên một vệt ý cười, trong lòng kỳ thật không có đem việc này để ở trong lòng. Cái này chẳng lẽ có gì không ổn sao? Căn vốn là không có gì vấn đề. Chính mình trời sinh liền may mắn như vậy, cái này lại có thể trách ai đâu? Cho dù lúc mới bắt đầu nhất, hắn căn bản không khát vọng vận tốt như vậy. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem chính mình coi thành trong chuyện xưa phối hợp diễn. Có ai nghĩ được, hắn cuối cùng vậy mà thành tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Loại thân phận này chuyển biến mang tới chênh lệch, nhường hắn quả thực có chút không thích ứng. Vốn cho là chính mình có thể hoàn toàn thoát ly trước đó thế giới kia, có thể vận mệnh chính là như thế biến ảo vô thường. Đây hết thảy đều là ông trời chú định, mệnh trung chú định chuyện, căn bản không có biện pháp chống lại. Triệu Âm Thiên tính nội liễm, theo không thích trường đường, có thể vận khí một khi giáng lâm, thường thường để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Kỳ thật tại lúc đầu thời điểm, hắn căn bản không cần phần này đột nhiên xuất hiện may mắn, nhưng hiện thực thường thường không theo người nguyện. Hào bất tới, cho dù muốn tránh cũng trốn không thoát, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Coi như thật có lẩn tránh phương pháp xử lý, làm sao khổ bạch bạch hao tổn sức đâu? Thế gian vốn cũng không có nhiều như vậy ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra. Triệu Âm cấp tốc lườm mạnh bà một cái, không có con dư thừa ngôn ngữ, lúc này quay người rời đi, hoàn toàn không có muốn tiếp tục cùng nàng trò chuyện dự định. Tuy nói Triệu Âm luôn hành cử chỉ nhìn xem có chút làm cho người ta không vui, nhưng hắn cách đối nhân xử thế rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm ra được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi. Cũng không lâu lắm, Triệu Âm liền đuổi kịp Diêm Tinh Tinh bọn người. Chủ yếu là Diêm Tinh Tinh hai người cũng không có đi xa, một mực tại phụ cận chờ lấy hắn. Diêm Tinh Tinh nguyên vốn cũng không hy vọng Triệu Âm bởi vì giúp mình mà cùng cái khác người xảy ra xung đột, cho nên mới cố ý dừng lại chờ. Giờ phút này xem ra, vừa rồi hắn cùng Mạnh Bà ở giữa, hiển nhiên bạo phát một trận tranh đấu kịch liệt. Nhưng có thể tinh tường xem tới, cho tới bây giờ, Triệu Âm trên thân liền một tơ một hào vết thương đều không có. Cái này gầy đến dường như hồi lâu chưa từng ăn người, quả thực nhường Diêm Tinh Tinh giật nảy cả mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Âm vậy mà như thế lợi hại. Thế mà có thể dễ dàng như vậy đánh lui Mạnh Bà. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Triệu Âm giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Phải biết, Mạnh Bà thật là địa phủ bên trong thâm tàng bất lộ cường giả đỉnh cao. Trên thực tế, Mạnh Bà trên thế giới này có địa vị vô cùng quan trọng. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, sự thật chính là như thế. Thế giới này quy tắc vốn là như vậy thiết lập, không cần Triệu Hâm lại nhiều làm giải thích. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, mãnh liệt như vậy Mạnh Bà, vậy mà lại bị đánh bại. Hơn nữa còn là thua cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận nào. Mấu chốt nhất là, theo hai người vừa rồi trạng thái đến xem, Triệu Hâm dường như căn bản không có vận dụng chính mình năng lực đặc thủ. Nhưng Mạnh Bà cũng đã sử xuất lực khí toàn thân. Phát hiện này đường Diêm Tinh Tinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lợi hại như vậy một người, chẳng lẽ mình là bị người khác lưu hại? Diêm Tinh Tinh trong lòng kỳ thật đã có chút bối rối. Trước mắt tình huống cụ thể còn không rõ xác thực, chẳng lẽ mình chỗ địa phủ cũng bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong? Cái này khiến Diêm Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Theo đạo lý nói, nàng hẳn là tín nhiệm địa phủ mới đúng. Dù sao lúc trước Hạ Thi Hàm mang nàng rời đi thời điểm, tình huống đã vạn phần nguy cấp. Lúc ấy hai người kém chút liền bị người phát hiện. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, kia đoạn quá khứ, tựa như là bị người tận lực an bài tốt đồng dạng. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng ta địa phủ bên trong người cấu kết với nhau tính toán ta? Diêm Tinh Tinh nhìn chằm chằm Triệu Âm, ngữ khí hết sức nghiêm túc hỏi. Cùng địa phủ người liên thủ? Ngươi đừng nói giỡn, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Ta từ nơi nào nhìn ra được? Ngươi rõ ràng cũng chỉ là một cái. Diêm Tinh Tinh lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, nàng ý tứ đã rất rõ ràng, thật sự là Triệu Âm mặt ngoài bày ra thực lực, căn bản không có nàng trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cũng không biết vì cái gì, hắn liền là có thể đánh bại Mạnh Bà. Cái này thật sự là quá mức tận lực. Thế nào, ngươi là muốn tự mình kiểm nghiệm một chút thực lực của ta sao? Triệu Âm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, thần sắc nghiêm túc nói rằng, cái này kỳ thật cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống. Nếu là vừa rồi Triệu Âm lựa chọn chạy trốn, Diêm Tinh Tinh có lẽ liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng Triệu Âm hết lần này tới lần khác nhẹ nhõm đánh bại Mạnh Bà, cái này thực sự quá mức khác thường. Mặc dù đây đúng là Triệu Âm chân thực lực, nhưng đối Diêm Tinh Tinh mà nói, đây cũng quá mức khoa trương. Nàng từ nhỏ đã nhận biết Mạnh Bà, biết rõ Mạnh Bà thực lực khủng bố đến mức nào, liền xem như tiên giới tiên nhân nhìn thấy Mạnh Bà, cũng muốn tất cung tất kính. Một mặt là bởi vì Mạnh Bà trưởng quản lấy tiên nhân cùng người bình thường luân hồi cuối cùng một đoạn lữ trình, có thể hay không thuận lợi đầu thai chuyển thế, đều xem Mạnh Bà có nguyện ý hay không thành toàn. Có đôi khi Mạnh Bà thang sẽ thêm liều lượng, có đôi khi sau khi uống xong, tiếp sau liền lại biến thành ngu dại người. Dù sao Mạnh Bà thang cũng không phải cái gì đồ tốt, uống về sau sẽ quên kiếp này mọi chuyện cần thiết. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là Mạnh Bà muốn ở trong đó làm tay chân, vậy đời này tử coi như hoàn toàn hủy. Hơn nữa trên lý luận mà nói, Mạnh Bà ủng có vô hạn tuổi thọ. Không sai, chính là trường sinh bất lão. Cái này so với bình thường thần tiên, cần phải lợi hại hơn nhiều. Mạnh Bà căn bản không cần tận lực tu luyện, tự thân liền nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. Dù sao nàng trưởng quản lấy địa phủ hạch tâm sự vụ, trong thời gian ngắn, căn bản không ai có thể thay thế Mạnh Bà vị trí. Cho nên trên cơ bản, Mạnh Bà là sẽ không xảy ra chuyện, có thể nói là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Cái này cũng liền dẫn đến, trên thực tế Mạnh Bà niên kỷ so thế lên bất luận cái gì người còn lớn hơn. Lại thêm lâu dài tu luyện, Mạnh Bà thực lực tại địa phủ cùng tiên giới đều là đỉnh tiêm trình độ.